Chương 55, Diệp Tinh Hà, Bạch Tuyết Kỳ chương 55, Diệp Tinh Hà, Bạch Tuyết Kỳ đại đao dài 40 mét bổ xuống. Tạ Minh Viễn đôi mắt trừng lớn. Đao 40 mét đại đao? Cái quỷ gì? Nó từ nơi nào xuất hiện? Hắn thế nào nâng lên được? Khoan đã, ta đứng đây làm gì? Chợt nhận ra, Tạ Minh Viễn ngay lập tức bổ nhào sang một bên né tránh. Ầm. Một tiếng động lớn vang lên, toàn bộ võ đài đều rung chuyển. Thậm chí trên khán đài đám người cũng cảm nhận được cơn chấn động mà thanh đại đao mang lại. Ta là nằm mơ đi. Đại đao ông trời a, hắn đao từ đâu mà ra? Không gian giới chỉ cũng không có cái nào có độ rộng chứa đựng được nó a. Hắn thế nào vác lên được? Uy lực này thanh đao kia cũng phải có một tấn đi. Hắn mẹ nó là siêu nhân a. Nhìn bên cạnh một vết đao dài, một góc võ đài bị chảy ra. Tạ Minh Viễn nuốt vào một ngụm nước bọt. Đây là cái gì? Các ngươi nói cho ta biết đây là có chuyện gì? Hắn nhất thời liền hoài nghi nhân sinh. Ai đu, Tạ thiếu gia chạy còn thật là nhanh, như vậy chúng ta tiếp tục a. Lạc Cảnh Tiên cười nói. Khoan khoan đã. Ngươi muốn làm gì? Tạ Minh Viễn nhất thời liền hoảng. Hắn định bổ thêm một phát sao? Yên tâm. Ta là người lịch sự, sẽ không lại chơi đao. Lạc Cảnh Tiên cười nói, sau đó thanh đại đao kia liền biến mất. Tạ Minh Viễn thở ra một hơi, mà những người khác thì bắt đầu bàn tán không thôi. Lạc Cảnh Tiên đại đao rốt cuộc là thế nào xuất hiện? Đây là câu hỏi của đám người, bao gồm cả vị viện trưởng kia. Ông ta cũng không biết thanh đao kia là thế nào xuất hiện. Quá rung động. Hắn cả đời này cũng chưa từng nghĩ bản thân sẽ chứng kiến cảnh này. Hắn thấy qua ma thú cao trên 10 mét, thậm chí là 20 mét hắn cũng từng chứng kiến. Nhưng mà thanh đao 40 mét, hắn đời này chỉ sợ cũng không quên được cảnh tượng này. Hình ảnh kia thật mẹ nó hoành tráng. Thanh đao kia ngươi lấy từ đâu ra? Tạ Minh Viễn bỏ dậy, kiên kỵ nhìn lấy Lạc Cảnh Tiên hỏi. Tiếp được ta một chiêu này, ta trả lời ngươi. Lạc Cảnh Tiên lộ ra hàm răng trắng, cười vô cùng thoải mái. Nhưng mà Tạ Minh Viễn lại cảm thấy có chút không ổn. Mà ngay sau đó, toàn bộ đám người há hốc mồm, sau đó liền chết lặng. Tạ Minh Viễn nhìn về phía Lạc Cảnh Tiên lộ ra vẻ tuyệt vọng. Bởi vì, trong tay Lạc Cảnh Tiên bỗng nhiên xuất hiện một cái vị đập rồi. Vị đập rồi ngươi dám tin? Vị đập rồi liền vị đập rồi đi. Nhưng con mẹ nó vị đập rồi to như một tòa nhà là chuyện gì xảy ra? Ta ít ít ít. Có thể thật dễ nói chuyện sao? Đợi một chút liền móc ra hàng khủng là thế nào? Lạc Cảnh Tiên nâng lên cái vị đập rồi cao mấy chục mét, nhìn về phía Tạ Minh Viễn nở ra nụ cười lạnh lẽo. Tạ Minh Viễn hắn là muốn nhận thua, nhưng mà lời còn chưa nói xong, Lạc Cảnh Tiên liền đập xuống. Nhìn về phía Lạc Cảnh Tiên, Tạ Minh Viễn chỉ cảm thấy miệng lưỡi đắng chát. Nếu như là thanh đại đao kia, hắn còn có thể liều mạng né một chút, nhưng mà vị đập rồi đập xuống liền bao phủ một nửa cái võ đài. Ta né kiểu gì? Nói cho ta biết, ta né kiểu gì? Ầm. Tạ Minh Viễn tại chỗ liền bị Lạc Cảnh Tiên đánh gục, hôn mê bất tỉnh. Nhìn trên võ đài nhiều chỗ nứt gãy, đá vụn cùng trạng thái thê thảm của Tạ Minh Viễn, đám người nuốt vào một ngụm nước bọt. Quá bạo lực, quá rung động. Người nào bảo Lạc Cảnh Thiên là phế vật? Đứng ra, ta đảm bảo không đánh chết ngươi. Con mẹ nó chứ hắn là phế vật ngươi tính là gì? Hắn một cái bị đập rồi đập xuống nghe không chết cũng tàn phế ngươi tin không? Ta 1000 kim tệ à, cứ như thế tan theo mây khói. Đây là tiếng lòng của một đám người đặt Lạc Cảnh Thiên thua. Triệu Tử Sinh ngẩn người nhìn trên võ đài, sau một lúc lâu, ông ta mới lên tiếng. Lạc Cảnh Thiên thắng. Lạc Cảnh Điểm biết chắc Lạc Cảnh Thiên sẽ thắng, nhưng không nghĩ tới lại bạo lực tới mức này. Ban đầu nàng còn lo lắng cho hắn một chút, nhưng hiện tại nàng nhìn cũng không muốn nhìn. Mà gần đó, Sở Như Mộng ánh mắt lóe lên, hắn quả nhiên đoán không sai. Thực lực của Lạc Cảnh Thiên so với 2 năm trước mạnh hơn nhiều. Lúc đó Lạc Cảnh Thiên đã bộc lộ ra năng lực khác thường, hắn biết Lạc Cảnh Thiên nắm giữ bí mật rất lớn, nhưng rốt cuộc là bí mật gì, hắn điều tra nhiều năm cũng không suy đoán được. Chỉ có thể đoán rằng nó liên quan tới thân thế của Lạc Cảnh Thiên. Tạ Minh Viễn nhanh chóng được đưa xuống dưới chữa thương, mặc dù chịu một đòn nặng, nhưng Tạ Minh Viễn cũng không phải bị thương rất nặng. Đó cũng là lý do vì sao Triệu Tử Sinh không ngăn cản. Nhìn như chiêu thức khủng bố, nhưng thực chất uy lực không phải rất lớn, nhưng được cái là hư trường thành thế quá tốt. Tạ Minh Viễn nội tâm lúc đó sụp đổ, tự mình chịu thua, cho nên mới không làm ra chống cự. Nếu không một chiêu đó nhiều lắm làm hắn bị thương ngoài ra mà thôi. Không giống hiện tại, gãy mất mấy cái xương sườn. Nếu như biết được sự thật, chỉ sợ hắn sẽ tức hộc máu đi. Cảnh Thiên ca ca tuyệt nhất. Giọng nói của Sở Như Mộng từ trên khán đài truyền xuống. Lạc Cảnh Thiên cảm xúc vui vẻ trong nháy mắt quét sạch sành sanh. Con em ngươi, diễn cũng phải có mức độ a, dùng ta làm bia đỡ coi như xong, có thể hay không có mức độ một chút? Nhập vai quá nặng rồi, muốn hay không lao lên ôm ấp một cái? Ta nhổ vào. Ha ha ha, ta cuối cùng cũng minh bạch, thanh đao kia từ đâu mà ra? Trên khán đài, vị viện trưởng kia bỗng nhiên cười lớn. Thế nào? Ngươi mau nói a, ngươi nghe qua chuyển linh quyết sao? Chuyển linh quyết? Tên nghe quen quen, nhưng ta không nhớ được nghe ở nơi nào. 10 năm trước, tại Bắc Châu Bích Thủy Sơn, nhớ rõ sao? A, ta nhớ được, ta nói thế nào tên nghe quen quen? Ra là công pháp của tên điên kia. Nữ nhân kia kinh ngạc bật thốt. 20 năm trước, trên đỉnh Bích Thủy Sơn, một tên đỉnh cấp cường giả mời tới rất nhiều người tới trao đổi. Khi đó tên kia nói, đã linh lực có thể hóa dược, vậy làm sao lại không thể biến thành những thứ khác? Như vũ khí, áo giáp chẳng hạn. Đây là nguyên văn lời nói lúc đó của hắn. Lúc đó, khi lời này thốt ra, đám người đều cho rằng có khả năng. Nhưng mà sau khi thử nghiệm nhiều lần, tất cả đều cho rằng không khả thi. Bởi vì thử mọi biện pháp khống chế linh lực hóa hình đều không thành công. Mà khi đó, tên kia nói, có thể là do công pháp tu luyện đã định hình linh lực, hạn chế khả năng biến hóa của linh lực. Cho nên hắn nói cần phá rồi lập nghiên cứu ra một loại công pháp hoàn toàn mới, như vậy mới có thể thành công. đám người đều cho rằng hắn bị điên, mà điều làm họ giật mình nhất là, tên kia sau khi cùng đám người không hợp, biến mất mấy năm. Vài năm sau đó, tên kia lần nữa xuất hiện. Mọi người đều cho rằng hắn bỏ cuộc, nhưng không ngờ hắn lại nói mình thành công. Mà sau đó, vì chứng minh thành quả của mình, tên đó tại chỗ phế bỏ linh tâm của mình, sau đó tu luyện lại từ đầu. Hắn thành công. Khi đó đám người đều bội phục tính nhẫn mại cùng quyết đoán của hắn. Nhưng mà, khi mọi người đều muốn truyền bá quyển công pháp này, họ phát hiện tên kia cảnh giới bị đình trệ, không cách nào đột phá. Lúc đó họ biết được, luyện công pháp này cần linh lực đi tẩm bổ thứ mà mình tạo ra. Như dùng linh lực ngưng tụ một thanh kiếm, ngươi có 100 điểm linh lực, như vậy phải dùng một nửa linh lực đi tẩm bổ vũ khí. Mà càng lên cao, linh lực cần thiết hao tổn càng lớn. Đây không phải là việc hao tổn linh lực đơn giản như vậy, mà là trực tiếp hao tổn từ gốc rễ. Tức là trực tiếp giảm một nửa thực lực của mình đi chăm chút cho một cái vũ khí. Càng quá đáng hơn là nếu như vũ khí đó bị phá hủy, như vậy linh tâm liền triệt để phế bỏ. Cũng từ khi phát hiện điều đó, tên kia liền biến mất, chưa từng một lần xuất hiện. Hắn chẳng lẽ lại tu luyện công pháp đó? Điều đó không có khả năng. Đạt tới khai linh cảnh mới có thể tu luyện công pháp a, hắn lúc này mới luyện linh cảnh, làm sao có thể? Nữ nhân kia khó tin nói. Không hẳn. Trước kia nếu có người nói dùng linh lực ngưng tụ vũ khí, ngươi tin sao? Hơn nữa, tên kia biến mất mười mấy năm, nói không chừng đã nghiên cứu ra cách thay đổi cũng không chừng. Phải biết, tên kia đơn giản chính là tên điên, cũng là một thiên tài, có chuyện gì hắn làm không được? Viện trưởng lắc đầu nói. Ngươi nói cũng có lý. Nhưng là ta vẫn có chút không tin tưởng lắm. Lạc gia cũng không ngu ngốc cho Lạc Cảnh Thiên đi thử nghiệm công pháp của người khác. Ta càng tin tưởng Lạc Cảnh Thiên có bí mật khác mà không phải tu luyện chuyển linh quyết. Có lẽ ngươi nói đúng, nhưng mà cũng không quan trọng. Chúng ta chỉ cần làm tốt chuyện chúng ta là được. Lạc gia hay Lạc Cảnh Thiên thế nào không cần phải quan tâm. Viện trưởng cười nói. Ngươi lúc đầu coi trọng, sẽ không phải là hắn đi, ngươi chẳng lẽ đã biết hắn có khả năng kỳ quái này. Nghĩ tới việc Lạc Cảnh Thiên dùng vị đập rồi khổng lồ đập người, nàng nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra dùng từ gì mới thích hợp. Ta thừa nhận, ban đầu người ta coi trọng là hắn. Nhưng mà, sức mạnh của hắn thế nào ta hoàn toàn không biết. Viện trưởng lắc đầu nói. Ai đù, đường đường Diệp Tinh Hà, uy chấn đại lục bao nhiêu năm, nắm giữ thuật bói toán thần bí lại có chuyện ngươi không biết. Nghe thế, nữ nhân kia trêu ghẹo nói. Bạch Tuyết Kỳ, là chiêm tinh thuật. Ta không phải lừa đảo, cái gì bói toán không bói toán a? Diệp Tinh Hà bất đắc dĩ nói. Liên là thuật bói toán. Bạch Tuyết Kỳ nghịch ngầm nói. Chương 56, sợ như mộng thân thế, hợp tác chương 56, sợ như mộng thân thế, hợp tác phủ. Lạc Cảnh Thiên thở nhẹ ra một hơi. Mặc dù hắn thắng, nhưng cũng không phải như mọi người nghĩ đơn giản như vậy. Nhìn thì có vẻ khoa trương, nhưng thực tế đã là cực hạn của hắn. Cũng không phải cực hạn về sức chiến đấu, mà là cực hạn về sử dụng lực lượng thân thể. Hắn đem ma lực ngưng tụ ra mấy cái kia tiêu hao không bao nhiêu, nhưng lại tốn quá nhiều sức lực. Bởi vì ngưng tụ ra ban đầu cơ bản đều là vật thật tồn tại. Muốn đem một cái đại đao dài 40 mét nhấc lên đơn giản chính là mệt muốn chết. May mắn hắn ban đầu là ngưng tụ một vật ảo, nhìn như thật nhưng không phải thật. Nhưng khi dùng nó đánh người, hắn mới thật sự đem nó biến thành thật. Mà khi đó, sức ép hắn phải chịu là cực lớn. Hắn có cả trăm cách đem Tạ Minh Viễn đánh không hoàn thủ được. Nhưng mà vì cái gì hắn lại làm điều hao tốn sức lực lại không phải đặc biệt hiệu quả như thế đây? Thực tế là hắn muốn giấu giếm thực lực cùng muốn uy hiếp đám người một chút. Tốt ra hắn thuần túy chính là muốn tinh tướng. Nhìn đám người phản ứng, hiệu quả cũng không tệ lắm. Men theo bậc thang đi xuống, Lạc Cảnh Thiên nhìn lên khán đài. Chờ chút, làm sao nhìn ánh mắt đám người này có chút không đúng lắm? Gieo họ đâu? Tiếng vỗ tay đâu? Làm sao đều nhìn hắn như thế? Cảnh Thiên ca ca. Ngay lúc này, phía sau hắn vang lên giọng nói làm hắn giật nảy mình. Quay đầu nhìn lại liền thấy Sở Như Mộng đang cười tủm tỉm nhìn hắn. Lạc Cảnh Thiên, ta cứ nói đi. Hóa ra là con hàng này đang gây chuyện. Đại ca, ngươi không có chuyện tìm ta làm cái gì? Không thể đợi lúc khác sao? Làm sao lại canh đúng lúc này chạy tới? Ngươi mẹ nó là muốn hại chết ta đi. Thảo nào hắn cảm thấy ánh mắt đám người là lạ. Đây là ánh mắt muốn đem hắn ăn tươi nuốt sống á, chuyện gì? Lạc Cảnh Thiên nhịn xuống lùi lại một bước, hắn thật sợ mình nhịn không được một bàn tay giơ lên quất con hàng này. Hiện tại có thời gian sao? Ta muốn cùng ngươi nói chuyện một chút. Sở Như Mộng nói. Ngươi mất điện thoại rồi à? Lạc Cảnh Thiên có chút im lặng lên tiếng. Ha ha, ngươi thật hài hước. Đều gặp nhau tại đây, cần gì gọi điện thoại? Không thấy phiền phức sao? Sở Như Mộng bật cười nói. Ngươi phiền phức hay không ta không biết, nhưng ta chắc chắn ta có phiền toái không nhỏ. Lạc Cảnh Thiên nhìn quanh rồi nói tiếp. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Ở đây không tiện lắm. Tới Thiên Nguyệt lâu đi, nơi đó tính an toàn cao hơn, cũng không có người dư thừa. Ngươi giống như đối với Thiên Nguyệt lâu rất hướng tới a. Không có cách, nơi đó là tài sản của Sở gia. Sở Như Mộng nhún vai nói. Được rồi, đi thôi. Không mang theo muội muội ngươi. Không cần, ta với nàng đang chiến tranh lạnh. Có thể nhìn ra được. Không nghĩ tới một tên muội khống như ngươi lại có ngày cùng muội muội mình chiến tranh lạnh. Cái này có thể liệt vào thế giới thập đại chi mê a. Nói nhảm nhiều quá, lời nói dư thừa không cần nói. Mục đích của ngươi cũng đạt được, cũng đừng tiếp tục diễn. Lạc Cảnh Thiên lạnh nhạt nói. Con hàng này thuần túy chính là để người nghĩ nàng là người của hắn a, tốt thôi. Hai người xài bước rời đi. Đám người ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Lạc Cảnh Thiên, sau một lúc, một người lên tiếng. Lại một đóa hoa nhài cắm bãi cất châu. Huynh đệ ngươi câu này có đạo lý. Nói tốt. Cùng Sở Như Mộng tới Thiên Nguyệt lâu, Lạc Cảnh Thiên tùy tiện chọn vài món ăn cùng thức uống rồi nói. Vào vấn đề chính đi. Ngươi hẳn là đoán được đi. Sở Như Mộng nói. Là chuyện hợp tác lúc trước. Ta có chút không hiểu, ta nhớ được ta từ chối qua, ngươi làm gì còn cố chấp? Ta nghe nói ngươi đang muốn đối phó Tạ gia. Xem ra tin tức này người người đều biết. Lạc Cảnh Thiên bất đắc dĩ nói, cũng không tính là gì. Nhưng mà ta thế nào cảm thấy, ngươi đối phó Tạ gia là giả, xây dựng thế lực của mình mới là thật đây. Có phải ngươi nghe thấy tin tức gì? Sở Như Mộng cười nói. Lạc Cảnh Thiên không đáp lời. Thế nào? Bị ta đoán trúng? Có người nào nói cho ngươi biết ngươi rất đáng ghét không? Lạc Cảnh Thiên liếc hắn một cái rồi nói. Ha ha, không có. Nhưng ta nghĩ, người yêu thích ta nhiều hơn số người ghét ta gấp 10 lần. Ngươi tin không? Điều này hắn thật tin. Mặc dù con hàng này rất đáng ghét, ai quy cao không nói, e cờ còn thuộc hàng biến thái. Quả nhiên nữ trang đại lao không dễ chọc. Đã ngươi cũng đoán được, ngươi định dùng tin tức này làm gì? Lấy nó uy hiếp ta? Vẫn là dùng bảo thủ bí mật đánh nghiệm trợ để cùng ta hợp tác? Lạc Cảnh Thiên hỏi. Đều không phải. Ngươi biết vì cái gì ta muốn cùng ngươi hợp tác sao? Sở Như Mộng lắc đầu nói. Sẽ không phải vì ta đi. Ha ha. Sở Như Mộng nghe thế cười lạnh. Ngươi ở đâu ra tự tin? Được rồi, ta nghĩ không ra bản thân ngoài có một chút con đường cũng không còn gì khác. Bất kỳ là Tạ gia, vẫn là Mạc gia đều có. Ta thật nghĩ không ra ngươi vì cái gì muốn hợp tác với ta. Lạc Cảnh Thiên thật lòng đáp. Ta điều tra qua Lạc gia. Ngươi biết ta phát hiện cái gì sao? Sở Như Mộng nhìn Lạc Cảnh Thiên nói. Nói đi. Lạc Cảnh Thiên lạnh nhạt nói. Hắn cũng không vì Sở Như Mộng điều tra Lạc gia mà tức giận. Những thế lực điều tra Lạc gia không có vài chục cũng có 100. Thêm Sở gia không nhiều, thiếu Sở gia không nhiều không ít. Cần gì phải tức giận? Sâu không lường được. Sở Như Mộng chăm chú nhìn hắn rồi phát ra một câu. Ha ha, ngươi nói chuyện có chút buồn cười. Lạc Cảnh Thiên mở ra, sau đó cười nói. Lạc gia thực lực ra sao hắn mặc dù biết không rõ, nhưng cũng biết đại khái. Sâu không lường được. Hắn cũng không cảm thấy như thế. Ngươi đừng không tin. Nếu là ngươi khác, ngươi có thể nói như vậy. Nhưng nói về tin tình báo, toàn bộ Thiên Đương Đế Quốc, ta nhận thứ hai, không ai dám nhận thứ nhất. Ngay cả Hoàng hậu Đế Quốc hôm nay mặc quần lót màu gì ta cũng biết. Ngươi cho rằng Lạc gia so với Hoàng thất mạnh hơn sao? Sở Như Mộng cười nhạt nói. Lạc Cảnh Thiên nhíu chặt lông mày nhìn Sở Như Mộng, hắn không tin Sở Như Mộng có năng lực lớn như thế. Nhưng mà hắn lại nhìn không ra Sở Như Mộng đang nói dối. Nếu như là thật, Sở gia thật có năng lực lớn như vậy sao? Nếu như thế Tâm Nguyệt Thành sớm thành hậu hoa viên của Sở gia rồi, làm gì có chuyện những gia tộc khác? Ta biết ngươi không tin. Để thể hiện thành ý, ta nghĩ, ta nên nói cho ngươi một bí mật. Sở Như Mộng nói. Bí mật? Bí mật gì? Ta trên thực tế cũng không phải họ Sở. Sở Như Mộng vừa dứt lời, Lạc Cảnh Thiên ánh mắt liền co rút lại. Ta trên lý thuyết tới nói, là người của Hoàng thất. Mẹ ta là vợ của một tên thân vương, nhưng sau đó gây ra một chuyện, bị trục xuất khỏi phủ vương gia dáng làm thứ dân. Nhưng là có người lại không muốn chúng ta sống rời khỏi đó, cho nên liền có Sở gia hiện tại. Vì thế, nếu như chỉ là một gia tộc tại tòa thành hạ cấp, ngươi cho rằng ta điều tra được hay không? Sở Như Mộng cười nhạt đáp. Lạc Cảnh Thiên im lặng nhìn Sở Như Mộng không lên tiếng. Hắn đang tiêu hóa tin tức này. Hắn cảm thấy Sở Như Mộng lời nói là thật. Lừa gạt hắn? Không cần thiết. Bản thân hắn cũng không có giá trị gì, cùng hắn hợp tác nhiều nhất chính là có thêm con đường mua bán, giá trị không lớn. Nếu như Sở Như Mộng thật sự bị Hoàng thất đuổi giết, cố ý tìm Lạc gia để che giấu thai mắt, muốn kéo Lạc gia nhập hố, như vậy càng vô nghĩa. Hắn nhưng là biết Đế quốc hiện tại bản thân cũng không lo xong, nói gì đến việc đối phó người khác. Chỉ cần không để lộ ra tin tức, biểu hiện ra đối với Đế quốc trung tâm, như vậy Lạc gia một chút sự tình cũng không có. Cho nên, Sở Như Mộng không cần thiết lừa hắn. Dù thật hay không, đối với Lạc gia cũng không có bất lợi gì. Như vậy có thể khẳng định, lời Sở Như Mộng nói, 89 phần là thật. Đã như vậy, Lạc gia còn ẩn giấu bao nhiêu thứ đây? Sinh sống trong Lạc gia gần 20 năm, hắn vậy mà một chút phát giác cũng không có. Không thể không nói, ngươi làm ta động tâm. Lạc Cảnh Thiên nhìn Sở Như Mộng nói. Ha ha, tuy nhiên ta muốn cùng ngươi hợp tác, một phần là vì Lạc gia. Nhưng không phủ nhận rằng, ngươi rất ưu tú. Trực giác nói cho ta biết, ta không nên cùng ngươi là địch. Cho nên, hợp tác thế nào? Ta có hàng hóa, ngươi có con đường. Ngươi cần tiền để xây dựng thế lực của mình, mà ta cần là có người chống lưng. Mặc dù không biết thực lực chân chính của Lạc gia, nhưng nếu như ngươi cùng ta cột chung một chỗ, như vậy nếu có chuyện, Lạc gia cũng sẽ không để ý không màng tới. Sở Như Mộng thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình. Ngươi đều nói Lạc gia thực lực thâm bất khả chắc. Như vậy, ta chỉ cần về nhà kế thừa gia tộc liền tốt, cần gì cũng ngươi hợp tác đây. Lạc Cảnh Thiên nhíu mày nhìn hắn nói. Ta sẽ không nhìn nhầm người. Sở Như Mộng vô cùng tự tin nói. Lạc Cảnh Thiên thật sâu nhìn Sở Như Mộng một cái, sau một lúc, hắn nở ra nụ cười. Hợp tác vui vẻ. Chương 57, Nam nhân cấm khu chương 57, Nam nhân cấm khu thế nào? Lạc Vũ Quân nhìn gương mặt Phùng Nguyệt có chút khó coi liền khó hiểu hỏi. Đừng nói nữa, tiểu tử kia quả thật muốn làm tức chết ta mà. Hắn thế nào? Ngươi nói xem, gia tộc tốt như thế không kế thừa, lại đi xây dựng cái gì thế lực của bản thân. Ngươi xem, có tức hay không? Phùng Nguyệt tức giận nói. Ha ha, ta còn tưởng có chuyện gì. Ngươi cũng không phải không biết, hắn tính cách chính là như thế, hắn là không muốn dựa vào gia tộc. Ngươi biết, hắn chính là như vậy. Nếu hắn muốn dựa vào gia tộc, nhiều năm như vậy sớm đã lợi dụng tài nguyên gia tộc mưu lợi rồi. Lạc Vũ Quân cười nói. Mặc dù bề ngoài nhìn như có vẻ không quan tâm, nhưng thật ra Lạc Vũ Quân là người hiểu Lạc Cảnh Thiên nhất. Nếu như Lạc Cảnh Thiên biết ông ta nghĩ như thế, chắc chắn sẽ nói, cha, ngài nghĩ nhiều. Hắn đơn thuần chỉ là muốn giúp đỡ gia tộc một chút, nhưng sau khi biết được thực lực gia tộc ghê gớm cỡ nào từ miệng Sở Như Mộng, hắn liền muốn làm một con cá ướp muối. Nỗ lực phấn đấu. xây dựng thế lực, không tồn tại. Ngay cả hợp tác với Sở Như Mộng hắn cũng để Sở Như Mộng tới vận doanh, hắn chỉ lấy lợi ích. Thậm chí vì không muốn quản hắn còn nhường ra một phần lợi ích cho Sở Như Mộng. Hắn nhưng là muốn dùng đôi chân của mình đi khắp Thiên Linh Đại Lục, quản lý tài sản, kế thừa gia tộc. Đời này cũng không thể. Sau khi trải qua cuộc chiến trên võ đài, danh tiếng của Lạc Cảnh Thiên tại Phi Ngư Học Viện lên như diều gặp gió. Rất nhiều người ban đầu mang thái độ xem thường Lạc Cảnh Thiên, thì bây giờ gặp hắn đều tới chào hỏi các kiểu. Một tên con ông cháu cha không đáng sợ, đáng sợ là hắn thực lực còn đặc biệt biến thái. Như vậy họ chỉ có thể lộ ra bộ mặt tươi cười cùng hắn tiếp xúc, có trời mới biết để hắn ghi thủ thì tương lai mình sẽ như nào. Hôm qua vừa tuyển xong 50 người mạnh nhất, mà hôm nay chính là tuyển ra top 10. Khác với ngày hôm qua, hôm nay nếu như những người thua cuộc kia có thể khiêu chiến top 10. Mỗi người có một lần cơ hội để khiêu chiến, chiến thắng sẽ thế chỗ của người kia. Sau khi bốc thăm, Lạc Cảnh Thiên cùng một tên lớp B đụng độ với nhau. Tên này so với Tạ Minh Viện thực lực kém hơn nhiều, Lạc Cảnh Thiên rất nhanh liền đem hắn đánh ngã. Hắn cũng không quan tâm tới những người khác, hắn quan tâm nhất chính là Lạc Cảnh Điểm lại cùng Sở Như Mộng đối chiến. Điều này làm hắn vô cùng hứng thú. Sở Như Mộng, hắn biết người này vô cùng khó chơi. IQ cùng EQ rất cao, thực lực cũng rất mạnh. Nhưng mạnh tới mức nào, hắn không biết được. Bởi vì cách biệt hai nắm, hắn cũng không biết hiện tại Sở Như Mộng mạnh cỡ nào, nhưng chắc chắn so với hắn không kém, thậm chí còn mạnh hơn. Sở Như Mộng, Lạc Cảnh Điểm. Triệu Tử Sinh cao giọng nói, "Oa, hai vị nữ thần đối chiến, thật kích động." "Đúng vậy a, đây quả thật là trăm năm khó gặp. Thật kích thích. Không biết người nào sẽ thắng. Ta cảm thấy Lạc Cảnh Điểm tỷ lệ thắng cao hơn một chút. Ta lại cho rằng Sở Như Mộng mạnh hơn. Nhiều nhất chính là ngang tay, dù sao trước đó Sở Như Mộng từ nhỏ liền lắm bệnh, may mắn mới chữa khỏi. Cũng không loại trừ khả năng đó, cho nên ta nghĩ, hẳn là ngang tay đi. Ta thì hy vọng là ngang tay, đánh cái hòa. Ta không hy vọng ai trong hai người thua cuộc. Nhiều tổn thương hỏa khí a. Các ngươi ở đây bàn tán có dám dùng, im lặng mà quan sát đi." Đám người trên khán đài bàn tán không thôi. Ngay cả mấy tên lớp trên cũng rất hứng thú. Dù sao đại danh của hai người đều truyền khắp học viện. Một người là Tâm Nguyệt Thành đệ nhất mỹ nữ, người kia nhan sắc cũng kém không nhiều, đều là tuyệt thế mỹ nữ. Hai mỹ nữ đối đầu, người nào không hứng thú? "Tiểu muội muội, chúng ta lại gặp mặt." Sở Như Mộng nhìn Lạc Cảnh Điểm cười nói, "Ai là muội muội ngươi?" Lạc Cảnh Điểm khó chịu nói, nàng cùng Lạc Cảnh Thiên đã mấy ngày không nói chuyện, hôm qua lại thấy Sở Như Mộng cùng Lạc Cảnh Thiên đi với nhau. Mặc dù biết Sở Như Mộng là nam, nhưng không hiểu sao nàng vẫn có chút khó chịu. Tính tình còn rất táo bạo a. "Cùng tên bán nam bán nữ như ngươi có quan hệ gì?" Lạc Cảnh Điểm trầm trọng đáp, "Không có quan hệ gì, chẳng qua ngươi cũng không thông minh như ta tưởng." Sở Như Mộng cười nói, "Có ý gì? Ta đoán, ngươi tức giận hẳn là liên quan tới Lạc Cảnh Thiên." Mặc dù hắn không nói, nhưng mà, ta nghĩ có thể khiến ngươi tức giận, ngoài hắn ra không còn người nào khác. "Thì thế nào? Là hắn nhờ ngươi tới làm thuyết khách?" "Không, hắn cái gì cũng không nói với ta, chẳng qua là dựa trên sự hợp tác của ta và hắn, ta chỉ muốn giúp hắn cùng ngươi nói vài câu mà thôi." Sở Như Mộng nhẹ giọng nói, "Ngươi muốn nói cái gì? Mặc dù không biết ngươi cùng hắn xảy ra chuyện gì, nhưng mà, có thể khiến cho một tên muội khống như hắn đối với ngươi lạnh nhạt, như vậy chỉ có một lý do. Ngươi động tới cấm khu của hắn." Sở Như Mộng nói, "Cấm khu? Cấm khu gì? Ngươi đang nói cái gì?" Lạc Cảnh Điểm không hiểu gì cả. "Nam nhân tôn nghiêm chính là cấm khu. Tin tưởng ta, bất kỳ nam nhân nào cũng chịu không được. Đặc biệt là người như hắn, ngươi so với ta hiểu hắn như thế nào? Ta chỉ là đang muốn để cho ngươi biết, có một số việc, đừng quá tùy tính. Hắn có thể đối với người nuông chiều hết mực, nhưng đừng đi chạm vào lòng tự tôn của hắn." Sở Như Mộng nghiêm túc nhìn nàng nói. "Vâng." Lạc Cảnh Điểm nhất thời đầu như nổ tung. Nàng giống như minh bạch rất nhiều thứ. Nàng cùng Lạc Cảnh Thiên chiến tranh lạnh vì cái gì? Đơn giản chính là Lạc Cảnh Thiên lừa dối nàng, không cho nàng biết thứ nàng muốn. Nàng cho rằng hắn không xem nàng như người thân, chuyện gì cũng lừa gạt nàng. Nhưng đặt tay lên ngực tự hỏi, mình thật muốn biết đáp án sao? Đương nhiên là không. Nàng chỉ là muốn Lạc Cảnh Thiên cho nàng một lời giải thích mà thôi. Nhưng vì cái gì Lạc Cảnh Thiên lại không cho nàng câu trả lời đây? Chỉ đơn giản vì nàng gây chuyện sao? Đương nhiên là không. Hắn đối với Lạc Cảnh Điểm, so với mạng của hắn còn trọng yếu hơn. Làm sao có thể đối xử với nàng như vậy? Bởi vì, Lạc Cảnh Thiên cũng không biết giải thích hay cho nàng câu trả lời thế nào. Trên người quản gia đầy vết máu, chẳng lẽ nói là giết gà? Chỉ cần không phải ngươi ngu đều có thể nhìn ra, quản gia là đi giết người. Mà lý do Lạc Cảnh Thiên nói với nàng, chỉ là hoang ngôn mà thôi. Nhưng vì cái gì hắn vẫn một mực nói như thế? Đó là vì Lạc Cảnh Thiên không muốn nàng tiếp xúc với những thứ tăm tối này. Hơn nữa còn dùng hành động để chứng minh hoang ngôn của mình. Hắn thành công, dẫn đi lực chú ý của nàng. Lạc Cảnh Điểm hiện tại chỉ chú ý tới việc Lạc Cảnh Thiên cùng Tố Băng Băng qua lại với nhau, mà không phải chuyện đêm đó. Hắn muốn bảo vệ Lạc Cảnh Điểm đơn thuần, thiện lương, không muốn nàng biết được những thứ đen tối phía sau. Cho dù đối mặt với nàng gây rối, thậm chí là từ giờ cùng nàng mâu thuẫn mãi mãi, hắn vẫn lựa chọn làm như thế. Hắn cũng không phải không biết, Lạc Cảnh Thiên mặc dù bình thường rất ngoan ngoãn, nhưng là nàng tính cách tiểu công chúa rất nặng. Từ nhỏ được hắn cùng cha mẹ nuông chiều, có thứ gì nàng muốn mà không đạt được. Hắn bảo vì đơn thuần, bảo vệ vì tùy tính mà làm hết thảy. Hắn biết kết quả là cái gì, nhưng hắn vẫn làm như vậy. Tất cả chỉ vì nàng. Lạc Cảnh Điểm rất thông minh, từ nhỏ đến lớn, hắn vì mình làm bao nhiêu chuyện, có từng than vãn qua, có từng trách mắng qua, có từng từ bỏ qua. Không hề. Mà nàng đây, chưa từng vì hắn làm chuyện gì. Có, nhưng đó không phải là thứ hắn cần. Nhưng vì nàng làm như thế, hắn gánh chịu lấy tất cả. Nhớ năm đó, tên trong gia tộc kia sỉ nhục Lạc Cảnh Thiên bị nàng cho người đánh nhập viện. Lạc Cảnh Thiên thay nàng chịu phạt, mà nàng một chút sự tình cũng không có. Tất cả cũng chỉ vì nàng tùy ý làm bậy, tùy ý làm theo ý muốn của bản thân. Lần này cũng thế. Hắn rõ ràng đã nói, sự việc đó liên quan tới vận mệnh gia tộc. Mà nàng đây, chỉ vì muốn một lời giải thích mà không màng tới an nguy gia tộc, dùng chuyện này uy hiếp hắn. Đó là nàng vô tình phát hiện hắn vì nàng, vì gia tộc làm nhiều như vậy. Mà nàng một chuyện cũng không có. Điều nàng làm, xác thực quá đáng, nhưng Lạc Cảnh Thiên trách nàng sao? Hắn thật không ngại sao? Nam nhân tôn nghiêm, đó chính là cấm khu. Mà Lạc Cảnh Điểm lại đi động chạm khối khu vực này. Lúc này, nếu không phải đứng tại trên võ đài, Lạc Cảnh Điểm thật muốn ôm mặt khóc. Ta rốt cuộc đã làm cái gì? DS, đã bổ sung, đầu tháng sau bạo trường, tháng này bận quá, ca có tem ngồi viết, chương 58, Cựu cung kiếm pháp cùng họa kiếm quyết chương 58, Cựu cung kiếm pháp cùng họa kiếm quyết hai người nói chuyện rất nhỏ, những người khác cũng nghe không được. Triệu Tử Sinh đã kêu bắt đầu từ lâu, nhưng hai người không động thủ, chỉ đứng nói chuyện. Điều này khiến đám người rất kỳ quái, nhưng cũng không có người lên tiếng hối thúc. Dù sao, hai mỹ nữ đứng tại đó, đó là một loại cảnh đẹp, nhìn cũng đủ no con mắt, ai sẽ đi than phiền. Ngoại trừ Lạc Cảnh Thiên, hắn hiện tại thật muốn lao lên võ đài hỏi xem hai người nói cái gì mà lâu như vậy. Quá tò mò. Lúc này, Lạc Cảnh Điểm hít sâu một hơi, nhìn Sở Như Mộng một lúc, sau đó mới nhả ra hai chữ: "Đa tạ." Sở Như Mộng không nói gì, chỉ cười nhìn nàng. Sau đó từ không gian giới chỉ lấy ra hai thanh kiếm. Lạc Cảnh Điểm lúc này mới nhớ tới, nàng còn đang tại trên võ đài. Khẽ cười một tiếng, nàng cũng lấy ra kiếm của mình. Nhất kiếm đối song kiếm. Đám người đều có chút mong đợi. Cuối cùng cũng bắt đầu đánh lên. "Ta sẽ không nương tay, cho nên, xuất ra toàn bộ thực lực của ngươi đi." Sở Như Mộng nói. "Để báo đáp, ta sẽ xuất ra toàn bộ thực lực, đây là đối với ngươi tôn trọng." Lạc Cảnh Điểm gật đầu đáp. Sở Như Mộng song kiếm hạ xuống, trong nháy mắt đó, đám người có thể cảm nhận thấy một luồng khí thế toát ra. Lạc Cảnh Điểm nhất thời liền cảm thấy áp lực, luồng khí thế này quá mạnh mẽ. Không phải là thực chất, mà là trên tinh thần. Nó đối với tinh thần của nàng gây ra một loại áp lực vô hình, đối với nó vô tình này sinh kiêng kỵ. Lạc Cảnh Thiên bên dưới nheo mắt lại. Hắn quá quen thuộc cảnh này, mặc dù không biết đây rốt cuộc là võ kỹ gì, nhưng mà hai năm trước hắn từng cảm nhận qua, so với lúc đó, bây giờ khí thế này mạnh hơn nhiều lắm. Mà trên khán đài, viện trưởng Diệp Tinh Hà trừng lớn con mắt, bên cạnh Bạch Tuyết Kỳ cũng giật nảy mình. Nàng nàng lại lĩnh ngộ kiếm tới mức độ này. Ông trời a, nàng mới bao lớn? Diệp Tinh Hà nhất thời bị dọa sợ. Vũ khí, khi am hiểu tới trình độ nhất định, liền sẽ hình thành một loại khí, như kiếm khí hoặc đao khí. Khí ở đây cũng không tạo thành bất kỳ thực chất thương tổn nào, chỉ đại biểu cho người này nắm giữ vũ khí trình độ đạt tới mức nào. Nhưng người lĩnh ngộ kiếm khí, cùng người am hiểu sử dụng kiếm bình thường lại khác biệt một trời một vực. Đó chính là, người lĩnh ngộ kiếm khí sẽ hình thành kiếm tâm. Kiếm tâm chính là một loại lĩnh ngộ, nếu người có kiếm tâm sử dụng kiếm, như vậy thực lực của họ giống như mạnh hơn gấp bội như thế. Kiếm tâm không có hình, cũng không tồn tại thực chất. Nó đơn thuần chỉ như một loại tín ngưỡng, người có tín ngưỡng giống như một uống chất kích thích, vô cùng đáng sợ. Cái này không liên quan tới cảnh giới, chỉ đơn thuần là ở nội tâm. Nội tâm cường đại, như vậy sử dụng ra chiêu thức càng cường đại. Đây chính là chênh lệch. Nếu như họ biết, hai năm trước Sở Như Mộng đã hình thành kiếm tâm, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Xem ra, Sở Như Mộng sẽ thắng. Diệp Tinh Hà nói. Không, ta xem là chưa hẳn. Đối mặt với một kẻ nắm giữ kiếm tâm, người khác sẽ cảm thấy rất là yếu thế. Nhưng ngươi nhìn Lạc Cảnh Điểm có chút nào e ngại sao? Nàng đây chỉ là kiêng kỵ, mà không phải sợ hãi. Bạch Tuyết Kỳ nói. Diệp Tinh Hà nghe thế, nheo mắt lại nhìn về phía Lạc Cảnh Điểm, sau một lúc mới thốt lên. Đáng sợ, ta là nhìn lầm. Khí thế của Sở Như Mộng quá mạnh che lấp đi khí thế của Lạc Cảnh Điểm cho nên ta không có ngay lập tức nhận ra. Lạc Cảnh Điểm cô bé này xem ra cũng đã bước tới biên giới lĩnh ngộ kiếm tâm rồi. Học viện này làm sao năm nay vào toàn là yêu nghiệt. 10 năm tuổi lĩnh ngộ kiếm tâm cái này nếu truyền ra không biết có bao nhiêu thế lực muốn lôi kéo. Xem ra nàng kiếm pháp sẽ rất đáng xem đây. Bên dưới võ đài, Lạc Cảnh Điểm lấy lại bình tĩnh, mặc dù khí thế của Sở Như Mộng đối với nàng có chút ảnh hưởng, nhưng vấn đề không lớn. Xoát, kiếm trong tay chém một cái trước người, thể hiện ra nàng quyết tâm. Sở Như Mộng cũng có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền nở nụ cười. Như vậy mới thú vị. Hắn cũng không muốn đối thủ của mình quá yếu kém, bởi vì sẽ rất nhàm chán. Tại đây nói một chút, võ kỹ cùng công pháp là khác biệt. Công pháp phẩm cấp cùng võ kỹ không sai biệt lắm, nhưng khác biệt chính là công pháp là mang theo thuộc tính. Cũng chính vì thế cho nên võ giả chỉ khi đột phá khai linh cảnh, hình thành linh tâm của mình mới có thể đi tu luyện. Bởi vì linh tâm mang theo thuộc tính, cho nên cần đi tu luyện công pháp có thuộc tính giống như linh tâm. Võ kỹ lại khác biệt. Võ kỹ không có thuộc tính, không cần dựa vào linh tâm để phát ra uy lực lớn nhất. Nó dựa vào chỉ có linh lực. Cũng chính vì như thế, một số võ kỹ không cần linh lực, bất kỳ độ tuổi nào đều có thể tu luyện. Trở lại vấn đề chính, Lạc Cảnh Điểm lựa chọn tiến công, nàng biết chỉ có tiến công mới có thể tìm được cơ hội chiến thắng. Nàng có thể nhìn ra, Sở Như Mộng rất mạnh, thậm chí mạnh hơn nàng, cho nên phòng thủ là không hữu dụng. Nhìn thấy Lạc Cảnh Điểm lao tới, Sở Như Mộng một tay cầm kiếm để phía sau lưng, tay còn lại cầm kiếm, ngay khi Sở Như Mộng cách hắn một mét, hắn liền nhẹ dùng kiếm quét một cái xuống đất. Lạc Cảnh Điểm trong nháy mắt cảm thấy nguy hiểm, nàng theo bản năng dừng lại, đưa kiếm ra trước người đón đỡ. Quả nhiên, ngay khi xuất ra một kiếm, Sở Như Mộng tay cầm kiếm còn lại trong nháy mắt giơ lên, sau đó cắm mạnh xuống đất. Một luồng sóng xung kích bắt ra. Lạc Cảnh Điểm chỉ cảm thấy dưới chân chấn động một cái, nàng trong nháy mắt bị làn sóng đánh bật lại phía sau vài mét. Xoát. Trên khán đài, Diệp Tinh Hà kinh ngạc bật thốt. Cựu cung kiếm pháp, nàng rốt cuộc là ai? Cái gì? Cựu cung kiếm pháp, ngươi không nhìn nhầm? Bạch Tuyết Kỳ giật nảy mình. Không, ta từng tận mắt chứng kiến qua, mặc dù uy lực khác biệt, nhưng là chiêu thức là y hệt nhau. Năm đó Cựu cung lão bà từng dùng chiêu này, một chiêu liền đem phạm vi 100 dặm toàn bộ sinh linh chết sạch, không người sống sót. Lúc đó may mắn có sư phụ bảo hộ, nếu không ta đã sớm chết vào lúc đó rồi. Ta đời này cũng quên không được cảnh tượng đó. Diệp Tinh Hà nói. Năm đó hắn từng gặp qua một chiêu này, một lao bà tự xưng Cựu cung tiến tới yêu tộc bộ lạc. Lúc đó miêu tộc khắp nơi bắt lấy nhân loại làm tế phẩm, bị bà ta biết được, trong cơn giận dữ liền lao tới miêu tộc. Một chiêu kia, thiên băng địa liệt. 100 dặm, toàn bộ đều bị san thành bình địa. Quả thật là chấn động nhân tâm. Hắn làm sao có thể quên cảnh tượng đó? Đây là chiêu thức gì? Lạc Cảnh Điểm nhíu chặt lông mày hỏi. Vừa rồi nếu không phải nàng phản ứng nhanh, chỉ sợ đã sớm bị trọng thương. Lúc này tay nàng đều có chút run lên. Cựu cung kiếm pháp thức thứ nhất nhất kiếm cựu thừa. Sở Như Mộng lạnh nhạt nói, "Hào kiếm pháp." Lạc Cảnh Điểm nhịn không được nói. Sau đó nheo mắt lại, trong nháy mắt vọt tới. Sở Như Mộng giật nảy mình, chưa kịp phản ứng thì đã thấy Lạc Cảnh Điểm lao tới trước mặt, song kiếm giơ lên muốn tấn công thì một ánh kiếm lóe đánh từ dưới lên. Sở Như Mộng bị lực dùng song kiếm đón đỡ, bị lực lượng kia đánh lùi lại vài bước. Mà Lạc Cảnh Điểm chiêu thức trong nháy mắt triển khai. Chỉ thấy nàng khẽ cúi người, đưa lưng về phía Sở Như Mộng, chân bước dài về phía sau, sau đó xoay người một cái liền xuất hiện sau lưng Sở Như Mộng. Mà trong lúc đó, tay nàng nắm chặt kiếm, một kiếm chém mạnh từ dưới lên trên. Sở Như Mộng phản ứng nhanh, lập tức đưa kiếm đón đỡ. Oanh! Trong nháy mắt, Sở Như Mộng bị lực lượng kia đánh bay lên ra ngoài. Nhưng là Sở Như Mộng cũng không có bị thương chút nào, rơi xuống đất vô cùng vững vàng, sau đó nhìn lấy Lạc Cảnh Điểm đầy vẻ thưởng thức. Chiêu thức rất mạnh. Họa kiếm quyết thức thứ nhất, Họa trúc liên lâm. Lạc Cảnh Điểm nói. Bên trên võ đài, Diệp Tinh Hà đã nói không lên lời. Họa kiếm quyết, cô gái này cùng kiếm thánh có quan hệ gì? Ông trời a, ai nói cho ta biết, hôm nay là chuyện gì xảy ra? Một người biết Cựu cung kiếm pháp của Cựu cung lão bà, một người thì sử dụng Họa kiếm quyết của kiếm thánh. Cái này thật là học viên của Phi Ngư học viện. Ngươi mẹ nó đùa ta đi. Nếu như đây là học viên của thánh địa còn dễ hiểu, nhưng đây là hạ cấp thành trì, không phải thánh địa. Hắn vậy mà tại nơi này gặp được hai loại kinh khủng kiếm pháp này. Chương 59, đáng chết phú nhị đại. Chương 59, đáng chết phú nhị đại Họa kiếm quyết. Đây là Phùng Nguyệt dạy cho nàng. Ngay cả bản thân nàng cũng không biết lai lịch của võ kỹ này, chỉ nghe Phùng Nguyệt nói năm xưa đoạt được. Nếu như nàng biết Họa kiếm quyết một gốc, chắc chắn sẽ đi tìm Phùng Nguyệt tìm hiểu một phen. Lạc gia không có gì tốt, chính là lừa gạt nữ nhi cùng nhi tử quá thảm. Đặc biệt là, không chỉ riêng mình Lạc Vũ Quân cùng Phùng Nguyệt, thậm chí ngay cả những vị trưởng bối khác trong gia tộc cũng thế. Tất cả những hậu bối dưới 18 tuổi, khi chưa đủ tuổi trưởng thành đều không được biết bất kỳ bí mật nào liên quan tới gia tộc. Không biết, nếu Lạc Cảnh Thiên biết chuyện này có thổ huyết hay không. Cái này mẹ nó đều là ảnh đế sao? Đó là hắn không biết, ngay cả Tô Ngọc, Tô Thẩm của hắn, ngày đó cũng chỉ là diễn kỹ mà thôi. Thuần túy chính là để cho đám hậu bối xem. Nếu như biết được chuyện này, chỉ sợ hắn tự sát tâm đều có. Quá mẹ nó khi dễ người khác. Trên đời này thật có cái gia tộc như thế sao? Chơi như vậy rất vui sao? Lạc Cảnh Điểm nhìn thấy Sở Như Mộng không bị gì cả, nội tâm khẽ trầm xuống. Nàng biết, chỉ sợ trận chiến này sẽ vô cùng khó khăn. Nếu như không thể tốc chiến tốc thắng, nàng thua chắc. Nhưng là, Sở Như Mộng cũng không cho nàng cơ hội tấn công, trong nháy mắt, hắn liền động. Tốc độ của hắn rất nhanh, phía sau gần như tạo thành một vệt tàn ảnh, chưa tới một giây liền tiếp cận Lạc Cảnh Điểm. Song kiếm trên tay đâm thẳng tới. Lạc Cảnh Điểm giơ kiếm lên nữa. Mà điều này chính là điều Sở Như Mộng muốn. Trong nháy mắt đó, Lạc Cảnh Điểm đột nhiên cảm thấy không ổn, nhưng chính là còn chưa kịp làm ra phản ứng thì liền thấy Sở Như Mộng bộ pháp thay đổi, giống như có một loại sức mạnh kéo nàng vào bên trong khiến cho nàng nhất thời không biết làm sao đi phản kháng. Trên khán đài, thấy cảnh này, Diệp Tinh Hà khẽ lắc đầu. Xong, nha đầu này bị Sở Như Mộng kéo theo, nàng chỉ có thể bị động chạy theo tiết tấu của Cựu cung kiếm pháp. Mà một khi vào trận xem ra kết quả đã định. Cựu cung kiếm pháp, hắn là có biết qua một chút. Nghe nói, Cựu cung lão bà tìm được một quyển sách thời thượng cổ tên là Hà Đồ Lạc Thử, từ đó mới sáng tạo ra Cựu cung kiếm pháp. Chiêu thức của Cựu cung kiếm pháp không phải rất mạnh, chỉ cần cẩn thận hoàn toàn có thể phòng ngự. Nhưng mà một khi bị kéo theo tiết tấu, như vậy đáng sợ mới ở phía sau. Khi đó, Cựu cung kiếm pháp sẽ hình thành một loại kiếm trận, gọi là Thiên Địa Bàn kiếm trận. Mà lúc này, Lạc Cảnh Điểm chính là bị kéo vào địa bàn kiếm trận. Có thể nói, Cựu cung kiếm pháp một khi hình thành kiếm trận, như vậy có thể nói, trên trời vô địch, dưới đất chí tôn. Mà địa bàn kiếm trận hình thành, người trong trận, bất kể phòng thủ thế nào đều sẽ bị người không trận tìm ra sơ hở. Hơn nữa, địa bàn kiếm trận là dựa vào đại địa hình thành, chỉ cần ngươi chân còn chạm đất, như vậy bất kỳ di chuyển, vẫn là tốc độ đều sẽ bị địa bàn kiếm trận ảnh hưởng. Thậm chí, khi đạt tình trình độ nhất định, người bước tiếp theo làm cái gì đều bị người không trận biết rõ. Đáng tiếc là Sở Như Mộng mời chỉ nắm giữ tới trình độ lược hữu tiểu thành cảnh giới mà thôi. Uy lực của kiếm trận hắn còn không có nắm giữ được, chỉ có thể tạo ra lợi thế nhất định. Mà Lạc Cảnh Điểm cũng phát hiện điểm này, nàng bị Sở Như Mộng kiếm chiêu kéo theo, bị kéo vào địa bàn kiếm trận, Lạc Cảnh Điểm trạng thái không phải rất tốt, không phán đoán được chiêu thức của Sở Như Mộng. Khẽ cắn môi, Lạc Cảnh Điểm quyết định liều lĩnh một chút. Trong đầu khẽ hiện lên chiêu thứ hai Tự Thủy Lưu Liên. Không chút do dự, Lạc Cảnh Điểm kiếm chiêu trong nháy mắt phát ra, kiếm trong tay giống như đột nhiên có linh tính sáng lên, linh lực trong cơ thể điên cuồng rót vào kiếm trên tay. Nàng dùng tốc độ cực nhanh huy động kiếm, tạo thành một vòng bảo vệ xung quanh cơ thể. Mà ngay tại lúc này, Sở Như Mộng đột ngột xuất hiện trước mặt nàng, kiếm trong nháy mắt đâm thẳng về phía ngực Lạc Cảnh Điểm. May mắn, bị kiếm chiêu cản rơi. Giống như biết trước điều này, Sở Như Mộng thanh kiếm còn lại từ dưới chém lên, mà cơ thể hắn cũng theo đó nhảy lên trên cao. Lạc Cảnh Điểm chiêu thức trong nháy mắt bị phá, nhìn thấy từ trên cao hạ xuống Sở Như Mộng, nàng nhất thời liền hoảng sợ. Kiếm trong tay nắm chặt lại giơ lên nghênh đón. Sở Như Mộng vừa hạ xuống liền đánh ra một đòn cực mạnh, đem Lạc Cảnh Điểm kích bay ra ngoài rơi vào một góc võ đài. Trên võ đài tạo thành một vệt dài vết rách. Đây là thức thứ hai của Cựu Cung kiếm pháp Nhị Vi Cửu Điểm, chính là lợi dụng uy thế do địa bàn kiếm trận mang lại đánh ra một đòn cực mạnh. Nhưng là không nghĩ tới, Lạc Cảnh Điểm vậy mà có thể chống đỡ. Điều này làm hắn có chút không nghĩ tới, bởi vì Nhị Vi Cửu Điểm chính là một bộ liên chiêu, từ dưới đánh lên, lại từ trên đánh xuống, tốc độ lại cực nhanh, rất ít người có thể phản ứng kịp. Thực ra, cũng không phải là do Lạc Cảnh Điểm mạnh, mà là do Họa Kiếm vết mạnh. Mặc dù tự thủy lưu liên bị phá, nhưng mà cũng không phải hoàn toàn bị phá. Tính ra, Họa Kiếm quyết có thể nói là đỉnh cấp thiên cấp võ kỹ, không phải ai cũng có thể phá chiêu thức của nó. Họa Kiếm quyết tổng cộng chỉ có 5 chiêu, mỗi chiêu mỗi thức đều có điểm mạnh riêng của nó, có thể xưng là công thủ hoàn mỹ. Mà Cựu Cung kiếm pháp dựa vào chính là liên kích, chiêu chiêu chồng chất lên nhau, càng đánh càng mạnh. Sở Như Mộng mới chỉ xuất ra thức thứ hai, muốn đem Lạc Cảnh Điểm đánh bại là không thể nào. Mà lúc này, Lạc Cảnh Điểm cũng bắt được sơ hở, khoảng cách của hai người có một tầm nhất định, cho nên đầy đủ thời gian nàng đi vận dụng thức thứ ba của Họa Kiếm quyết. Chỉ thấy Lạc Cảnh Điểm kiếm chỉ thẳng, sau đó tay rời kiếm, linh lực từ hai bàn tay toát ra đem khống chế lấy thanh kiếm trước người vẽ ra một hình thù kỳ quái. Sở Như Mộng biến sắc, hắn có thể cảm nhận được, chiêu này chỉ sợ mạnh tới mức biến thái. Không chút do dự, Sở Như Mộng lập tức lùi lại phía sau. Mà hắn vừa lùi lại, Lạc Cảnh Điểm bàn tay hóa trưởng đánh về phía chuôi kiếm, kiếm trong nháy mắt phóng đi. Không biết phải do hoa mắt hay không, đám người có thể cảm nhận được, bay tới không chỉ là kiếm, mà còn có một thứ gì đó khác bay theo. Đây chính là thức thứ ba của Họa Kiếm quyết Tô Phong Nhẫn Ngữ. Dùng phong làm mực, viết ra sát tự. Vâng. Dù cho biết được chiêu thức này rất lợi hại, nhưng mà Sở Như Mộng muốn tránh cũng tránh không được. Bởi vì, tốc độ kia quá nhanh. Nhanh tới nỗi không cần một cái nháy mắt, khoảng cách hơn 10 mét, kiếm đã bay tới trước mặt hắn. Đưa kiếm lên phòng thủ, dùng toàn lực phòng thủ. Nhưng là, uy lực kia trực tiếp đem Sở Như Mộng kích thổ huyết. Lợi thế mà địa bàn kiếm trận mang lại trong nháy mắt bị đánh tan. Dùng ra một chiêu này, Lạc Cảnh Điểm có chút thoát lực, nàng linh lực đã tiêu hao không sai biệt lắm. Có thể nói đây là một kích mạnh nhất của nàng. Nhưng là, nhìn về phía Sở Như Mộng, hắn giống như chỉ bị thương một chút. Phải thua sao? Lạc Cảnh Điểm trong đầu nghĩ tới điều này. Nhưng rất nhanh nàng liền đem ý nghĩ này ném đi, nếu như phải thua, thì nhất định phải oanh oanh liệt liệt thua. Nàng không muốn đầu hàng, nàng muốn chứng minh, dù thua, nàng cũng phải thua theo cách của mình. Lạc Cảnh Thiên bên dưới, lúc này hắn đã ngẩn người ra không biết bao nhiêu lâu. Đây là muội muội hắn. Ra đi. Nàng lúc nào trở lên khủng bố như vậy? Cái này mẹ nó có thể thuấn sát hắn trước kia đi. Nhưng mà, nhớ tới việc Lạc ra thực lực phía sau, rồi nghĩ tới võ kỹ vừa rồi Lạc Cảnh Điểm thi triển, lại nghĩ tới độ tuổi của nàng. Ha ha, cái này đáng chết phú nhị đại. Đều mẹ nó là thiên đạo con riêng sao? Làm sao một người sao với một người càng biến thái đây? Chương 60, trong chiến đấu đột phá chương 60, trong chiến đấu đột phá Sở Như Mộng nội tâm cũng rất chấn động. Vốn tưởng rằng, tại Tâm Nguyệt Thành, hắn có thể xưng là đệ nhất thiên tài, chính bản thân hắn lúc này cũng chỉ kém một chút liền bước vào khai linh cảnh, nhưng mà đối chiến với Lạc Cảnh Điểm, hắn lại có cảm giác không mấy lạc quan. Năm đó gặp phải Lạc Cảnh Thiên, hắn cũng có cảm giác này. Mặc dù đánh bại được Lạc Cảnh Thiên, nhưng là một khi muốn trốn, hắn thật đúng là không có cách nào. Hiện tại lại là Lạc Cảnh Điểm. Lạc gia toàn mẹ nó là yêu nghiệt sao? Năm đó, đáng lẽ nàng phải chết rồi, nhưng được sư phụ cứu đi mới may mắn còn sống. Vốn cho rằng, theo sư phụ học tập nhiều năm, hắn đối với người cùng lứa có một chút xem thường. Ngay cả với Lạc Cảnh Thiên, hắn cũng chỉ xem Lạc Cảnh Thiên là một đối thủ bình thường, rất dễ dàng đánh bại. Nhưng bây giờ hắn mới nhận ra, thiên hạ rộng lớn, thiên tài vô số. Dù cho hắn cất bước so với người khác cao hơn, nhưng không có nghĩa người khác so với hắn kém. Lạc Cảnh Điểm hiện tại có khá là mệt mỏi, linh lực tiêu hao quá nhiều làm nàng có chút không thích ứng. Họa Kiếm kiếm nàng mới sử dụng ra 3 chiêu, mỗi chiêu linh lực tiêu hao càng là gấp bội. Với cảnh giới hiện tại, nàng nhiều nhất có thể thi triển ra một chiêu nữa liền không làm được gì nữa. Nàng muốn đánh cuộc một chiêu cuối cùng này. Họa Kiếm quyết nàng chỉ lĩnh ngộ được 4 thức đầu, chiêu cuối cùng nàng học rất lâu, nhưng mà cũng không có lĩnh ngộ được. Dù cho học được, với linh lực hiện tại nàng cũng thi triển không ra. Mà thực tế, Sở Như Mộng so với nàng cũng không sai biệt lắm, linh lực cũng chỉ đủ để đánh ra một chiêu nữa. Cựu Cung kiếm pháp phân làm 3 quyển, sư phụ hắn mới chỉ dạy cho hắn quyển thứ nhất, ở cái cảnh giới này hắn cũng chỉ học được 3 thức đầu mà thôi. Không biết một chiêu cuối cùng có thắng được hay không. Ta muốn dùng ra chiêu thức mạnh nhất của mình, ngươi cản được, ta thua. Lạc Cảnh Điểm nhìn Sở Như Mộng nói. Trùng hợp như thế, ta cũng còn một chiêu cuối cùng, như vậy, liền một chiêu phân thắng bại đi. Sở Như Mộng đáp. Trên khán đài, ai nấy đều nín thở ngưng thần. Mặc dù cuộc chiến mới diễn ra không lâu, nhưng mà quá chấn động, quá hoa lệ. Võ kỹ của hai người họ không biết là đẳng cấp gì, cũng nhìn không ra. Nhưng mà cũng không cản được việc họ có thể nhìn ra không tầm thường. Đặc biệt là lúc hai người va chạm. Quá hoa lệ. Nữ nhân xinh đẹp, thực lực lại mạnh biến thái. Cái này đều là ông trời ưu ái sao? Đặc biệt là mấy nữ nhân lớp trên, có người có chút tự ti. Nhan sắc không bằng, lúc bằng tuổi hai người, thực lực cũng kém quá nhiều. Trên lệnh, làm sao lớn như vậy? Lạc Cảnh Thiên bên dưới nghe rõ ràng hai người nói gì, hắn là cố ý nghe lén. Đương nhiên, lúc đầu thì không, chỉ là về sau, xem hai người chiến đấu. Hắn nhịn không được muốn biết hai người đang nói cái gì. Mà nghe thấy hai người muốn một chiêu phân thắng bại, hắn tinh thần chấn động. Sau đó, ma lực trong cơ thể bắt đầu sôi trào, tinh thần lực tỏa ra, tinh thần tập trung ở mức độ cao nhất. Chỉ cần Lạc Cảnh Điểm có một chút dấu hiệu nguy hiểm, hắn sẽ lập tức lao lên võ đài đem nàng kéo ra. Mà thực tế, viện trưởng Diệp Tinh Hà cùng đạo sư giám khảo Triệu Tử Sinh lúc này bàn tay nhưng là đầy mồ hôi. Hai người có thể nói là áp lực lớn nhất, so với trên võ đài hai người kia còn lớn hơn. Triệu Tử Sinh là sợ hai người thu lại không kịp, sẽ dẫn đến trọng thương, thậm chí là mất mạng. Điều này đối với hắn, cũng đối với Phi Ngư Học Viện là một trận tai nạn. Không nói tới gia tộc hai bên sẽ làm gì, hắn lúc đó cũng quản không được. Bởi vì hắn là giám khảo, cũng là phụ trách bảo vệ thí sinh. Nếu họ có bất chắc, hắn là người chết trước tiên. Mà Diệp Tinh Hà thì lại lo lắng hai người xảy ra việc. Sợ Như Mộng cùng Cựu Cung lão bà quan hệ không rõ, Lạc Cảnh Điểm phải chăng là đồ đệ của Kiếm Thánh? Chưa xác định được điều này, hắn không dám để hai người xảy ra chuyện. Nếu như thật sự là đồ đệ của Kiếm Thánh cùng Cựu Cung lão bà, như vậy chỉ sợ hắn kết cục sẽ vô cùng thảm. Kiếm Thánh, từng tung hoành thiên linh đại lục vô địch thủ, một thanh kiếm khiêu chiến vô số cường giả, từng giết vào tận yêu tộc chỉ vì một nữ nhân, còn đem người thủ hộ của yêu tộc đó giết, bản thân trước sự vây công của cả vạn yêu tộc vẫn bình an vô sự thoát đi. Cựu Cung lão bà tính tình cổ quái, ghét ác như kiểu, từng đồ diệt cả một tộc của yêu tộc mà yêu tộc một cái dám cũng không dám phóng. Hắn không cách nào tưởng tượng đồ đệ của họ trên địa bàn của hắn xảy ra chuyện sẽ là hậu quả gì. Hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Lúc này trên võ đài, Sở Như Mộng cùng Lạc Cảnh Điểm đã ngưng tụ linh lực tới cực hạn, kiếm chiêu bất cứ lúc nào cũng có thể phát ra. Trong nháy mắt hai người đều lao tới. Thiên, Cổ, Du, Phương, Lạc Cảnh Điểm quát lên. Tam liên kích ảnh. Sở Như Mộng khẽ quát. Sau đó hai người áp sát vào nhau, chỉ thấy từng đợt lóe lên, nhìn không rõ thân ảnh của hai người. Lạc Cảnh Thiên nheo mắt lại, do dùng tinh thần lực quan sát, hắn có thể thấy rất rõ ràng, Lạc Cảnh Điểm tốc độ nhanh hơn một chút, nàng dùng kiếm trước người Sở Như Mộng đâm mấy nhát, sau đó cơ thể giống như mất đi trọng lượng, lượn quanh người Sở Như Mộng một vòng. Nhưng là toàn bộ chiêu thức đều bị Sở Như Mộng kiếm chiêu chặn rơi, tiếp đó Lạc Cảnh Điểm tốc độ giống như tăng vọt, từ trên không lao xuống, kiếm đâm xuống dưới, mà Sở Như Mộng lùi lại làm kiếm đâm xuống dưới chân. Không dừng lại ở đó, Lạc Cảnh Điểm kiếm quét từ dưới lên, sau đó lại từ trên không chém xuống. Liên tục 5 chiêu đều bị Sở Như Mộng cản lại. Kiếm thức của Sở Như Mộng giống như tạo ra một cái kiếm trận bảo hộ xung quanh cơ thể, sau đó trả đòn lại Lạc Cảnh Điểm. Tuy nhiên, mặc dù không hiểu gì về kiếm cũng như võ kỹ về kiếm, nhưng Lạc Cảnh Thiên có thể nhìn ra, hai người vận dụng có chút gò bó, giống như chỉ học lý thuyết, sau đó dựa vào đó mà làm ra. Thiếu đi rất nhiều tính cơ động cùng ứng biến. Mà ngay lúc này, biến cố phát sinh. Sở Như Mộng linh lực trong cơ thể đột nhiên tăng mạnh. Cơ thể phát ra sức mạnh so với vừa rồi mạnh hơn gấp 10 lần. Cái gì? Trong chiến đấu đột phá? Cái này làm sao có thể? Ta là nằm mơ đi. Tuyệt đối là nằm mơ đi. Ta đang thấy cái gì? Khai. Khai linh nàng vậy mà đột phá khai linh cảnh. Ông trời a. Cơ thể Sở Như Mộng phát ra luồng linh lực cường đại, kim quang bắn ra bốn phía. Không sai, chính là kim quang. Sở Như Mộng ngưng tụ ra linh tâm của bản thân, là kim thuộc tính. Mà đáng sợ nhất chính là, khi hắn đột phá, còn là trong lúc chiến đấu, kiếm chiêu vẫn còn đang thi triển. Cho nên có một vệ mang theo kim thuộc tính kiếm chiêu đánh về phía Lạc Cảnh Điểm. Không có người kịp phản ứng, không có ai có thể ngờ tới việc này. Dù cho là Diệp Tinh Hà, vẫn là Triệu Tử Sinh, cả hai đều không kịp phản ứng. Duy nhất chính là, Lạc Cảnh Thiên sau khi cảm nhận được uy thế của Sở Như Mộng, hắn đã lập tức lao lên trên. Trong nháy mắt, đem cơ thể cản trước người Lạc Cảnh Điểm. Kiếm chiêu của Sở Như Mộng cùng Lạc Cảnh Điểm trước và sau đánh lên trên người hắn. Chương 61, Lan mẹ nó đi chương 61, Lan mẹ nó đi Lạc Cảnh Thiên lao lên, ngăn cản ngay chính giữa. Hắn cũng không có thời gian đi ôm Lạc Cảnh Điểm tránh qua một bên, tốc độ của hắn chỉ cho phép hắn lao tới chính giữa ngăn cản mà thôi. Mặc dù phía trước cùng phía sau, hắn tùy thời đều 24 giờ mở ra lá chắn năng lượng, nhưng lớp lá chắn đó vô cùng yếu ớt, với lại thời gian quá ngắn, hắn không cách nào đi triệu hồi lá chắn toàn thân, cho nên chỉ có thể ngưng tụ tâm chắn trước người cản đi chiêu thức của Sở Như Mộng. Oeng! Một vệt kiếm chém vào tâm chắn làm hắn tay đều run lên, tâm chắn kém chút liền nát. Nhưng chưa chờ hắn kịp thở phào nhẹ nhõm thì phía sau chiêu thức của Lạc Cảnh Điểm đánh vào trên lưng hắn. Phốc! Lạc Cảnh Thiên một ngụm máu phun ra. Hắn chỉ cảm thấy lưng giống như có một cây búa lớn đập mạnh vào lưng hắn, cơ thể bị lực lượng đẩy lên phía trước. May mắn rằng hắn còn có một tâm chắn vô hình cản lại thương tổn, nếu không chỉ sợ một chiêu này liền muốn mạng hắn rồi. Kaka, Lạc Cảnh Điểm giật nảy mình, sau đó liền lao tới. Vừa rồi nàng có thể cảm nhận được một kiếm kia nguy hiểm vô cùng, cho nên nàng liều mạng đánh ra một kiếm muốn chặn lại. Nhưng chính nàng cũng biết, hy vọng không lớn. Nhưng trong nháy mắt đó, Lạc Cảnh Thiên đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng, đem thương tổn cản lại, giống như thiên thần hạ phàm như thế. Mà nàng kiếm chiêu lại đánh vào trên lưng hắn. Hắn có đau không? Ca, ngươi thế nào? Có bị thương không? Lạc Cảnh Điểm lao tới đỡ lấy Lạc Cảnh Thiên hỏi vội. Lạc Cảnh Thiên, nha đầu này không có mắt sao? Nhìn không ra ta bị thương, làm sao hỏi một câu ngu ngốc như thế? Quả nhiên, nữ nhân khi yêu đương, ai quy toàn mẹ nó là số âm. Sau khi nhìn thấy lưng hắn chảy đầy máu, Lạc Cảnh Điểm liền lệ rơi lạ chã, khóc không thành tiếng. Sở Như Mộng cũng có chút giật mình. Vừa rồi một chiêu kia, hắn là muốn thu tay lại, nhưng là hắn cũng không có khống chế nổi, cho nên đánh ra một kiếm kia, hắn liền hối hận. Mà khi Lạc Cảnh Thiên lao lên, hắn nhìn Lạc Cảnh Thiên có chút phức tạp. Cũng không phải Lạc Cảnh Thiên tốc độ nhanh cỡ nào, cũng không phải vì Lạc Cảnh Thiên có thể đỡ được một chiêu kia mà bình an vô sự, cũng không phải hắn mạnh cỡ nào, mà là, mẹ nó ngươi có thể lại giảm một điểm sao? Sợ Như Mộng nhưng là nhìn ra được, Lạc Cảnh Thiên nhiều lắm là bị ngoại thương, chảy chút máu mà thôi. Làm sao một bộ sắc không được như thế? Con mẹ nó ngươi mặt dày như vậy sao? Vì lấy hảo cảm của Lạc Cảnh Điểm liền làm ra một bộ dáng vẻ sắp chết. Con hàng này không cách nào cứu. Mọi cống đều cường đại như vậy sao? Cái này tâm cơ boy hắn thật không biết dùng từ ngữ nào đi miêu tả. Cũng không chỉ mình Sợ Như Mộng nhìn ra, mà là có rất nhiều người nhìn ra. Đặc biệt là những nam nhân khác, họ ánh mắt nhìn về phía Lạc Cảnh Thiên ánh mắt giống như gặp quỷ một dạng. Bị hắn tốc độ làm chấn kinh, bị hắn thực lực làm giật mình. Nhưng càng là bị hắn ra mặt làm hoảng hốt. Xem ra con hàng này được hai vị nữ thần yêu thích cũng không phải không có đạo lý. Trên khán đài, Diệp Tinh Hà vốn định lao tới, hắn biết rõ một chiêu kia nhiều lắm làm Lạc Cảnh Điểm bị thương nặng mà thôi. Hắn còn đang muốn dùng linh dược cứu chữa. Nhưng mà, thấy cảnh kế tiếp, hắn liền không còn lời nào để nói. Lạc Cảnh Điểm đem Lạc Cảnh Thiên đỡ dậy, sau đó nhìn về phía Sở Như Mộng nói: "Ta thua." Dứt lời, liền đỡ lấy Lạc Cảnh Thiên đi xuống dưới. Sở Như Mộng bình thản nở nụ cười khẽ gật đầu, nhưng là nội tâm so với đắc kích còn khó chịu hơn. Bởi vì hắn nhìn thấy Lạc Cảnh Thiên lúc rời đi đưa lên hai ngón tay tạo hình chữ V thắng lợi. Cái này khốn nạn. Biết hắn không có cách nào quen nữ nhân, liền trước mặt hắn tú ân ái. Lạc Cảnh Điểm đưa Lạc Cảnh Thiên đi băng bó một chút, sau khi biết được hắn chỉ bị thương ngoài da, nàng liền mở ra. Sau đó vui mừng không thôi. "Ca, thật xin lỗi. Nếu không phải vì ta, ngươi cũng không bị thương." "Được rồi, cũng không phải cái gì nghiêm trọng, cũng chỉ bị thương ngoài da mà thôi, không nên tự trách." Lạc Cảnh Thiên cười nói. "Ca, chuyện này hôm đó thật xin lỗi, là ta không đúng, ta không nên càng quái, không nên tùy hứng. Ngươi vì ta làm nhiều như vậy, ngươi nghe ai nói?" Lạc Cảnh Thiên nheo mắt lại. "Là Sở Như Mộng nói cho ta biết, nếu không phải hắn, ta cũng không biết ngươi." Lạc Cảnh Thiên lông mày nhíu càng sâu. Vừa mới hợp tác liền muốn nhảy lên đầu hắn ngồi rồi. Cái này là vì hắn giải thích, cũng không phải đơn giản như vậy. Sở Như Mộng đây là muốn thăm dò ranh giới của hắn. Nhìn như vì hắn giải thích, nhưng mà sự thật lại là muốn biết trong lòng hắn, người nào địa vị cao nhất. "Ngươi ra ngoài trước đi, ta muốn yên tĩnh một chút." Lạc Cảnh Thiên nhìn Lạc Cảnh Điểm nhẹ giọng nói. "Ca, vậy ngươi nghỉ ngơi, có gì gọi ta?" Lạc Cảnh Điểm đáp. Sau khi Lạc Cảnh Điểm rời khỏi, Lạc Cảnh Thiên gương mặt trở lên vô cùng ấm trầm. Sau đó liền lấy điện thoại ra gọi. "Thế nào? Không cùng tiểu tình nhân của ngươi ân ái, gọi cho ta làm gì? Ta cần một lời giải thích." Lạc Cảnh Thiên lạnh giọng nói. "Cái gì? Đừng giả ngu. Ta không có kiên nhẫn cùng ngươi chơi trò này." Lạc Cảnh Thiên giọng nói càng lúc càng lạnh. "Ta không hiểu ngươi muốn nói cái gì." Sở Như Mộng nói. "Có phải ngươi cảm thấy ta rất dễ lừa gạt cho nên muốn làm gì thì làm?" Lạc Cảnh Thiên đè nén phẫn nộ nói. Sở Như Mộng vì cái gì cùng Lạc Cảnh Điểm nói chuyện của hắn? Đây còn không phải là muốn kéo Sở Như Mộng vào vũng nước đục này. Mặc dù bản thân hắn không biết Lạc gia thực lực ra sao, nhưng mà từ Sở Như Mộng nơi đó biết được, Lạc gia thực lực cũng không chút nào kém cỏi, ngược lại rất khủng bố. Mà bản thân hắn, nói dễ nghe là Lạc gia đại thiếu, nói khó nghe chính là một ngoại nhân, cùng Lạc gia không có liên hệ máu mủ nào. Mà lại nếu Lạc gia thực lực mạnh như Sở Như Mộng nói, như vậy tương lai, hắn tỷ lệ đi lên nắm quyền lực gần như bằng không. Sở Như Mộng nói cho Lạc Cảnh Điểm biết chuyện của hắn, chính là biết rõ tính cách của nàng. Chỉ cần Lạc Cảnh Điểm biết, như vậy nàng chắc chắn sẽ tham dự chuyện này. Bởi vì lo lắng an toàn của hắn, nàng chắc chắn sẽ dính vào. Mà Lạc Cảnh Điểm chính là hàng thật giá thật Lạc gia đại tiểu thư, chỉ cần nàng dính vào chuyện này, như vậy Lạc gia chắc chắn sẽ bị kéo vào. Hắn cho rằng, Sở Như Mộng là cho rằng hắn không đảm bảo được sự hợp tác, cũng không cho Sở Như Mộng được bảo đảm, cho nên muốn kéo Lạc gia nhập bọn. Cũng chính vì điều này hắn mới tức giận. "Ta thật không hiểu ý ngươi." Sở Như Mộng trầm giọng nói. "Ha ha, ngươi nói chuyện của ta cho Điểm Điểm, còn không phải là kéo Lạc gia vào. Ngươi cho rằng tất cả đều là người ngu sao?" Lạc Cảnh Thiên cười lạnh nói. "Ha ha, ngươi mẹ nó thật là thiên tài. Như vậy cũng kéo lên quan hệ được. Ngươi làm sao tính đa nghi nặng như vậy? Ta mẹ nó muốn dính vào Lạc gia các ngươi, trực tiếp kéo mấy tên thanh niên khác trong Lạc gia vào không được. Còn cần mẹ nó đi tìm Lạc Cảnh Điểm. Ngươi hôm nay ra ngoài uống nhầm thuốc, vẫn là quên uống thuốc đi. Mẹ nó hảo tâm để ngươi cùng Lạc Cảnh Điểm hòa giải, ngươi mẹ nó liền liên tưởng đến việc ta lợi dụng nàng. Con mẹ nó chứ ta rảnh rỗi như vậy sao?" Sở Như Mộng quát lên. Lạc Cảnh Thiên mở ra. Đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy Sở Như Mộng nói lời thô tục. Chẳng lẽ phán đoán của hắn là sai lầm? "Ngươi rốt cuộc cùng nàng nói cái gì?" Lạc Cảnh Thiên trầm giọng hỏi. "Ha ha, nếu không phải giết không được ngươi, ngươi tin hay không ta hiện tại liền chạy tới đem ngươi chém thành tảng khối. Lan mẹ nó đi." Sở Như Mộng nói xong liền cúp điện thoại. Không biết hắn cùng Lạc Cảnh Điểm nói gì liền suy đoán lung tung. "Con mẹ nó chứ?" Lạc Cảnh Thiên nhìn điện thoại ngẩn ra. Chẳng lẽ hắn suy đoán là sai? Chương 62, Lạc Cảnh Thiên cùng Sở Như Mộng một chương 62, Lạc Cảnh Thiên cùng Sở Như Mộng một. Lạc Cảnh Thiên nhíu chặt lông mày, người tức giận không phải nên là hắn sao? Con hàng này làm sao rồi? Ăn nhầm thuốc súng. Nghi ngờ, hắn liền gọi hỏi Lạc Cảnh Điểm, sau khi biết được cuộc nói chuyện nói cái gì, hắn liền triệt để im lặng. Mặc dù biết mình hiểu lầm Sở Như Mộng, nhưng mà hắn vẫn vô cùng nghi hoặc. Với tính cách của Sở Như Mộng, hẳn là không nên tức giận mới đúng chứ? Làm sao hôm nay liền tính cách nóng nảy như vậy? Cái này không khoa học, ca hắn rất muốn đi hỏi Sở Như Mộng, nhưng mà hắn không làm thế, bản năng nói cho hắn biết, hắn nếu hỏi như vậy, chỉ sợ sẽ rất thảm. Đem nghi hoặc chôn ở trong lòng, Lạc Cảnh Thiên rời khỏi phòng nghỉ tiến tới võ đài. Cuộc chiến rất nhanh liền bắt đầu. Đối thủ của hắn thực lực khá thấp, Lạc Cảnh Thiên rất nhanh liền kết thúc thi đấu, đem đối thủ đánh bại. Chỉ là sau đó, không ít người bắt đầu khiêu chiến hắn. May mắn chỉ cần tiếp nhận 3 lần khiêu chiến liền xong, nếu không hắn thật đúng là trực tiếp giao ra ghế ngồi top 10 liền tốt. Cái kia xếp hàng mấy chục người là chuyện gì xảy ra? Ta khi nào trêu chọc nhiều người như vậy? Lạc Cảnh Điểm mặc dù rơi khỏi top 10, nhưng mà nàng khiêu chiến một tên lớp A chiếm lại vị trí. Top 10 người mạnh nhất, trong đó 7 người đều thuộc lớp A, 2 người lớp B, chỉ duy nhất có một mình hắn là lớp C. Tố Băng Băng lúc này vui đến điên rồi, nàng không ngừng liễu lo bên thai Lạc Cảnh Thiên khiến hắn đều cảm thấy phiền. Làm sao lúc trước không phát hiện nàng thật có thể nói như vậy? Ngày hôm sau, hôm nay chính là tứ cường thi đấu. Lạc Cảnh Thiên đến khá là sớm, chủ yếu là tối hôm qua bị Lạc Cảnh Điểm dạy vò ngủ không được. Đừng hiểu lầm, cũng không phải là làm chuyện kia, chính là đơn thuần ngồi nói chuyện. Chính xác là hắn nghe nàng nói. Lạc Cảnh Điểm nói rất nhiều thứ, ban đầu hắn rất chăm chú ngồi nghe, nhưng sau 2 tiếng hắn liền nghe không nổi nữa. Hắn cũng thật là phục rồi, nữ nhân thật mẹ nó lắm lời, hơn nữa nói xong còn dựa vào người hắn ngủ. Nếu không phải nàng mới chỉ có 15 tuổi, hắn thật muốn đem nàng ăn sạch sẽ. Không có cách, nữ nhân khi ngủ thật so với tiên nữ còn xinh đẹp hơn. Kiếp trước, vẫn là kiếp này. Hắn có một thắc mắc duy nhất chính là, làm sao nữ nhân lúc ngủ lại xinh đẹp như vậy? Nhưng mà khi tắm xong lại giống như một cái xác chết đây. Đây là cái gì nghịch lý? Khu, có chút là để. Bước thăm rất nhanh hoàn thành. Lạc Cảnh Thiên trận đấu đối chiến chính là Sở Như Mộng. Cũng thật là khéo. Lạc Cảnh Thiên, để ta thử xem rốt cuộc thực lực của ngươi mạnh tới đâu. Sở Như Mộng rút kiếm nhìn Lạc Cảnh Thiên nói. So với ngươi tưởng tượng mạnh hơn không ít. Lạc Cảnh Thiên cười cười, lấy ra Du Long Phiến. Các ngươi chú ý cho ta có mức độ một chút. Triệu Tử Sinh nhìn hai người khẽ quát. Lạc Cảnh Thiên bĩu môi. Ngày hôm qua ngươi ngay cả phản ứng còn không kịp, ở đó mà nhắc nhở chúng ta. Thật không biết xấu hổ. Sở Như Mộng nhún vai không có ý kiến. Hắn nhưng là chờ trận chiến này lâu rồi. Nhìn hai người trên võ đài, đám người đều hứng thú lên. Nghe đồn hai người này là một cặp đây. Sở Như Mộng theo đuổi Lạc Cảnh Thiên cũng không phải là bí mật gì ứng, đây chính là điều mà Sở Như Mộng muốn người khác nhìn. Dù sao hắn cũng không muốn cả ngày có một đám người theo đuổi phía sau. Mặc dù hiện tại cũng có, nhưng mà so với hắn tưởng tượng dễ chịu hơn nhiều. Diệp Tinh Hà cùng Bạch Tuyết Kỳ trên khán đài gương mặt đầy khó coi. Mà phía sau họ lúc này vang lên tiếng nói. Diệp viện trưởng, nhớ kỹ con mắt muốn chăm chú một điểm. Ta nhưng là không muốn chuyện ngày hôm qua tái diễn. Tiền bối yên tâm, ta nhất định sẽ chăm chú, tuyệt đối sẽ không có chuyện ngày hôm qua tái diễn lần thứ hai. Diệp Tinh Hà cười nói, nhưng mà nụ cười này so với khóc còn khó coi hơn. Cái này là ra, thật mẹ nó biến thái. Đêm hôm qua một tên hắc y nhân lẻn vào nhà hắn, lúc đó hắn đang ôm Bạch Tuyết Kỳ ngủ, người này lẻn vào hắn một chút phát giác cũng không biết. Sau đó liền trói hai người họ mang đi. Ban đầu hắn muốn phản kháng, nhưng mà sau khi chịu một trận đòn, hắn liền ngoan ngoãn rồi. Cần thiết sao? Con mẹ nó cần thiết như vậy sao? Lại không phải lỗi của ta. Ngươi làm sao không tìm Sở ra tính sổ? Tìm ta làm cái gì? Ta dù muốn ngăn cản cũng không được à, khoảng cách xa như vậy ngươi bảo ta làm thế nào chạy tới kịp. Hơn nữa, con trai ngươi không phải không có chuyện gì sao? Mặc dù bị khuất, nhưng mà Diệp Tinh Hà cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể thành thành thật thật nghe theo. Không có cách, ai bảo người ta thế lực lớn a, hắn cũng âm thầm tức giận, ngươi mẹ nó có bối cảnh lớn như vậy, làm sao không vào thánh địa? Vào cái học viện nhỏ bé của ta làm cái gì? Rảnh rỗi không có gì làm sao? Mặc dù người tới không phải kiếm thánh, cũng không phải cựu cung lão bà, nhưng mà hắn cũng gánh không nổi. Hơn nữa người ra tay đánh hắn là Phùng Nguyệt, cũng không phải là Lạc Vũ Vân. Hắn có thực lực phản kháng cũng không dám động, ai bảo người ta là con gái kiếm thánh đây? Không sai, Phùng Nguyệt chính là con gái của kiếm thánh, mà bản thân nàng chính là tiếng tăm lừng lẫy băng cung thánh nữ. Băng cung tứ đại thế lực mạnh nhất nhân loại, chỉ nhận nữ đệ tử, không nhận nam đệ tử, mỗi người đều nắm giữ một tay hỏa kiếm quyết cường đại kiếm chiêu. Hơn nữa, băng cung có thủ thất báo, giang hồ có một câu nói, cho ai cũng đừng chọc băng cung, trong đó toàn là nữ nhân điên. Trên võ đài, Sở Như Mộng giẫm mạnh chân một cái, thân hình lập tức lao tới Lạc Cảnh Thiên, lúc lao lên, kiếm trong tay khẽ chuyển, mang theo một vệt quang mang đâm về phía Lạc Cảnh Thiên. Lạc Cảnh Thiên nhìn thấy thanh kiếm khoảng cách hắn chỉ có nửa mét, Du Long Phiến giơ lên quét một cái cản lại, Sở Như Mộng giống như sớm biết hắn sẽ làm như thế, thanh kiếm còn lại quét từ dưới quét lên. Nhưng là sau một khắc, Sở Như Mộng nhìn thấy miệng Lạc Cảnh Thiên khẽ cong lên, hắn nhất thời biến sắc, chân đạp mạnh một cái cương ép thay đổi vị trí. Khi hắn vừa rời đi, chỗ chân hắn vừa đạp vào bắn lên một cái thạch đũ. Âm hiểu chiêu thức, Sở Như Mộng lạnh lùng nói, là ngươi bất cẩn, ngươi cũng biết, ta phương thức chiến đấu cùng ngươi khác không giống. Lạc Cảnh Thiên đáp, hừ. Sở Như Mộng hừ lạnh một tiếng, đang muốn tấn công thì thấy Lạc Cảnh Thiên giơ lên bàn tay trái, cứ thế nắm lại. Trong nháy mắt, hắn cảm thấy thân thể trầm xuống, giống như có thứ gì đó từ dưới đất hút lấy hắn, cảm giác di chuyển trở lên có chút khó khăn. Lại là chiêu này. Sở Như Mộng nhớ rõ 2 năm trước, khi hắn truy sát Lạc Cảnh Thiên, hắn từng gặp không ít lần như này, mà hắn sớm đã có chuẩn bị, bởi vì hắn biết loại chiêu thức này khoảng cách không khá nhỏ, chỉ cần rời khỏi phạm vi liền không bị ảnh hưởng. Đã chậm. Lạc Cảnh Thiên nhìn thấy ý đồ của hắn, tay búng một cái, trong nháy mắt từ dưới đất nô lên một đống đồ vật kim sắc đem chân hắn trói chặt lại, làm Sở Như Mộng nhất thời không cách nào di chuyển. Cẩn thận rồi. Lạc Cảnh Thiên cười nhạt nói. Sau đó, tay hắn giơ lên, xung quanh xuất hiện rất nhiều bông hoa màu kim sắc. Phật nộ kim liên trong nháy mắt hình thành. Sở Như Mộng gương mặt khẽ đổi, lập tức hai thanh kiếm trong tay huy động, bất kỳ một đóa hoa nào tiếp cận liền bị hắn chém nát. Ầm ầm ầm. Trên không trung, hàng chục đóa kim liên nổ tung, nhưng mà cũng không làm cho Sở Như Mộng chịu bất kỳ thương tổn nào. Đám người trên khán đài há hốc mồm. Đây là cái gì? Võ kỹ? Cái này là cái quỷ gì a, rất nhiều người không hiểu. Mà nhìn thấy cảnh này, Diệp Tinh Hà liền chắc chắn, Lạc Cảnh Thiên liền chắc chắn, đây chính là chuyển linh quyết. Làm sao có chiêu thức vô lại như vậy? Sở Như Mộng bất tức nói. Ha ha, trò hay còn ở phía sau đâu này. Lạc Cảnh Thiên cười đáp. Nhưng mà, tới lượt ta. Sở Như Mộng quát lên. Hai thanh kiếm cắm xuống đất tạo ra một trận xung kích đem chói buộc phá tan. Sau đó hắn chân đạp mạnh xuống đất lao tới. Lạc Cảnh Thiên nhướng mày. Cái này là ngoài ý muốn của hắn. Không nghĩ tới con hàng này thoát khỏi âm ti chói buộc nhanh như vậy. Mà Sở Như Mộng nhảy lên cao, song kiếm trong tay tạo thành hình chữ thập chém xuống dưới. Lạc Cảnh Thiên lập tức né tránh. Dưới chân hắn một dấu hình chữ thập hiện lên làm hắn giật mình. Khai linh cảnh biến thái như vậy, hắn rõ ràng rời khỏi phạm vi công kích mà vẫn kém chút trúng chiêu. Đem bản thân lùi lại vài mét, Lạc Cảnh Thiên đem trong tay Du Long Phiến ném về phía Sở Như Mộng, bản thân hắn thì lao tới phía trước. Sở Như Mộng dùng kiếm quét một cái đem Du Long Phiến đánh bay, mà lúc này, Lạc Cảnh Thiên đã tiếp cận hắn. Nhưng mà làm hắn kinh ngạc nhất chính là, vừa rồi hắn đem Du Long Phiến đánh bay ra ngoài, làm sao đột nhiên liền bay trở lại rồi? Cái này không khoa học. Mà Lạc Cảnh Thiên vừa cầm lấy Du Long Phiến liền xoạt một cái, trên các nan quạt mấy cái móng vuốt nô ra, quét về phía Sở Như Mộng. Giật mình, Sở Như Mộng đưa kiếm lên nữa. Âm thanh kim loại va chạm vào nhau vang lên âm thanh vô cùng chói tai. Trong nháy mắt, hai người liền điên cuồng công kích. "Đoét, thực, không phải ta muốn ra chữ ít, mà là nhà có việc, ca có tâm ngồi biết nhiều. Trong tuần này ta sẽ bảo, thật, chương 63, Lạc Cảnh Thiên cùng Sở Như Mộng 2 chương 63, Lạc Cảnh Thiên cùng Sở Như Mộng 2 nhìn trên đài hai người đối chiến, Lạc Vũ Quân trong lòng có chút rung động. Tiểu tử này, làm sao ý thức chiến đấu cao như vậy? Hơn nữa, so với lần trước cùng Mạc Tần Phong đánh nhau còn lợi hại hơn. Người kia, rốt cuộc là người nào? Ông ta nghĩ tới thượng cổ tôn giả lần trước gặp được. Loại chiến đấu này, cũng quá vô lại đi. Lạc Vũ Quân lẩm bẩm nói. Quả thật như thế, so với đột phá tới huyền linh cảnh linh lực ngoại phóng còn vô lại hại. Huyền linh cảnh chính là đơn thuần linh lực ngoại phóng, có thể dựa vào võ kỹ, hoặc là những thứ khác. Nhưng mà cách chiến đấu của Lạc Cảnh Thiên chính là đem linh lực giải rác ra xung quanh, sau đó dùng làm ám khí hoặc bẫy dập tấn công địch nhân. Khó lòng phòng bị a, mà Sở Như Mộng trong lòng cũng mắng Lạc Cảnh Thiên vô số lần. Hắn áp sát Lạc Cảnh Thiên để công kích, nhưng cứ có cơ hội là Lạc Cảnh Thiên lại chơi công kích từ xa, dù hắn có mạnh hơn chỉ sợ trong thời gian ngắn cũng không làm gì được Lạc Cảnh Thiên. Cái này chẳng khác nào một tên cầm sung cùng một tên cầm đao đánh nhau. Như này đánh thế nào? Ngươi có thể hảo hảo đánh sao? Sở Như Mộng nghiến răng nói. Ha ha, hình tượng, duy trì hình tượng. Ngươi lúc này nhưng là nữ thần đây. Lạc Cảnh Thiên cười nhạo nói. Khốn kiếp, đi chết đi. Tam liên ảnh kích. Sở Như Mộng quát lớn, song kiếm trên tay phát ra quang mang chói lọi. Lạc Cảnh Thiên hơi biến sắc, con hàng này lúc công kích lúc nào trở lên nhanh như vậy? Đó là hắn không biết, địa bàn kiếm trận đã hình thành, lúc này Sở Như Mộng chiến lực có thể nói so với vừa rồi mạnh hơn không ít. Nhìn thấy Sở Như Mộng lao tới, Lạc Cảnh Thiên biết lúc này tránh cũng không kịp, lập tức triệu hồi khiên chắn. Trong nháy mắt, xung quanh hắn xuất hiện một vòng bảo vệ. Mà ngay lúc này, kiếm chiêu của Sở Như Mộng gặp tới, đánh vào trên vòng bảo vệ kia. Lạc Cảnh Thiên là đem toàn bộ ma lực thôi thúc tạo ra lực phòng ngự cao nhất. Ken ken ken. Tiếng va chạm vang lên. Sở Như Mộng phát hiện, cái vòng bảo vệ này so với mai rùa còn cứng rắn hơn. Đánh thế nào cũng không thủng. Khốn kiếp, có gan ngươi đi ra, lục trong cái mai rùa này có bản lĩnh gì? Sở Như Mộng tức giận nói. Có giỏi ngươi đánh bể nó a, mạnh miệng có tác dụng gì đây? Lạc Cảnh Thiên vui vẻ đáp. Cái vòng bảo vệ này, mặc dù là chiêu thức cơ bản nhất của pháp sư, nhưng là có thể xem như là trung cực phòng thủ. Chỉ cần ma lực không tiêu tan, như vậy nó sẽ vĩnh viễn duy trì. Sở Như Mộng tức giận răng đều muốn cắn nát. Quá mẹ nó vô lại đi. Làm sao trên đời này lại có loại người như vậy? Mẹ nó không muốn mặt sao? Trước hàng ngàn người ngươi mẹ nó chui vào mai rùa không ra. Còn hung hăng. Nếu không phải đánh không bể, hắn thật muốn điên cuồng đầm cho Lạc Cảnh Thiên bài nhát. Du Tam Tị Ngũ, ngự kiếm kích hình. Đới cửu lữ nhất, thương bội loạn địch. Trung bi tiểu thiên, thần bi tiểu địa. Ngay lúc này, bên hai Sở Như Mộng vang lên giọng nói. Sở Như Mộng giật nảy mình, đây là sư phụ. Ngẩn ra đó làm gì, nghe ta. Đây là chiêu thức tư trong cựu cung kiếm pháp tư tinh phản âm, hiện tại ngươi địa bản kiếm trận đã thành hình, lợi dụng nó đánh ra mạnh nhất chiêu thức. Sở Như Mộng hơi sửng sốt, sau đó mặt nghiêm túc lên. Đoạn kia chính là khẩu quyết. Mà lúc này, trên khán đài một góc kia, Lạc Vũ Quân biến sắc, sau đó sắc mặt trầm xuống, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Sau khi thuộc khẩu quyết, Sở Như Mộng liền hiểu được cách thi triển. Chiêu thứ tư này tốn hao cực lớn linh lực, mà hắn cũng chỉ có thể toàn lực vào một kích cuối cùng này. Lạc Cảnh Thiên mở ra, khó hiểu nhìn Sở Như Mộng. Con hàng này đang tính làm gì? Chỉ thấy Sở Như Mộng song kiếm hạ xuống, sau đó đạp mạnh chân lao tới. Lạc Cảnh Thiên thấy thế, khẽ lắc đầu. Vô ích thôi. Phòng ngự của hắn nhưng là cực mạnh. Ma lực trong cơ thể hiện tại gần như không tiêu hao, muốn phá phòng ngự của hắn, trừ khi Sở Như Mộng công kích vượt quá lực lượng vừa rồi gấp đôi, nếu không đừng mong phá được phòng ngự của hắn. Mà ngay lúc này, Sở Như Mộng đã áp sát Lạc Cảnh Thiên. Trong nháy mắt, hắn đạp vào vòng bảo vệ, đem Lạc Cảnh Thiên đẩy lùi lại. Ngay khi lùi lại một bước, Lạc Cảnh Thiên sắc mặt liền trở lên khó coi. Hắn có thể cảm nhận được, xung quanh có một luồng khí đem hắn định trụ lại. mà Sở Như Mộng sau đó liền nhảy lên trên không trung trên đỉnh đầu Lạc Cảnh Thiên. Một thanh kiếm tung lên trên cao, sau khi rơi xuống dưới chân hắn, hắn đạp mạnh một cái, cơ thể lại lần nữa bắn vọt lên cao, mà thanh kiếm kia lại lao xuống trên đầu Lạc Cảnh Thiên. Sở Như Mộng trên không trung lộn một vòng, đầu hướng xuống dưới, tay cầm kiếm hướng xuống dưới, mũi kiếm chạm vào chuôi kiếm còn lại. Nhất thời, Lạc Cảnh Thiên cảm thấy trên đầu hắn giống như có một thanh cự kiếm nặng vạn tấn lao xuống, phảng phất như có một âm thanh của thượng cổ dị thú giống lên. Uy lực này, không cần đoán hắn cũng biết, sẽ cực kỳ khủng bố. Lạc Cảnh Thiên muốn tránh, nhưng mà tốc độ là không kịp tránh né. Cắn răng, hắn quyết định muốn chống đỡ một chiêu này. Du Long Phiến trong nháy mắt biến hóa, hóa thành vận mệnh chi trượng. Trong nháy mắt, dưới chân hắn xuất hiện một vòng tròn cùng các hình thú kỳ dị, miệng nhanh chóng đọc lấy chú ngữ. Vòng tròn không ngừng phát ra tia sáng, mà xung quanh cũng bắt đầu hiện lên những vòng tròn tương tự. Đây là một chiêu hắn mới học được không lâu, cũng chưa có cơ hội dùng lần nào, bởi vì đây là một chiêu thức bảo mệnh, cao cấp ma pháp thiên mệnh khả biến, chuyển rơi một phần thương tổn mà bản thân phải chịu sang nơi khác, có thể là toàn bộ, có thể là một phần, hoặc có thể là không chuyển rơi chút nào. Đây chính là thiên mệnh, biến hóa không ngừng, ngươi không cách nào đi khống chế cũng như điều khiển, chỉ có thể dựa vào vận khí của bản thân. Nói trắng ra, chính là đánh cuộc vận may. Trong nháy mắt, kiếm chiêu của Sở Như Mộng gặp tới. Ầm ầm ầm. Dưới chân Lạc Cảnh Thiên vang lên tiếng nổ kinh thiên, mà xung quanh đó cũng phát ra tiếng nổ tương tự. Uy lực này trực tiếp làm đám người giật bắn người. Cái này mẹ nó là một tên khai linh cảnh có thể đạt tới sao? Em gái ngươi, cái này kết hợp công pháp cùng võ kỹ, một tên khai linh cảnh cao cấp cũng thi triển không ra được chứ? Quả nhiên, Phú Nhị Đại chính là muốn làm gì thì làm. Không gian yên tĩnh lại, bụi mù tan đi. Khung cảnh trên võ đài hiện rõ trước mặt đám người. Võ đài bị nổ gần như không còn chỗ nào hoàn hảo, mà Lạc Cảnh Thiên cùng Sở Như Mộng vẫn đứng đó, cách nhau chỉ có 1 mét. Cả hai người nhìn qua đều có chút thảm. Lạc Cảnh Thiên trên người quần áo xuất hiện nhiều vết rách, tóc hai có chút bù xù, trên mặt có một vài vết sức nhỏ, hơn nữa còn dính một chút bụi bặm. Đây là đã di rời 7 phần lực công kích rồi, nếu như tăng thêm 1 phần nữa, chỉ sợ hắn cũng đứng không vững. Mà Sở Như Mộng, một thân quần áo cũng có chút rách nát, nhưng mà không biết vô tình hay cố ý, y phục một số chỗ lại vô cùng bình thường, không chút hao tổn, chỉ bị rách một chút ở dưới chân, cánh tay, vùng eo cùng vai mà thôi. Cái này mẹ nó xác định không phải là nhà thiết kế dùng kéo cắt chứ? Nổ cũng mẹ nó quá khéo đi. Đám người một mảnh tức hận. Cảnh Xuân không nhìn thấy, khó chịu a, nếu như họ biết, Sở Như Mộng móc ra so với họ còn lớn hơn, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Xoát. Lạc Cảnh Thiên cùng Sở Như Mộng đồng thời ngã xuống. Không phải là bị thương, mà là thoát lực. Cả hai đều ngã xuống võ đài thở hổn hển. Ngươi mẹ nó là yêu quái sao? Đánh thế nào cũng không chết. Sở Như Mộng đầu đen rau muốn nói. Ha ha, ta mạng nhưng rất dài. Hơn nữa, ngươi là gian lận đi. Từ đâu tới kiếm chiêu khủng bố như vậy? Lạc Cảnh Thiên cười ha hà đáp. Phải biết, hắn không chỉ dùng ra thiên mệnh khả biến, còn tạo cả một lớp lá chắn bảo vệ. Nhưng mà vẫn không cản được chiêu thức của Sở Như Mộng, còn bị đánh tan cảnh. Đủ biết chiêu thức này biến thái cỡ nào. Xem như hòa. Sở Như Mộng hỏi. Đúng, hòa nhau. Lạc Cảnh Thiên cười cười, giơ tay lên, nhưng sau còn chưa kịp nói thêm cái gì liền mất đi. Mà Sở Như Mộng tình huống cũng giống vậy. Lạc Cảnh Thiên là bị nổ ngất, còn Sở Như Mộng lại bị linh lực tiêu mà ngất. Lúc này, đám người mới bừng tỉnh. Triệu Tử Sinh lập tức lao lên võ đài, xác định hai người chỉ là ngất đi mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó liền cho người đem hai người mang đi. Nhìn võ đài đã không còn hình dáng gì, ông ta bất đắc dĩ thở dài. Cái này còn làm sao tiếp tục cử hành? Mẹ nó, hai kẻ này đều là quái thai sao? Chương 64, Cựu Cung Bái Nguyệt. Chương 64, Cựu Cung Bái Nguyệt. Không biết chừng nào mới tỉnh lại, Lạc Cảnh Thiên mơ màng nhìn xung quanh. Ta lúc nào về nhà rồi? Vừa tỉnh dậy, hắn đầu óc có chút mơ hồ. Sau một lát, ký ức trong đầu lóe lên. Ta là ngất tại trên võ đài. Cái này mẹ nó mất mặt ném tới nhà bà ngoại đi. Không đúng. Giống như Sở Như Mộng cũng bất tỉnh. Nhưng mà, người khác đều coi hắn là nữ nhân, cũng không phải nam nhân. Bị một nữ nhân đánh bất tỉnh. Hắn thật muốn ôm mà khóc. Cái này bảo hắn sau này thế nào ra ngoài lăn lộn. Cốc cốc. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Vào đi. Ca. Ngươi tỉnh rồi. Lạc Cảnh Điểm từ bên ngoài đi vào. Ừm, ta ngủ bao lâu? Mới 1 ngày thôi. Ca, mau dậy ăn chén cháo đi. Lạc Cảnh Điểm bưng lên tô cháo ngồi xuống bên cạnh giường Lạc Cảnh Thiên nói. Trận đấu thế nào? Lạc Cảnh Thiên bưng tô cháo ăn một muỗng rồi hỏi. Còn thế nào? Ca, ngươi cùng Sở Như Mộng đem võ đài đánh nát ấy. Hiện tại đang gấp rút sửa chữa đây. Thật không hiểu được, các ngươi rốt cuộc làm sao đánh tới tình trạng này. Lạc Cảnh Điểm bất đắc dĩ nói. Ta không làm a, là do Sở Như Mộng hắn đánh. Cùng ta có quan hệ gì? Ca, ngươi còn không biết, hiện tại học viện đều đang bàn tán hai người các ngươi. Ta nghe đến thai đều muốn đóng kén đây. Lạc Cảnh Điểm bĩu môi nói. Bàn tán cái gì? Còn cái gì? Chính là chuyện giữa ngươi và Sở Như Mộng chứ sao? Nghe bảo ngươi cùng Tố Băng Băng đi gần, Sở Như Mộng ghen tuông nên mới đánh ngươi như thế chứ còn thế nào? Khu khu. Lạc Cảnh Tiên nhất thời bị sặc. Con mẹ nó tên nào tản lời đồn. Lạc Cảnh Điểm bĩu môi nhìn hắn. Mặc dù trong lòng nàng không có gì khó chịu, nhưng mà nghe người khác nói như thế vẫn có chút không thoải mái. Rõ ràng nàng với Lạc Cảnh Thiên mới là một đôi, làm sao nửa đường giết ra Sở Như Mộng. Còn cả Tố Băng Băng nữa. Sở Như Mộng thì cũng xem như xong đi, dù sao hắn là nam. Nhưng mà Tố Băng Băng, nàng đột nhiên có chút sợ hãi. Dù sao nam nhân, nhất là ở độ tuổi như Lạc Cảnh Thiên đều thích mẫu người như Tố Băng Băng. Trưởng thành, quyến rũ, lại biết chiều lòng nam nhân. đang nghĩ gì đó? Lạc Cảnh Tiên thấy Lạc Cảnh Điểm trầm ngâm liền khó hiểu hỏi.
Không có gì, ca.
Ngươi thích mẫu người như thế nào? Lạc Cảnh Điểm đỗng nhiên hỏi.
Thế nào?
Làm sao lại hỏi cái này?
Hiếu kỳ nha, ca, mau nói.
Nói không rõ ràng.
Hẳn là mẫu người như ngươi đi.
Hẳn là.
Lạc Cảnh Điểm để cao giọng.
Đúng thế.
Nếu như nói về sở thích, ta thích là kiểu người như ngươi đi.
Đáng yêu, thiện lương.
Lạc Cảnh Tiên gật đầu nói.
Tố Băng Băng đây.
Lạc Cảnh Điểm bội hỏi.
Tố Băng Băng a cũng rất tốt.
Ta nghĩ là nam nhân sẽ không có người không thích người như Tố Băng Băng.
Đương nhiên ta chỉ là nói dáng người cùng bề ngoài.
Còn tính cách, ta cùng nàng có nói chuyện đôi lần, tính cách còn có thể.
Lạc Cảnh Tiên lúc này xem như biết Lạc Cảnh Điểm là có ý gì.
Cô nàng này là đang ghen đi.
Hừ.
Lạc Cảnh Điểm bất mãn hừ một tiếng.
Lạc Cảnh Tiên thấy thế khét lời, kéo lấy tay nàng ôm nàng vào lòng.
Lạc Cảnh Điểm bị hành động của Lạc Cảnh Tiên dọa cho giật mình, nhưng mà lại không chút phản kháng nào mặc hắn ôm ấp.
Ngốc quá.
Xinh đẹp túi ra đâu đâu cũng có, thú vị linh hồn ngàn dặm mới tìm được một.
Lại xinh đẹp cũng so với nhà chúng ta tiểu công chúa cũng không bằng.
Là thật sao?
Đương nhiên.
Nếu như sợ như mộng ta nói là nếu như, dù hắn thật là nữ, thì ta đối với hắn cũng không có cảm giác gì.
Hắn tâm cơ quá mức đáng sợ.
Đừng nhìn hắn bình thường tỏ ra thân thiện cỡ nào, nhưng có thể giả gái mười mấy năm.
Còn có thể bình tĩnh cùng các nam nhân khác trò chuyện, chịu đựng lấy ánh mắt xâm chiếm của người khác.
Ngươi nghĩ một người như thế sẽ bình thường sao?
Đó mới là điểm đáng sợ của hắn.
Dựa vào một cái túi da đẹp tới mức yêu nghiệt, ngươi có tin hay không chỉ cần hắn một cái ngoắt tay, nam nhân vì hắn liều mạng có thể xếp vòng quanh tâm nguyện thành một vòng.
Mà Tố Băng Băng cũng vậy.
Nàng rất đẹp, không sai.
Nhưng là có quá nhiều ràng buộc, nàng có thứ mình muốn đạt được, sẵn sàng vì mục tiêu từ bỏ tất cả, bao gồm tôn nghiêm.
Người như vậy có lẽ có thể vì nam nhân mình mà hy sinh tất cả, nhưng mà nếu như thật sự nổi điên, sẽ rất đáng sợ.
Cho nên nói, ta thích người như ngươi.
Tâm tư đơn thuần, lại thiện lương.
Ta tình nguyện gánh vác mọi thứ để khiến ngươi vĩnh viễn mãi như bây giờ.
Lạc Cảnh Tiên thâm tình nói.
Lạc Cảnh Điểm lúc này đã bị hắn lời ngon ngọt lửa không thấy đường đi.
Nữ nhân hám sâu vào ái tính, ai quy quả nhiên là số âm.
Nhưng mà sự thật, Lạc Cảnh Thiên đối với Tố Băng Băng, ngoài một chút thấy thú vị, không còn gì khác.
Cùng Lạc Cảnh Điểm trò chuyện một lúc, Lạc Cảnh Thiên liền đứng dậy đi tắm rửa.
Sau khi tắm xong, xuống phòng khách liền thấy Lạc Vũ Quân từ bên ngoài đi vào.
Trên thân có chút rách nát,
tinh thần có chút hề bại.
Mà ngay sau đó, mẹ hắn Phùng Nguyệt cũng đi vào.
Mà tình trạng của hai người cũng không kém nhau chút nào.
Cha, mẹ,
hai người đây là?
Lạc Cảnh Thiên nhíu mày hỏi.
Ha ha, không có gì.
Chỉ là gia tộc mới vừa mua một con ma thú, ta cùng mẹ ngươi đi kiểm tra một chút.
Ai ngờ nó tính tình bạo phát.
Phải cùng nó đánh một trận.
Lạc Vũ Quân cười xấu hổ nói.
Mà Phùng Nguyệt cũng hơi chút ngượng ngùng.
Lạc Cảnh Tiên nhướng mày, hai người này sẽ không phải đánh giã chiến đi.
Cha, ngài sẽ không phải là...
Là cái gì?
Ngươi đang nghĩ cái gì?
Lạc Vũ Quân thấy gương mặt bị ổi của Lạc Cảnh Tiên, ông ta liền biết không có chuyện gì tốt.
Cha, bây giờ là ban ngày đâu?
Tiết chế một chút.
Lạc Cảnh Tiên hạ giọng nói.
Dứt lời, hắn liền co chân lên chạy.
Để lại Lạc Vũ Quân cùng Phùng Nguyệt ngơ ngác đứng đó.
Lạc Vũ Quân gương mặt cứng đờ, sau đó chuyển sang trắng, lại đổi sang đỏ,
cuối cùng biến thành màu tím.
Ông ta lúc này tức giận muốn điên rồi,
không nói hai lời, lập tức phát một cái biến mất tại chỗ đuổi theo Lạc Cảnh Thiên.
Ông ta không có cách nào không tức giận.
Trong cuộc chiến giữa hắn và Sở Như Mộng,
lúc gần cuối, Sở Như Mộng được người chỉ đạo đánh ra một chiêu kia,
cho nên ông ta liền tức giận, trong nháy mắt liền đuổi theo người đó.
Mà lúc gặp được người kia, liền biết mình có phiền phức,
bởi vì người này chính là cựu cung lão bà.
Lúc đó hắn còn chưa nhận ra được thân phận của bà ta, cùng bà ta đánh một trận,
nhưng là đánh không lại.
Phùng Nguyệt lúc đó cũng chạy tới, cùng ông ta hợp sức đánh bà ta,
nhưng mà cũng chỉ là duy trì thế cân bằng, cuối cùng đánh hồi lâu, Yếm Thánh chạy tới, sau đó liền đem họ giáo dục một trận.
Lý do đây,
đương nhiên là không tôn trọng tiền bối rồi,
mà thảm trạng của họ cũng là do Kiếm Thánh gây ra.
Lạc Vũ Quân tức giận cũng không thể nói, chưa nói tới đánh không lại, Kiếm Thánh còn là mẹ vợ của ông ta,
bảo ông ta đánh thế nào,
cuối cùng chỉ có thể chịu trận bị đánh.
Mà Phùng Nguyệt chính là vì khuyên can, cũng bị bà lây.
Nhưng khi về đến nhà, con trai mình lại nói mình cùng Phùng Nguyệt đánh giá chiến.
Còn tiết chế,
ta tiết cái mụ nội ngươi.
Vì ngươi ta mới cùng người náo loạn, cũng vì ngươi ta mới bị đánh.
Ngươi mẹ nó lúc này còn dám có ý nghĩ linh tinh,
còn dám trêu chọc cha ngươi.
Lạc Vũ Quân không nói hai lời, lập tức đuổi theo Lạc Cảnh Thiên.
Bắt được chính là tay đấm chân đá.
Ta để ngươi tiết chế,
ta để ngươi đánh giá chiến.
Đáng thương Lạc Cảnh Thiên, cũng không biết làm sao Lạc Vũ Quân lại nổi nóng như vậy.
Chỉ có thể cắn răng chịu đựng, không ngừng cầu xin tha thứ.
Sở gia,
sư phụ, ngài uống trà.
Sở Như Mộng rót ly trà cung kính đưa cho Cựu cung lão bà bà.
Cựu cung lão bà tên thật là Cựu cung Bái Nguyệt,
nhưng người quen biết đều gọi bà ta là Cựu cung lão yêu.
Gương mặt có chút giàn mua, nhưng mà vẫn có thể nhìn ra.
Lúc còn trẻ, Cựu cung Bái Nguyệt tuyệt đối là mỹ nữ.
Một đầu tóc bạc trắng nhưng lại nhìn không ra chút già yếu, một thân quần áo mềm mại, nếu như chỉ nhìn bóng lưng, tuyệt đối nhìn không ra độ tuổi của bà ta.
Cựu cung Bái Nguyệt đưa tay vuốt lấy đầu Sở Như Mộng nói:
"Tiểu Mộng Mộng, mấy năm không gặp, ngươi càng lớn càng trở lên xinh đẹp.
Sư phụ, ta tên thật là Sở Phong, hơn nữa ta là nam,
không phải nữ."
Sở Như Mộng bất đắc dĩ nói.
Ha ha, ta đương nhiên nhớ rõ.
Nhưng là, hiện tại ngươi còn chưa dùng được cái tên đó đi.
Khi nào Thiên Ưng Đế Quốc huy diệt, ngươi mới có thể dùng lại cái tên Sở Phong.
Ta vẫn thích gọi ngươi Tiểu Mộng Mộng hơn.
Hơn nữa,
ngươi lớn lên xinh đẹp thế này, là nam nhân thật quá đáng tiếc. Cựu cung bái nguyệt thở dài nói, sư phụ, ta vẫn rất hiếu kỳ, vì cái gì người không ra tay diệt luôn thiên lương, hơn nữa còn không muốn công bố ta là đệ tử người. Đây là vì cái gì? Ta trốn tránh mười mấy năm nay, thật sự quá mệt mỏi. Ngày nào cũng bị người khác dùng ánh mắt soi mói, bị nam nhân nhìn chòng chọc. Ta có lúc thật muốn điên rồi. Sở Như Mộng nặng nề hỏi, Tiểu Mộng Mộng, không phải ta không muốn giúp ngươi, mà là chúng ta đám người này là có quy tắc riêng, người của thánh địa không cho phép nhúng tay vào đế quốc nhân loại, bất kỳ lý do gì cũng không thể, nếu không sẽ bị thánh địa toàn bộ tiêu diệt. Ta không công bố ngươi là đệ tử ta, là muốn để ngươi tự tay trả thù, như thế cũng sẽ không vi phạm pháp lệnh của thánh địa. Nếu như ta công bố, ngươi đời này cũng đừng hy vọng trả thù. Cựu cung bái nguyệt nói. Chương 65, pháp ấn. Chương 65, pháp ấn. Sau cuộc chiến của Lạc Cảnh Thiên cùng Sở Như Mộng, tân sinh tỷ thí vẫn diễn ra như bình thường, mặc dù phải rời lại một ngày để sửa chữa sân đấu. Hơn nữa, hai người họ được đặt cách xếp ngang hàng đệ nhất. Không người có ý kiến, cũng không có người dám có ý kiến. Dù sao, thực lực còn đó, võ đài đều nát, ngươi cho rằng cơ thể mình so võ đài còn cứng rắn. Không có cách, không phục không được. Mà hạng nhất phần thưởng chính là tiến vào lớp A đương nhiên, đây cũng không chỉ đơn giản là lớp A, mà là lớp tinh anh trong tinh anh, chỉ có top 10 mới có thể đi vào. Bên cạnh đó, top 10 cũng có phần thưởng khác, mà đối với Lạc Cảnh Thiên tới nói, muốn dùng cũng không được. Hắn toàn bộ đều ném cho Lạc Cảnh điểm dùng. Nhoáng cái thời gian liền trôi qua một tháng. Trong thời gian này, ngoài thời gian lên lớp, Lạc Cảnh Thiên đều dùng vào tu luyện ma lực cùng học các loại ma pháp mới. Sau trận chiến với Sở Như Mộng, hắn nhận ra cao cấp ma pháp công kích của hắn thật sự quá mức thiếu thốn. Mặc dù nhìn qua có rất nhiều, nhưng mà đối với hắn hữu dụng cũng chỉ có vài chiêu. Ngay cả chiêu công kích cũng chỉ có 2 cái, còn lại toàn bộ đều là phụ trợ. Không học loại mới ma pháp, hắn thật sợ lần nữa chỉ có thể bị động chịu đòn. Nhiều khi hắn thật hoài nghi, có phải người khai sáng ma pháp lúc còn trẻ ăn đòn rất nhiều nên mới làm ra nhiều ma pháp loại hỗ trợ như vậy. Trong thời gian này, Lạc Cảnh Điểm đã đột phá tới khai linh cảnh. Linh tâm của nàng là băng thuộc tính, xem như một loại dị biến cường đại cửa thủy nguyên tố, mà nàng cũng chính thức có thể tu luyện công pháp. Đáng thương Lạc Cảnh Thiên, người người đều có thể tu luyện công pháp, mà hắn chỉ có thể ôm vạn pháp chi thư qua ngày. Không biết có phải ảo giác hay không, ngày đó hắn gặp được viện trưởng Diệp Tinh Hà, hắn có cảm giác người này đối với hắn có chút khách khí quá mức. Nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, dù sao hắn nhưng là xuyên biệt giả, đối với xuyên biệt giả tới nói, ngoài cố định bàn tay vàng, như vậy cần thiết né tránh nguy hiểm tất yếu chính là tránh xa những người họ Bạch, Diệp, Trần Tăng họ. Dù sao trong tiểu thuyết, những người mang họ này, đặc biệt là trẻ tuổi đều không dễ trọng. Cho nên dù Diệp Tinh Hà có tỏ ra thân thiện khách khí đi nữa hắn cũng sẽ tránh người này xa xa một chút. Trong phòng luyện công, Lạc Cảnh Thiên đem Vũ Mạc Thiên Hoa luyện vô số lần. Sau một tháng tập luyện, hắn xem như có thể thuấn phát loại ma pháp này, cũng không cần thiết giống như lần trước mất một lúc mới làm ra. Nói thật, hắn rất không tình nguyện học loại công kích ma pháp này. Bởi vì thứ nhất nó giống như là võ kỹ của võ giả, là cận thân chiến đấu. Thứ hai chính là tên của nó. Tất cả đều liên quan tới Phật môn. Cái gì mà pháp giới hư không Bồ Tát ấn, cái gì mà Như Ý Thiên Thủ Quan Âm ấn. Đây mẹ nó là ấn pháp sao? Cái này gọi là pháp sư. Ta pháp ngươi cái mụ mụ. Nhưng là không có cách, trong vạn pháp chi thư có nói, đây là một loại bí kíp có thể nâng cao sức phòng thủ cùng lực công kích của pháp sư. Hơn nữa còn có thể kích thích ma lực sinh trưởng. Hiện tại hắn rất muốn tìm thượng cổ chi linh hỏi một chút, cái này là thật hay giả. Đáng tiếc, con hàng này biến mất không thấy hình dáng từ lâu, muốn tìm cũng tìm không thấy. Không biết nó chạy tới nơi nào rồi. Không có cách, hắn phải đàng hoàng học lấy. Bởi vì trong này nhắc nhở vô cùng rõ ràng, loại bí kỹ này nâng cao lên độ bền cùng tính đàn hồi của đôi tay. Mà một tên pháp sư, đôi tay chính là quan trọng nhất. Trừ khi tất cả ma pháp người đều có thể thuần phát, không cần dùng tay làm thủ thế thì không cần học. Mà Lạc Cảnh Thiên, dù hắn có bành trướng hơn nữa cũng làm không được. Cho nên, dù ngứa mắt cái tên thế nào, hắn vẫn đàng hoàng học lấy. Mà loại bí kỹ này gọi là pháp ấn. Đây là một loại trừ pháp, tổng cộng có 4 loại chiêu thức. Đầu tiên chính là pháp giới hư không Bồ Tát ấn. Nhìn vào giới thiệu, trưởng ấn này có thể đem ma lực sinh sôi không ngừng, chính là khi bật chiêu sẽ tạm thời đem ma lực để thăng vượt qua cảnh giới hiện tại, đồng thời đánh ra, người chúng chiêu sẽ vô pháp sử dụng ra bất kỳ một loại thân pháp nào. Lạc Cảnh Tiên cảm giác mình hẳn là hoa mắt, chiêu thức này có biến thái như vậy. Cái này mẹ nó là dạng gì chiêu thức? Nhưng là, sau khi kỹ càng xem xét, hắn mới biết, loại trưởng ấn này là dựa theo pháp tắc sáng tạo ra. Cái này cũng quá mẹ nó biến thái đi. Nếu không phải trong vạn pháp chi thư ghi rõ ràng là hạn chế mà không phải cấm sử dụng thân pháp, hắn còn thật cho rằng dùng loại trưởng ấn này chính là vô địch. Mà cái gọi là hạn chế, chính là đối với người có cảnh giới cảnh hơn người. Mà mục tiêu trong này nói tới chính là pháp sư, bởi vì đánh ra chính là ma lực hình thành trường ấn, cho nên chỉ đối với pháp sư cao hơn cảnh giới mới có hạn chế. Nghĩ tới đây, Lạc Cảnh Thiên nhất thời liền giật bắn người. Cái này chẳng phải nói, chỉ cần không phải là pháp sư, như vậy liền có thể biến thành cấm chiêu sao? Hắn hiện tại thật muốn đi thử xem một chút xem suy nghĩ của mình có đúng hay không. Đáng tiếc cũng không có người để hắn thử, chỉ có thể tạm gác lại. Mà trường ấn thứ hai chính là Như Ý Thiên Thủ Quan Âm ấn. Nhìn giới thiệu, ôi mẹ ơi, cái này, hắn là hoa mắt, vẫn là chiêu thức này vốn là thế. Cái này mẹ nó là đi. Trong giới thiệu có nói, chính là để cho bản thân tạm thời rơi vào một chiều không gian ma pháp, sau đó trong thời gian hiệu lực có thể tùy tiện đánh ra vô vàn trường ấn. Nói cách khác chính là, ma lực của chiêu này tiêu hao cực kỳ lớn, mà lại chỉ có thể đánh ra một chiêu. Nhưng là đi vào trạng thái này chính là có thể tùy tiện đánh ra bao nhiêu trường ấn cũng được, không giới hạn. chỉ cần trong thời gian cho phép, ngươi có thể đánh ra bao nhiêu là bản lĩnh của ngươi. Nhưng có một loại hạn chế, chính là loại trưởng pháp này có một tác hại, vận dụng càng nhiều sẽ càng bị lầm lạc. Không phải bản thân lầm lạc, mà là từ không gian kia có một loại sức mạnh sẽ không ngừng ăn mòn ngươi, cho đến khi cơ thể ngươi bị rút sạch sinh mệnh. Cái này chính là tiêu hao sinh mệnh lực để đánh. Xem ra chỉ có thể dùng làm lá bài tẩy, không thể tùy tiện dùng. Loại trưởng ấn thứ ba chính là thiên cổ lôi âm Như Lai ấn. Cái này so với chiêu trước yếu hơn nhiều, nhưng mà lại có thể vô hạn sử dụng. Hơn nữa có thể kết hợp một loại ma pháp vào trưởng pháp của ngươi. Chính là khi đánh ra trưởng pháp này, Lạc Cảnh Thiên hoàn toàn có thể đem Phật Nộ Kim Liên cùng Vũ Mạc Thiên Hoa ẩn giấu vào trong. Như vậy có thể tạo thành bất ngờ, thậm chí là quyết định thắng bại. Mà cuối cùng chính là dáng thế bất động minh vương ấn. Nhìn giới thiệu, Lạc Cảnh Thiên trừng lớn mắt. Cái này là muốn vô địch đi. Cái này chính là phiên bản đơn giản hóa của Thỉnh Thần Nhập Thân đi. Thỉnh Thần Nhập Thân chính là mượn nhờ sức mạnh của các vị thần trong một thời gian nhất định. Nhưng là hắn có xem qua, đây chính là một loại hắc ma pháp, bởi vì nó đối với pháp sư chính là có vô vàn tác hại. Thậm chí, có thể bị rút sạch sinh mệnh nếu không kịp giải trừ ma pháp. Cho nên, loại ma pháp này có thể nói là một đời pháp sư chỉ có thể dùng một lần. Mà dáng thế bất động minh vương ấn không giống, nó tác dụng chỉ có một, chính là đem ma lực toàn bộ cơ thể ngưng tụ lại thành một chiêu sau đó đánh ra. Toàn bộ ma lực của hắn, hắn có thể dám nói, lúc này, toàn bộ ma lực của hắn nếu chuyển hóa thành uy lực có thể nói sánh ngang với khai linh cảnh trung cấp toàn bộ thực lực. Hơn nữa, nếu như đồng thời kết hợp với pháp giới hư không Bồ Tát ấn, đem ma lực sinh sôi không ngừng, sau đó lại sử dụng dáng thế bất động minh vương ấn, như vậy đơn giản có thể nói vô địch. Nhìn vào vạn pháp chi thư một lúc lâu, hắn vẫn có chút khó thể tin. Đây thật là pháp sư. Cái này so với võ giả còn khủng bố hơn có được hay không? Ít nhất hắn còn chưa từng thấy một môn võ kỹ nào có uy lực so với pháp ấn còn cường đại hơn. Hắn vẫn cho rằng pháp sư so với võ giả yếu một chút, dù sao thân thể quá mức yếu đuối, tinh thần lực, linh hồn lực, ma lực lại cao thì có tác dụng gì? Nhưng mà hiện tại hắn thay đổi chủ ý, đây mới chỉ là cao cấp ma pháp mà thôi. Mặc dù pháp ấn là thứ nhất định phải học mới có thể học được đại pháp sư ma pháp, nhưng mà chỉ riêng cái pháp ấn này, so với tất cả những gì hắn học được trước kia mạnh quá nhiều. Như vậy nếu lên đại pháp sư, đại ma pháp sư đây, những ma pháp ở cảnh giới đó sẽ mạnh tới mức nào? Hắn nghi cũng không nghĩ ra được. Chương 66, cứu mạng A. Chương 66, cứu mạng A. Lạc Cảnh Tiên không kịp chờ đợi, lập tức bắt đầu tu luyện. Đầu tiên chính là pháp giới hư không Bồ Tát ấn. Thanh văn tâm vi nhị, quán tâm hư không, như ảo hóa giả. Vô Bồ Tát tâm, vô thanh văn tâm, thị vi nhập bát nhị pháp môn. Nhìn cầu quyết, Lạc Cảnh Tiên đầu một mảnh hát tuyến. Làm sao nghe vào giống như là của Phật giáo đây? Hắn có thể đọc rất rõ ràng, nhưng chính là không hiểu. Cái này mẹ nó bảo hắn học thế nào? Chơi ta đi. Chờ một chút. Hắn bỗng nhiên nhớ tới danh sách từ điển ở trang đầu của Vạn Pháp Chi Thư. Xoạt xoạt. Vội vàng lật lại xem, Lạc Cảnh Thiên bắt đầu tra từ điển. Mất khoảng vài phút, hắn cuối cùng cũng hiểu. Cái này không phải chỉ là đơn thuần pháp quyết, mà chính là dẫn đạo bước đầu tu luyện cho các trưởng ấn phía sau. Nói cách khác chính là nhất tâm nhị dụng. Mà đối với pháp sư tới nói, chính là linh hồn xuất hiếu. Cái gọi là linh hồn xuất hiếu là một loại cao cấp ma pháp, đem linh hồn tách khỏi cơ thể. Giống như lần trước hắn tách ý thức khỏi cơ thể như thế, mà cái này chính là một bên đem linh hồn đưa vào linh hồn không gian, còn cơ thể tự chủ bấm pháp quyết vận hành trưởng ấn. Mà quan trọng nhất chính là ở chỗ khống chế. Như vậy, trước tiên hắn phải học được linh hồn xuất khiếu mới có thể học được pháp ấn, bởi vì chỉ khi học được linh hồn xuất khiếu, như vậy mới có thể tùy thời đưa linh hồn tiến vào một chiều không gian khác, mượn sức mạnh từ không gian khác đánh ra trưởng ấn. Mà linh hồn xuất khiếu, hắn còn thật là đã học. Hơn nữa, khống chế vô cùng nhuần nhuyễn. Đương nhiên, hắn hiện tại còn không thể đem linh hồn người khác tách khỏi cơ thể được. Dù sao hắn đối với linh hồn còn hiểu biết rất ít ỏi. Khẽ nhắm mắt lại, trong giây lát, linh hồn Lạc Cảnh Thiên rời khỏi thân thể. Trong nháy mắt, hắn liền có thể cảm nhận được bản thân bước vào một nơi xa lạ, tách biệt với toàn thế giới. Nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy thân thể mình, có thể dùng ý thức khống chế nó. Hắn muốn tập luyện khống chế cơ thể cho thành thục, nếu không lúc chiến đấu dùng pháp ấn, hắn chắc chắn sẽ ăn thiệt thòi lớn. Tốn hơn một giờ đồng hồ, cuối cùng Lạc Cảnh Thiên mới có thể đem cơ thể khống chế theo ý muốn. Có lẽ đây chính là thiên phú tu luyện pháp sư của hắn, đối với ma pháp cùng độ khống chế đạt tới mức độ rất cao. Linh hồn lần nữa rời khỏi thân thể, Lạc Cảnh Thiên bắt đầu vận chuyển ma lực trong cơ thể. Mà lúc này, hắn có thể phát hiện, năng lượng xung quanh điên cuồng tụ tập quanh linh hồn của hắn, chỉ cần hắn muốn, bất kỳ lúc nào đều có thể biến nó thành ma lực. Hẳn đây chính là nguồn gốc của ma lực sinh sôi không ngừng đi. Hắn lúc này xem như hiểu rõ câu kia, quán tâm hư không, như ảo hóa giả. Giả ở đây không phải là giả tạo, mà là lấy giả làm thật. Xung quanh năng lượng là đến từ linh hồn không gian năng lượng, mà không phải là ma lực. Mà linh hồn không gian, đâu đâu cũng có, đáng tiếc nhìn không thấy, sợ không được. Cho nên mới có cái gọi là như ảo hóa giả. Tâm ý vừa động, ma lực trong cơ thể điên cuồng bành trướng, ngay sau đó, Lạc Cảnh Thiên cách không đánh ra tam trưởng. Chỉ thấy ba hình trưởng ấn bay ra ngoài, đầu tiên là ba cái bàn tay lần lượt đánh ra với tốc độ kinh người, sau cùng chính là một trưởng ấn hình đôi bàn tay chồng chéo lên nhau. Tổng cộng 4 trưởng ấn, mà tất cả đánh ra chưa tới một giây. Về phần uy lực, nhìn trước mặt bức tường bị đánh nứt toác ra, trên tường còn hiện rõ dấu tay. Lạc Cảnh Thiên hết lời để nói, nếu như lúc đánh với Sở Như Mộng mà hắn biết được pháp ấn, chỉ sợ cuối cùng cũng không thảm như vậy. Thậm chí có thể treo lên đánh Sở Như Mộng. Nhớ kỹ cái cảm giác này, hắn liền tập luyện vài lần. Mà mấy lần này hắn không chế ma lực với mức độ rất nhỏ, tạo ra uy lực cũng không có lớn như vậy. Sau khi quen thuộc, hắn liền bắt đầu tu luyện như ý thiên thủ quan âm ấn. vẫn luôn duy trì linh hồn trạng thái, Lạc Cảnh Thiên vận hành theo pháp quyết, mà trong giây lát đó, hắn có thể cảm nhận được bản thân tiến vào một tầng sâu hơn của linh hồn không gian. Cả linh hồn giống như là được thăng hoa. Không chút chần chừ, Lạc Cảnh Thiên điên cuồng đánh ra trường lực. Trong nháy mắt, từ tay hắn bắn ra hàng chục trường ấn đánh về phía bức tượng. Ầm. Chỉ sau một giây, Lạc Cảnh Thiên liền bị ném ra khỏi tầng không gian sâu của linh hồn không gian, mà hắn đánh ra được chỉ vẹn vẹn có hơn 20 trường ấn. Nhìn bức tượng bị đổ sụp, Lạc Cảnh Thiên quay người rời đi, tìm một phòng luyện công khác tiếp tục tu luyện. Hắn sợ tiếp tục luyện trong này, sợ phòng luyện công sớm muộn cũng sắp xuống. Lần này, hắn bảo thẳng phòng luyện công của cha hắn, dù sao chất liệu cùng độ cứng cấp so với phòng vừa rồi mạnh hơn nhiều lắm. Tập luyện được thêm 3 lần, tăng số trưởng ấn lên được hơn 50 cái, Lạc Cảnh Thiên liền cảm thấy đầu hơi choáng. Sau đó hắn liền biến sắc. Làm sao lại quên cái này đây? Như ý thiên thủ quan âm ấn nhưng là tiêu hao sinh mệnh lực, không thể tùy tiện dùng. May mắn hắn nhớ kịp thời, nếu không hắn cũng không dám nghĩ. Kiểm tra trạng thái cơ thể, mặc dù nhìn không ra cái gì, nhưng mà hắn lúc này thật muốn khóc. Cái này rốt cuộc tiêu hao bao nhiêu thọ nguyên? Tâm tình bình tĩnh lại một chút, hắn mới hít sâu một hơi. Thiên cổ lôi âm như lai ấn, hai tay khẽ chụm lại với nhau, ma lực trong nháy mắt phân chia thành hai loại hình, một cái trong đó là Cảnh Thiên ngưng tụ thành Phật Nộ Kim Liên ẩn giấu bên trong trường ấn. Bàn tay chụp lại khẽ mở ra, giữa lòng bàn tay xuất hiện một quả cầu ma lực, hai tay xoay nhẹ, sau đó một trường đánh ra. Một vệt kim quang lóe lên, trường ấn bay ra đánh về phía một số con rối dùng làm tu luyện võ kỹ. Vừa chạm vào, con rối trong nháy mắt liền nổ tung. Lạc Cảnh Thiên mở ra, sau đó khẽ cau mày. Uy lực so với hắn nghĩ không khả quá lắm. Hắn bắt đầu chăm chú suy nghĩ. Sau một lúc lâu, ánh mắt hắn dần sáng lên. Thiên cổ lôi âm như lai ấn, cái gọi là lôi âm chính là âm công. Hắn cuối cùng cũng hiểu, đây không phải dùng trường pháp đánh người, mà chính là dùng âm công đánh người. Lần nữa vận chuyển thiên cổ lôi âm như lai ấn, hai tay chụm lại giống như đang bái Phật, sau đó khẽ mở ra, một quả cầu ma lực hình thành, mà bên trong quả cầu đó còn có một quả cầu nhỏ khác. Lạc Cảnh Thiên khỏe miệng khẽ nhếch, dùng lực lần nữa chụp tay lại. Oeng! Nhất thời, ma lực hình thành một đợt sóng khuyết tán ra xung quanh, mà lại, bên trong ẩn chứa Phật Nộ Kim Liên, nó đi tới đâu, nơi đó liền nổ. Trong chất tiếng nổ hợp lại, tạo thành tiếng nổ kinh thiên động địa. Trong nháy mắt, cả tòa nhà liền đổ sụp xuống. Lạc Cảnh Thiên nụ cười cứng đờ. Cứu mạng a! Chuyện gì xảy ra? Có địch tập kích. Phúc Bá đang chăm sóc vườn cây, trong nháy mắt liền biến sắc, biến mất tại chỗ. Mà đám hạ nhân của Lạc gia cũng đội vã chạy tới xem. Chỉ thấy, phòng luyện công của Lạc Vũ Quân lúc này đã đổ sập hoàn toàn. Mà gần đó, Lạc Cảnh Thiên toàn thân bụi bặm, ngơ ngác nhìn phía trước. Thiếu gia, đây là có chuyện gì? Phúc Bá đi tới hạ giọng hỏi. Ông ta biết, chuyện này cùng Lạc Cảnh Thiên hẳn là thoát không khỏi liên can. Phúc Bá chuyện này khẳng, chính là ta luyện chiêu thức mới, không cẩn thận đem phòng luyện công hủy. Lạc Cảnh Thiên xấu hổ đáp. Thiếu gia, ngài không phải có phòng luyện công của chính mình sao? Hơn nữa cái phòng luyện công này, không có khai linh cảnh cao cấp thực lực là hủy không được. Ngài thế nào làm được? Phúc Bá giật mình hỏi. Phòng luyện công của ta mới luyện một chút liền làm nát một vách tường, cho nên đành phải tới phòng luyện công của cha ta, nhưng là làm sao ta cảm thấy phòng luyện công của Lạc gia có chút kém cỏi. Đương nhiên kém, cái này chỉ là ngụy trang, nếu thật là phòng luyện công của lão gia, ngài còn có thể hủy được. Phúc Bá thầm nghĩ, nhưng là ngoài miệng lại nói: "Thiếu gia, đây là phòng luyện công trước kia của lão gia. Phòng luyện công mới cũng không phải nó, mà là ở bên kia. Bên kia uy lực có thể chống chịu huyền linh cảnh toàn lực công kích. Ngài vẫn là qua đó luyện đi." "Tốt a." Lạc Cảnh Thiên bất đắc dĩ đi tới nơi Phúc Bá nói. Hắn cũng không nghĩ tới uy lực lại khủng bố như vậy. Cả tòa nhà liền sập xuống, mặc dù biết với thực lực hiện tại, hắn cũng không có bị thương gì. Nhưng mà tận mắt chứng kiến cả một tòa nhà đổ lên người, hắn vẫn có chút sợ hãi. Cái này gọi là gì? Tự chuốc phiền phức sao? Hắn thề, khi có tiền, nhất định phải xây một phòng luyện công cứng rắn nhất Tâm Nguyệt Thành. Phúc Bá nhìn phòng luyện công đổ nát, cho người dọn dẹp một chút, sau đó đi theo sau Lạc Cảnh Thiên. Ông ta muốn biết, rốt cuộc thiếu gia nhà mình luyện võ kỹ gì mà uy lực khủng bố như vậy. Chương 67, 2 năm sau. Chương 67, 2 năm sau. Giáng thế bất động minh vương ấn, đem toàn bộ ma lực ngưng tụ lại, sau đó đánh ra một chiêu cường đại nhất. Nói thì có vẻ đơn giản, nhưng là muốn làm được không dễ dàng chút nào. Bởi vì, dù cho là võ giả, vẫn là pháp sư, khi xuất chiêu đều sẽ tiêu tốn linh lực hoặc ma lực nhất định, dù cho bản thân muốn vận dụng toàn bộ ma lực nhưng tinh thần châu sẽ giữ lại một mức nhất định, chỉ có thể phát ra uy lực cường đại hơn, mà không thể sử dụng toàn bộ ma lực làm công kích. Võ giả cũng vậy, khi vận dụng linh lực vào một chiêu, linh tâm sẽ cố ý giữ lại linh lực, tránh cho tình trạng linh tâm ngừng vận chuyển. Linh tâm cùng tinh thần châu có bản chất giống nhau, đều cần linh lực và ma lực làm tầm bổ. Thiếu đi ma lực hoặc linh lực thì sẽ dẫn tới tình trạng tạm thời phong ấn. Nói là phong ấn, thực ra chính là người sử dụng sẽ rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Chỉ khi tỉnh lại thì mới lần nữa vận chuyển. Mà giáng thế bất động minh vương ấn chính là cưỡng ép vận dụng toàn bộ ma lực, có thể xem như là một đòn liều mạng, chỉ khi bản thân rơi vào tình trạng thập tử nhất sinh mới sử dụng. Mà Lạc Cảnh Thiên lúc này liền muốn nếm thử, dù sao đây là Lạc gia, hắn sẽ không xuất hiện nguy hiểm gì. Giáng thế bất động minh vương ấn không giống như những chiêu còn lại hoa mỹ như bây, không có khoa trường, cũng không hề phức tạp. Mà chiêu này, thời gian vận chiêu có chút lâu, tốn gần 5 giây Lạc Cảnh Thiên mới đem được toàn bộ ma lực vào chiêu thức, lúc này hắn liền cảm thấy được một loại cảm giác choáng váng, hắn biết, nếu bây giờ không đánh ra, hắn một lát liền sẽ không đánh nổi. Không chút do dự, Lạc Cảnh Thiên liền hướng về đám con rối chồng chất trước mặt đánh ra một trường. Trong nháy mắt, trường lực trực tiếp đem toàn bộ con rối đánh nát bấy, hơn nữa, trường lực vẫn còn, trực tiếp đánh về phía bức tường. một dấu tay ấn trên tường sâu 2 cm xuất hiện. Mà sau khi đánh ra một chưởng này, Lạc Cảnh Thiên trực tiếp ngã xuống. Ma lực trong hỗn độn châu toàn bộ biến mất, làm hắn nhất thời giống như cả cơ thể bị móc sạch, đầu óc choáng váng, trực tiếp ngất đi. Bên ngoài, Phúc Ba vì hiếu kỳ, cho nên thông qua một cái khe hở nhỏ trên tường nhìn vào trong, do Lạc Cảnh Thiên đi vào liền đóng chặt cửa, ông ta cũng không dám cứng rắn đi vào, cho nên chỉ có thể nhìn lén. Mà ngay khi đưa mắt thông qua khe hở nhìn vào bên trong liền thấy một trường ấn bay tới đập vào tường ngay chỗ ông ta nhìn. Trong nháy mắt, Phúc Ba bị dọa té trên mặt đất. Cái này mẹ nó quá dọa người đi. Thiếu gia đây là cái gì chiêu thức? Làm sao vô thanh vô tức liền xuất hiện trước mặt hắn? Khó nói thiếu gia phát hiện nên mới đánh ra một trường này. Phúc Ba xoa mồ hôi trên trán, trái tim lúc này còn đang run lẩy bẩy vì sợ. Sau một lát, ông ta lần nữa nhìn vào, liền thấy được Lạc Cảnh Thiên nằm trên đất. Giật mình, Phúc Bá lập tức lao vào bên trong. Mẹ, cà ca đâu? Lạc Cảnh Điểm trở về, thấy Phùng Nguyệt liền hỏi. Thiên Nhi đang bị cha người giáo hơn đây. Phùng Nguyệt cười nói. Không phải chứ. Mẹ, ca ca làm cái gì rồi? Lạc Cảnh Điểm giật mình hỏi. Hắn à, đem phòng luyện công của hắn đánh sụp một bức tường, đem phòng luyện công trước kia của cha ngươi làm sụp đổ. Lại đem phòng luyện công hiện tại của cha ngươi, đánh nát hết con rối bên trong, còn đem một bức tường đánh nứt toát. Phùng Nguyệt đáp. Ca ca là cùng phòng luyện công có thù đi. Ha ha, ngươi thật là. Cái gì có thù? Hắn là luyện võ kỹ mới gây ra. Cũng thật không biết rốt cuộc là chiêu thức gì lại có uy lực lớn như vậy. Phùng Nguyệt lắc đầu cười nói. Nhưng mà trong lòng bà ta lại có chút rung động. Hắn mới bao lớn? Mới 15 tuổi a, thêm 2 tháng nữa mới qua 16 tuổi. Nhưng ở cái độ tuổi này lại có thể đem phòng luyện công của Khai Linh cảnh đánh sụp đổ, đem phòng luyện công của Huyền Linh cảnh đánh ra vết nứt. Quả thật quá kinh người. Mặc dù không nói, nhưng bà ta cùng Lạc Vũ Quân đều rất vui vẻ. Con mình có tài năng như vậy, làm sao có thể không vui? Mà giáo huấn Lạc Cảnh Thiên cũng chỉ là duy trì Lạc Vũ Quân làm cha tôn nghiêm mà thôi. Dù sao hắn nhưng là đem phòng luyện công của ông ta làm hỏng, không giáo huấn một chút sao được? Ta đi tìm ca ca. Lạc Cảnh Điểm lập tức đứng dậy chạy đi. Đứa nhỏ này. Nhìn Lạc Cảnh Điểm bóng lưng, Phùng Nguyệt cười cười. Chớp mắt liền đã gần 15 năm, bà cùng Lạc Vũ Quân tới Tâm Nguyệt Thành cũng đã có hơn 20 năm. Tất cả giống như mới chỉ là ngày hôm qua, chớp mắt một cái liền quá. Nhìn thấy con gái mình cùng con trai trưởng thành, Phùng Nguyệt cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Nhưng là nghĩ tới việc đến 18 tuổi phải trở lại thánh địa, nụ cười trên mặt bà ta liền đọc lại. Năm đó cùng Lạc Vũ Quân rời đi, bà ta xem như đã phạm vào tội không thể tha thứ. Băng cung mặc dù không cấm đệ tử kết hôn, nhưng mà bản thân Phùng Nguyệt lại khác biệt. Nàng là con gái của kiếm thánh, tương lai chính là kế thừa băng cung, trở thành băng cung chi chủ. Mà thánh nữ, trước khi trở thành cung chủ, tuyệt đối không được thất thân. Mà nàng, khi đó gặp được Lạc Vũ Quân, vừa thấy đã yêu. Cho nên, trong lúc mù quáng, liền đem thân thể mình cho hắn. Mà khi đó, bị người phát hiện, thế là nàng cùng Lạc Vũ Quân bỏ trốn tới tận đây. Nhưng là, nàng biết, sớm muộn có một ngày băng cung cũng tìm được họ. Đúng như nàng dự đoán, khi mà Cựu Cung Bái Nguyệt xuất hiện, kiếm thánh liền đến đây, cũng tìm được họ. Mà cũng vì chuyện lúc trước, cho nên kiếm thánh liền giáo huấn họ một trận. Khi biết được Phùng Nguyệt có con gái, kiếm thánh liền yêu cầu khi Lạc Cảnh Điểm tới 18 tuổi, phải trở về băng cung, trở thành thánh nữ. Nếu không, bà ta sẽ đem toàn bộ Lạc gia trên dưới đều giết sạch. Mặc dù rất không tình nguyện, nhưng là vì Lạc gia, Phùng Nguyệt vẫn cắn răng đáp ứng. Bản thân Lạc Vũ Quân, năm đó có thể xem là một thiên tài xuất chúng, có thể nói là ngàn vạn thiếu nữ đều mơ ước. Nhưng là gia thế mỏng, thực lực lại không thể sánh được với thánh địa. Mà năm đó, sau khi cùng Phùng Nguyệt thân mật bị phát hiện, sau đó liền bị băng cung tiến hành truy sát, nhưng là cuối cùng lệnh đó sau một năm liền hủy bỏ, chỉ là cấm hắn cả đời không được bước chân vào thánh địa. 2 năm sau, không biết trở về là tốt vẫn là xấu đây. Phùng Nguyệt thở dài lẩm bẩm nói: Thiên Nhi, ngươi thực lực bây giờ là đạt tới cảnh giới gì? Lạc Vũ Quân ngồi xuống, châm một điếu thuốc sau đó nhìn Lạc Cảnh Thiên hỏi: Ừm, hẳn là sánh ngang Khai Linh cảnh cao cấp, ta cũng không quá chắc chắn, dù sao cũng chưa thử qua. Lạc Cảnh Thiên nói: Không tệ, xem ra cách tu luyện của ngươi không yếu như ta tưởng. Lạc Vũ Quân chậm rãi nói: Cha, ngài hỏi cái này làm gì? Lạc Cảnh Thiên cảm thấy Lạc Vũ Quân có chút kỳ quái, bình thường cha hắn rất ít hút thuốc trước mặt hắn, nhưng là lần này lại như thế, hắn liền khó hiểu hỏi: Nếu như có người muốn mang Cảnh Điểm đi, ngươi đồng ý sao? Lạc Vũ Quân hút một điếu thuốc, nhìn qua hỏi: Cha, ngài đang nói cái gì vậy? Ai mang Điểm Điểm đi? Đi đâu? Lạc Cảnh Thiên mở ra: Ngươi trả lời ta là được. Nếu có người muốn đem Điểm Điểm đi, hơn nữa không cho phép ngươi cùng nàng liên hệ, cả một đời đều không được, như vậy ngươi sẽ làm gì? Ta nhất định sẽ không cho phép điều đó xảy ra. Cha, nói cho ta biết, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Lạc Cảnh Thiên gấp gáp hỏi. Hắn có cảm giác có chuyện gì đó không ổn đang xảy ra. Ta nói với ngươi chuyện này, đừng cùng Điểm Điểm nói. 2 năm sau, khi nàng đủ 18 tuổi, bà ngoại nàng sẽ đến đưa nàng đi. Lạc Vũ Quân nói. Cha, ngài nói là bà ngoại. Không phải bà ngoại mất rồi sao? Lạc Cảnh Thiên mở ra. Không. Chuyện này ngươi cũng không cần hiểu, chỉ cần biết, 2 năm sau bà ngoại ngươi sẽ đem Điểm Điểm mang đi. Hơn nữa, bà của ngươi tính cách rất cố chấp, ngươi không phải con ruột của Phùng Nguyệt, bà ta sẽ không chấp nhận ngươi, càng không chấp nhận chuyện của ngươi và Điểm Điểm. Ngươi hiểu ý ta chứ? Lạc Vũ Quân trầm giọng nói. Cha, ý ngài là 2 năm. Chỉ cần trong thời gian 2 năm, ngươi thực lực phải sánh ngang với Huyền Linh cảnh, đến lúc đó ta dù có đánh cược cái mạng này cũng sẽ không để Điểm Điểm rời đi. Nhưng mà, nếu ngươi không đạt tới cảnh giới đó, như vậy, Điểm Điểm sẽ vĩnh viễn rời xa ngươi. Lạc Vũ Quân nhìn Lạc Cảnh Thiên nói. 2 năm sau. Tốt. ta nhất định làm được. Lạc Cảnh Thiên nghiêm túc đáp. Chương 68, đừng để ta nhịn không được giết ngươi. Chương 68, đừng để ta nhịn không được giết ngươi 2 năm. Lạc Cảnh Thiên nhất thời lâm vào trầm ngâm. Tin tức này đối với hắn mà nói quá bất ngờ, cũng có chút bất đắc dĩ. Mặc dù không biết cái gọi là bà ngoại là người như nào, dù sao hắn chưa từng gặp, nhưng là hắn cũng không có trách cứ cái gì, kiếp trước hắn cũng từng gặp qua chuyện tương tự, biết được trưởng bối cách suy nghĩ như nào. Hơn nữa, hắn biết rõ, người bà ngoại kia rất không đơn giản, nhưng Lạc Vũ Quân không nói, hắn cũng không đi hỏi. Hiện tại hỏi lại có tác dụng gì? Có thể làm được cái gì? Hắn hiểu rất nhiều thứ, chỉ là chuyện đổ lên trên người mình mới biết được cảm giác đó ra sao. 2 năm, muốn có chiến lược ngang với huyền linh cảnh, như vậy hắn nhất định phải đạt tới ma pháp sư. Nhưng là bước vào ma pháp sư, nói dễ hơn làm. Chưa nói tới ma lực tăng lên khó khăn, hắn hiện tại là pháp sư cao cấp, muốn đạt tới ma pháp sư, ma lực so với hiện tại phải gấp 10 lần mới có thể tính là ma pháp sư. Ma lực tăng lên dễ dàng sao? Hắn dùng thời gian 5 năm học kiến thức cơ sở ma pháp, lại thêm 5 năm tu luyện ma lực mới đạt tới mức độ này. Cứ cho là chỉ tốn 5 năm để lên cao cấp pháp sư, như vậy lên tới ma pháp sư, chỉ sợ tốn thời gian so với như này càng nhiều. Bởi vì tăng lên ma pháp sư, không chỉ là vấn đề ma lực, mà là còn về vấn đề linh hồn lực. Còn cả tăng lên hỗn độn châu nữa. 2 năm, thật sự có thể sao? Chính hắn cũng không dám nói là có thể. Nhắm mắt lại, Lạc Cảnh Tiên câu thông với thượng cổ chi linh. Chỉ là đợi một lúc lâu cũng không có phản hồi, Lạc Cảnh Tiên bất đắc dĩ lắc đầu. Thế là, cũng từ ngày hôm đó, Lạc Cảnh Thiên giống như biến thành một người khác, trực tiếp xin nghỉ tại nhà. Ngoài thời gian ăn uống, gần như toàn bộ đều đổ vào tu luyện. Gần như cả ngày đều không bước ra khỏi phòng nửa bước. Nhiều lần Lạc Cảnh Điểm tới muốn đem hắn lôi ra ngoài chơi cũng bị hắn tự tuyệt, điều này cũng dẫn đến Lạc Cảnh Điểm giận dỗi khá lâu. Sợ Như Mộng cũng có đến tìm hắn vài lần, Lạc Cảnh Thiên cũng không giải thích gì, chỉ nói mình phải tu luyện liền đuổi hắn đi. Lạc Vũ Quân cùng Phùng Nguyệt thấy hắn như thế, cũng không có cách nào. Có phải chúng ta cho hắn áp lực quá lớn không? Phùng Nguyệt nhẹ giọng hỏi. Không biết, nhưng nhìn hắn thế này, ta có chút khó chịu. Nếu như ta có thực lực cũng sẽ không tới mức này, lại để một đứa bé gánh lên việc này. Ta người làm cha này thật sự quá thất bại. Lạc Vũ Quân cắn răng nói. Ngươi đừng tự trách, dù sao ta cũng có lỗi. Hơn nữa, chúng ta lại có cách nào đây? Vì Lạc gia, vì ta. Ngươi bỏ ra bao nhiêu? Ngươi đã làm hết sức rồi. Phùng Nguyệt an ủi. Cái này đáng chết thánh địa. Vì cái gì chứ? Lạc Vũ Quân bạo tụ quát lên. Phùng Nguyệt trầm mặc. Thánh địa thật có lỗi sao? Không, đó chỉ là quy định được đặt ra, ai cũng phải tuân thủ, bao gồm cả những người đứng đầu kia. Không có đúng sai, chỉ có ổn định. Nếu như quy tắc tùy thời đều có thể phá, như vậy có quy tắc lại làm cái gì? Còn không bằng trực tiếp loại bỏ đây. Hơn nữa, trong một cộng đồng, có quy tắc mới có thể quản lý dễ dàng. Không có người có thể phá vỡ quy tắc, đây là thiết luật. Trừ khi ngươi có thể có thực lực không xem thánh địa ra gì. Hai người nhìn Lạc Cảnh Thiên tu luyện, khẽ thở dài quay người rời đi. Cứ thế, thời gian trong nháy mắt liền trôi qua nửa năm. Trong thời gian này, không người nhìn thấy Lạc Cảnh Thiên, cũng không biết rõ hắn thế nào. Mà ngày hôm nay, Lạc Cảnh Thiên cuối cùng cũng ra khỏi cửa. Cũng không phải hắn muốn, mà là Phi Ngư Học Viện hôm nay sẽ trải qua cuộc thi hàng năm săn giết ma thú. Hắn không có cách nào không đi, bởi vì Lạc Cảnh Điểm bức ép, lại thêm cha mẹ khuyên bảo. Hắn đành phải rời khỏi phòng đi tới học viện. Ai nhìn xem ai đây, Lạc gia đại thiếu gia, lâu rồi không gặp, làm sao hôm nay lại có hứng thú đi tới học viện rồi? Không tiếp tục làm người vô hình sao? Ngay khi Lạc Cảnh Thiên tới học viện, phía sau hắn liền vang lên âm thanh. Lạc Cảnh Thiên quay đầu lại, liền nhìn thấy Tạ Minh Viễn đi tới. Hắn lười đi phản ứng Tạ Minh Viễn, trực tiếp đi vào trong. Chờ một chút, làm sao thấy ta liền muốn đi? Ngươi sợ cái gì a? Tạ Minh Viễn chặn lại Lạc Cảnh Thiên nói. Lan, ai u, tính tình còn rất lớn a thế nào? Chúng ta thiên tài hiện tại muốn làm Phi Ngư lão đại sao? Nếu ai lăn người đó liền phải lăn. Ngươi cho rằng mình là ai đây? Tạ Minh Viễn vừa nói vừa dùng tay vô vô ngực Lạc Cảnh Thiên. Lạc Cảnh Thiên ánh mắt hiện lên vẻ lạnh lẽo, hắn lúc này tâm tình vô cùng không tốt. Vốn dĩ muốn ở nhà chuyên tâm tu luyện, nhưng lại phải đến học viện. Áp lực trên người hắn đã vô cùng lớn, đến lúc này rồi ma lực tăng trưởng vẫn rất nhỏ, ngay cả 1/10 cũng chưa tới. Mà thời gian cũng chỉ còn lại có 1 năm rưỡi. Lúc này, Tạ Minh Viễn lại khiêu khích hắn, hắn lúc này đã nhịn không được muốn động thủ rồi. Chỉ là ngay lúc này, một giọng nói khác vang lên làm hắn áp chế lại. "Ca, ngươi làm sao đi nhanh như vậy, không chờ ta một chút?" Lạc Cảnh Điểm từ phía xa chạy tới. Lạc Cảnh Thiên còn chưa lên tiếng, Tạ Minh Viễn đã lên tiếng trước. "Ai nha, Điểm Điểm, ta nhưng chờ ngươi rất lâu." Cút. Lạc Cảnh Điểm lạnh lùng quát, sau đó ôm lấy tay Lạc Cảnh Thiên nói, "Ca, đi thôi." Tạ Minh Viễn ánh mắt lóe lên tức giận, nhưng sau đó khỏe miệng lộ ra nụ cười gian xảo. "Điểm Điểm, ngươi năm nay đã 16 tuổi, đã trưởng thành. Ta nhưng vô cùng thích ngươi, ta muốn để cha ta đến nhà cầu hôn, không biết ý ngươi thế nào?" "Ngươi cút cho ta, chưa nói tới hai nhà Lạc gia cùng Tạ gia là kẻ thù. Cho dù không phải, ngươi sao không tự soi gương một chút, ngươi là loại mặt hàng gì? Cũng xứng với ta. Còn nữa, xin gọi ta Lạc Cảnh Điểm, Điểm Điểm ngươi không xứng gọi." Lạc Cảnh Điểm trực tiếp tức giận nói. Lạc Cảnh Thiên ánh mắt càng lúc càng lạnh. Nửa năm này, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Tên này làm sao lại đeo bám Điểm Điểm? Ta thế nào? Tại Tâm Nguyệt Thành, có người nào so với ta ưu tú sao? Ta nhưng là hiện tại đã đột phá tới khai linh cảnh trung cấp, so với Sở Như Mộng cũng không kém chút nào. Ai có thể xứng với người bằng ta? Hắn sao? Ngươi đừng quên, hắn nhưng là ca ngươi, dù cho không phải ruột thịt, người khác sẽ nói thế nào? Danh dự Lạc gia sẽ bị mất sạch. ngươi nhưng phải suy nghĩ cho kỹ. Hơn nữa, nửa năm này, hắn biến mất thời gian lâu như vậy, ta nhìn thấy hắn cảnh giới so với nửa năm trước cũng không thay đổi chút nào, linh tâm cũng không hình thành, loại phế cũng xứng với ngươi sao? Tạ Minh Viễn cười cợt nói, linh tâm nhưng là có thể cảm ứng lẫn nhau, chỉ là người có cảnh giới thấp hơn sẽ không biết được linh tâm của người kia cường đại ra sao, nhưng là chắc chắn có thể nhận ra được người này sở hữu linh tâm hay không. Mà từ trên người Lạc Cảnh Thiên, hắn không phát hiện được linh tâm, cho nên hắn mới dám chắc, Lạc Cảnh Thiên so với nửa năm trước không tăng lên chút thực lực nào. Ngươi cũng xứng nói ca ca ta. Nửa năm trước ngươi còn đánh không lại ta, nhìn thấy ca ca ta ngay cả dũng khí khiêu chiến cũng không có. Hiện tại đột phá khai linh cảnh, cảm thấy mình rất giỏi sao? Bành trướng có phải hay không? Tới, đánh một trận. Lạc Cảnh Điểm tức giận nói. Thực tế, nàng cũng không biết tình huống của Lạc Cảnh Thiên thế nào. Có mấy ngày, nàng chăm chú quan sát Lạc Cảnh Thiên, chỉ thấy hắn ngồi đó nhắm mắt, không động đậy. Trên người hắn khí tức cũng không thay đổi chút nào. Cho nên nàng nghĩ, hắn đang gặp phải bình cảnh. Cũng không có nghĩ gì khác. Mà chuyện của nàng, Phùng Nguyệt cùng Lạc Vũ Quân cũng không nói cho nàng biết, cho nên nàng chỉ nghĩ rằng Lạc Cảnh Thiên gặp phải bình cảnh, không tăng lên được mà thôi. Thế nào? Nửa năm không gặp, Lạc Thiếu đã tới tình trạng này rồi sao? Chỉ biết núp sau lưng nữ nhân. Tạ Minh Viễn cười cười trâm trọng nói. Ngươi! Lạc Cảnh Điểm còn chưa nói xong liền bị Lạc Cảnh Thiên kéo lại. Sau đó, hắn nhìn Tạ Minh Viễn lạnh nhạt nói. Ta thế nào, không liên quan gì tới ngươi. Ngươi cũng không có cái tư cách can dự vào. Về phần nửa năm qua, ngươi làm gì, ta không quan tâm, nhưng là hiện tại, từ bây giờ, ngươi còn dám tới gần Điểm Điểm, đừng nói ta không nhắc nhở, cũng đừng ép ta phải giết ngươi. Ai u, xem ai. Tạ Minh Viễn lời còn chưa nói xong liền im bặt. Bởi vì Lạc Cảnh Thiên khí tức bỗng nhiên biến đổi, trở lên vô cùng rét lạnh, tràn đầy sát khí, giống như ma quỷ từ dưới địa ngục chui lên, chỉ cần ngươi chớp mắt một cái, nó sẽ nhào tới đem ngươi cắn ướt. Đừng ép ta phải giết ngươi, hiểu không? Lạc Cảnh Thiên gần giọng nói. Bên cạnh Lạc Cảnh Điểm ngây ra như phỗng, nàng bỗng nhiên cảm thấy Lạc Cảnh Thiên trở lên có chút xa lạ, cũng có chút khủng bố. Chương 69, tiến vào vùng hoang dã. Chương 69, tiến vào vùng hoang dã. Tạ Minh Viễn hoảng sợ lùi lại một bước. Hắn có cảm giác đang đối mặt với một con hung thú tùy thời đều có thể đem đầu hắn cắt đứt. Cái kia hơi thở, cái kia ánh mắt lạnh lẽo làm hắn tê cả da đầu. Lạc Cảnh Thiên rất nhanh lấy lại bình tĩnh, sau đó hít sâu một hơi kéo lấy Lạc Cảnh Điểm vào bên trong. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn cảm giác lý trí mình bị mất kiểm soát, giống như biến thành một con ác quỷ khát máu như thế. Loại cảm giác này làm cho hắn nhớ tới lần trước thượng cổ tôn giả đưa hắn tới cái gọi là cuộc viếng thăm từ địa ngục. Chẳng lẽ từ lúc đó, lý trí của hắn bị ảnh hưởng? Đem suy nghĩ ném ra khỏi đầu, hắn nhìn qua Lạc Cảnh Điểm hỏi: "Thế nào? Không dọa đến ngươi chứ? Ca, vừa rồi ngươi làm ta sợ muốn chết." Lạc Cảnh Điểm vỗ ngực nói. Vừa rồi nàng cảm thấy Lạc Cảnh Thiên giống như biến thành một người vô cùng xa lạ, vẫn khuôn mặt đó, vẫn con người đó, nhưng lại không phải người nàng biết, chỉ là bây giờ, nhìn thấy nụ cười ấm áp của Lạc Cảnh Thiên, Lạc Cảnh Điểm mới thở ra một hơi. Vừa rồi nàng bị dọa ngay cả lời nói cũng không dám nói. "Ha ha, ta là dọa tên kia, ngươi sợ cái gì?" Lạc Cảnh Thiên bật cười nói. "Nhìn ngươi quá khủng bố chứ sao?" "Á nè nè, ca, ngươi nửa năm nay rốt cuộc làm cái gì? Cả ngày đều nhốt mình trong phòng, ta còn tưởng ngươi đang gặp bình cảnh đây." Lạc Cảnh Điểm hiếu kỳ hỏi. Vừa rồi nhìn thấy Lạc Cảnh Thiên vẻ mặt kia, nàng biết, nửa năm qua hắn nhất định là luyện cái gì đó. Nếu không khí tức không thể trở lên khủng bố như vậy được. "Ta tu luyện chứ làm gì, ngươi biết, ta cùng võ giả khác biệt, không thể tính theo cách thông thường, cho nên cũng đừng hiếu kỳ rồi." Lạc Cảnh Thiên qua loa đáp. Hắn cũng không muốn cho Lạc Cảnh Điểm biết sự thật. Chỉ là, nhiều lúc hắn cảm thấy, giấu nàng như vậy, có thật sự ổn không? Nàng là người trong cuộc, hẳn là nên để nàng biết. Thơm là vậy sao? "Đúng rồi, ca, ngươi biết hôm nay đến học viện làm cái gì sao?" Lạc Cảnh Điểm hỏi. "Không phải là săn ma thú sao?" "Là không sai, nhưng ca ngươi biết quy tắc chưa? Lần này nhưng là cuộc thi lên lớp, quy tắc nhưng nhất định phải tuân thủ." "Nói nghe một chút." "Ca ngươi thật là được rồi. Thi lên lớp quy tắc rất đơn giản, chính là hai người một tổ. Tiến vào hoang dã tìm kiếm hai con ma thú, đem giết, lấy nội đan liền xong." Lạc Cảnh Điểm nói. "Hết rồi." Lạc Cảnh Tiên mở ra. "Làm sao so với hắn nghĩ lại đơn giản như vậy?" "Hết rồi. Không có cái gì là tích điểm sao? Bảng xếp hạng điểm đây, cấp bậc ma thú đây." "Không có a, ca. Đây là thi lên lớp, không phải cuộc thi tranh hạng nhất. Nào có lắm thứ như vậy, chỉ lên năm 2 mới có loại thi đó. Vậy nếu gặp phải đồng học đây, cướp đoạt con mồi đây, cái này còn thật không rõ, học viện cũng không có nói tới vấn đề này." Lạc Cảnh Điểm nghĩ một chút rồi nói. Hắn liền biết, làm sao có thể đơn giản như vậy? Xem ra lần này chính là phải cẩn thận những đồng học kia. Chỉ là như vậy hắn vẫn cảm thấy kỳ lạ, hẳn là phải có bảng điểm mới đúng. Nếu như chỉ cần săn giết ma thú lấy nội đan, nếu như đem theo nội đan theo vào thì thế nào? Đây chẳng phải là gian lận sao? Kỳ quái. Rất nhanh, hai người liền đến sân trường nơi tập hợp. Tại đây đã có rất nhiều người, phân rõ từng lớp khác nhau. Lạc Cảnh Thiên hai người tiến về vị trí lớp của mình. "Cảnh Thiên ca ca, lâu ngày không gặp, vẫn khỏe chứ?" Nhìn thấy hai người đi tới, Sở Như Mộng liền tiến lên cười nói, khiến đám người xung quanh ánh mắt đều rời vào trên người Lạc Cảnh Thiên. "Lạc Cảnh Thiên, vẫn là cái tình trạng này, làm sao một chút cũng không thay đổi đây?" Lạc Cảnh Thiên khẽ gật đầu không nói. Hắn lúc này cũng không có tâm tình đi cùng Sở Như Mộng chơi trò này. Nhận ra Lạc Cảnh Thiên tâm tình, Sở Như Mộng cũng không có nói thêm cái gì. Một tên đạo sư đi tới, người này chính là phụ trách lớp của Lạc Cảnh Thiên. Nhìn thấy hắn tới, ông ta liền nói: Lạc Cảnh Thiên, ngươi nửa năm không tới, lần này nhưng nhất định phải nghiêm túc. Thi lên lớp không phải trò đùa, bất kỳ người nào cũng có thể mất mạng. Cho nên đừng có tùy hứng như trước. Lạc Cảnh Thiên nhìn ông ta một cái không đáp, hắn biết ông ta đang ám chỉ cái gì. Chính là nói hẳn nửa năm xin nghỉ chứ còn cái gì. Tùy hứng. Ha ha. Nhìn thấy Lạc Cảnh Thiên thái độ, tên đạo sư kia giận mà không dám nói. Dù sao, đạo sư tại Phi Ngư học viện, đại đa số đều là khai mạch cảnh cao cấp, trừ những đạo sư phụ trách lớp năm 2 và năm 3, còn lại không có ai đạt tới huyền linh cảnh. Mà Lạc Cảnh Thiên nửa năm trước liền có chiến lược khai linh cảnh hạ cấp đỉnh phong, ai biết được nửa năm sau hắn thực lực là cái gì. Chủ yếu nhất chính là phương thức chiến đấu của hắn quá quỷ dị, ông ta sợ ăn thiệt thòi, mất mặt. Cho nên cũng chỉ có thể hừ một tiếng xem như qua chuyện. Sau một lúc, Lạc Cảnh Thiên cũng rõ quy tắc của thi. Cũng như Lạc Cảnh Điểm nói, nhưng chính là không có ràng buộc về việc đối với học viên khác ra tay. Nói như vậy, hoàn toàn có thể xuống tay với người khác. Độ khó hẳn là ở đây. Chỉ là hắn kỳ quái, chẳng lẽ học viện không lo ngại gì sao? Cứ như thế để học viên chém giết lẫn nhau. Thực tế, học viện cũng không phải không phụ trách như vậy. Mỗi nhóm người đều có một đạo sư riêng giám sát, va chạm với học viên khác là có thể, nhưng là khi xảy ra nguy hiểm tới tính mạng, đạo sư sẽ ra tay giúp đỡ. Nhưng là như thế, người đó đồng nghĩa với việc bị ở lại lớp. Thoáng cái liền tới 9 giờ sáng, phía ngoài học viện chạy tới hàng chục chiếc xe kéo, đều là do ma thú cấp 2 kéo xe. Nhìn cũng đủ biết học viện Phi Ngư giàu có cỡ nào. Hơn 30 cái xe kéo, hơn 30 con ma thú cấp 2 bị thuần phục. Loại hình đồ sổ này, nói tới xe kéo cũng không phải giống như kiếp trước xe ngựa như thế, mà thực chất chính là kiểu xe ngựa hoàng gia Anh. Phía trước là ma thú loại chiến mã, cao hơn 3 mét. Loại này đồ sộ, loại này đánh vào thị giác, quả thật quá hoành tráng. Ma thú này gọi là địa ngục mã, tổng cộng có 8 cái chân, mỗi chân đều giống như một cái cột lớn như thế. Bờm ngựa lộng lẫy vô cùng, thuần một màu đen, nhìn vô cùng bá khí. Ma thú cùng nhân loại khác biệt rất lớn, ma thú không có linh lực, thuần túy dựa vào khí lực cùng hình thể. Chỉ trừ ma thú biến dị có một số năng lực bên ngoài, còn lại tất cả ma thú đều không có năng lực gì khác ngoài lực lượng lớn. Tùy vào loại hình ma thú sẽ nghiêng về tốc độ, phòng ngự hay lực lượng. Đây là cấp 2 ma thú đã cao tới 3 mét, hơn nữa, địa ngục mã chỉ là loại cấp thấp nhất trong cấp 2 ma thú, càng đừng nói tới những thứ khác ma thú. Mà phía sau kéo lấy chính là giống như một cái ngôi nhà di động như thế, rất lớn, sức chứa phải tới gần 50 người. Mỗi một xe đều sẽ đem họ tới một vùng khác biệt để tránh nhân số quá đông cùng đám người hợp tác chiến đấu. Tổ đội là tùy chọn, muốn cùng ai tổ đội đều có thể, chỉ cần người kia nguyện ý mà làm. Lạc Cảnh Thiên kỳ quái nhất là Ma Quyển cùng Sở Như Mộng lại cùng một tổ. Hơn nữa nhìn hai người tay nắm tay, làm sao hắn có cảm giác quái gì đây? Ma Quyển biết rơi tính chân thật của Sở Như Mộng, hẳn là sẽ không đi. Nhưng là nhìn hai người họ không giống như là khuê mật loại hình, mà giống như tình nhân. Lạc Cảnh Thiên khỏe miệng khẽ nhếch lên, không nghĩ tới Ma Quyển lại là một đóa bách hoa. Điều này để người khác biết không biết có bao nhiêu nam nhân vì đó sinh ở đây. Vùng hoang dã chính là phía ngoài thành trì, cách Tâm Nguyệt thành hơn ngàn dặm. Trong này toàn bộ đều là ma thú sơn mạch, mà đám người họ chính là được đưa tới bên ngoài ma thú sơn mạch. Càng vào sâu, ma thú cấp bậc càng cao. Nhưng là bên ngoài, số lượng ma thú có chút ít, bởi vì đại đa số ma thú đều sống thành bầy đàn, mà vùng ngoài gần như không có con mồi cho chúng săn giết. Cho nên đám người họ nhất định phải tiến sâu vào bên trong. Đây chính là mưu mẹo của học viện. Dù cho ngươi có thực lực mạnh, muốn lên lớp vậy cũng phải xem ngươi có can đảm đi cầm hay không. Chương 70, săn giết. Chương 70, săn giết. Trên xe tổng cộng có 50 người, xe chạy xung quanh một vòng, mỗi cách một dặm lại đem hai tên học viên đưa xuống. Lạc Cảnh Thiên cùng Lạc Cảnh Điểm đi được nửa đường liền được thả xuống. Đi thôi. Lạc Cảnh Thiên nhìn Lạc Cảnh Điểm cười nói. Lạc Cảnh Điểm nhẹ gật đầu, lấy ra thanh kiếm dắt bên hông ra. Ánh kiếm lóe lên, Lạc Cảnh Thiên hơi nheo mắt lại, hắn cảm thấy thanh kiếm này không đơn giản. Kiếm của người từ đâu tới? Lần trước đánh với Sở Như Mộng cũng không thấy ngươi dùng nó. Lạc Cảnh Thiên hiếu kỳ hỏi. Là mẹ đưa. Nó gọi Hàn Băng Kiếm, thế nào? Xinh đẹp chứ? Lạc Cảnh Điểm cười nói. Hàn Băng Kiếm. Lạc Cảnh Thiên nheo mắt lại, chân dài chi nhãn trong nháy mắt phát động. Ngay sau đó, hắn hơi có chút giật mình, bởi vì hắn nhìn thấy cả quá trình tạo ra Hàn Băng Kiếm, không hề dùng lửa chế tạo, mà là dùng một loại dị thủy chí hàn luyện thành. Thân kiếm màu xanh ngọc, tản phát ra một loại hàn tính vô cùng mạnh mẽ, loại khí này mắt thường nhìn không thấy, nhưng thông qua chân dài chi nhãn, Lạc Cảnh Thiên có thể thấy được loại khí này. Rất xinh đẹp. Lạc Cảnh Thiên cười nói. Đúng vậy nha. Nhưng là nghe nói mẹ rất thích thanh kiếm này, ta ban đầu là không muốn, nhưng là mẹ nhất thiết phải cho ta. Ngươi là tại khoe khoang đi. Lạc Cảnh Thiên khoe miệng giật giật nói. Thứ, không thú vị gì hết. Ha ha, được, đừng tức giận. Đi thôi, tranh thủ tìm kiếm con mồi, sau đó trở về. Lạc Cảnh Thiên đưa tay vô vô đầu nàng cười nói. Ở một nơi khác, Tạ Minh Viễn cùng một người khác xuống xe, hắn nhìn quanh, sau đó từ trong người lấy ra một tấm kim phiếu đưa cho người dẫn đội nói. Đạo sư, làm phiền ngươi rồi. Tên đạo sư kia do dự một chút, sau đó đưa tay nhận lấy nhét vào không gian giới chỉ. Sau đó trầm giọng nói, cơ hội chỉ có một lần, ta chỉ có thể làm lơ một lần. Biết, yên tâm đi, dù có xảy ra chuyện cũng không liên quan tới ngươi. Tạ Minh Viễn cười cười nói, nhìn chiếc xe rời đi, Tạ Minh Viễn nụ cười trên mặt thu liễm lại, sau đó hướng về không khí khẽ nói, ra đi. Ngay sau đó, một tên người áo đen xuất hiện trước mặt hắn. Đi tìm Lạc Cảnh Thiên, ta muốn hắn chôn thân tại chỗ này. Sau đó đem Lạc Cảnh Điểm về cho ta. Vâng thiếu gia. Tạ Minh Viễn nở ra nụ cười lạnh. Lạc Cảnh Thiên a Lạc Cảnh Thiên, để xem lần này ngươi sống thế nào. ta nhưng là tiêu tốn không ít tâm tư mới để cho cha ta phái người ra tay. Hảo hảo còn sống nha, ha ha ha. Lạc Cảnh Thiên cùng Lạc Cảnh Điểm đi một lúc lâu cũng không có phát hiện bất kỳ ma thú nào. Quả nhiên vùng bên ngoài ma thú quá mức thưa thớt, họ chỉ có thể tiến vào sâu bên trong, mà vào bên trong đồng nghĩa với có nguy hiểm. Hắn có chút bận tâm Lạc Cảnh Điểm, chỉ là nhìn dáng vẻ hào hứng của nàng, hắn có chút không biết nên nói cái gì. Một lúc lâu sau đó, mệt chết ta rồi, làm sao đi nửa ngày cũng không tìm thấy được con ma thú nào a? Lạc Cảnh Điểm ngồi xuống lầu bầu nói, kiên nhẫn chút, ma thú hoạt động chủ yếu ở bên trong, vòng bên ngoài cũng không có mấy con, ngươi đừng nóng nội. Trước uống miếng nước đi. Lạc Cảnh Tiên lấy ra một bình nước đưa cho nàng rồi nói, ca, ta lúc này có chút hối hận, biết vậy sớm mang theo chút thức ăn, với tình trạng này chỉ sợ ngày hôm nay cũng không tìm thấy con ma thú nào. Ha ha, ngươi cho là vì cái gì học viện cho chúng ta một tuần thời gian? Ma thú nhưng là rất khó giết, đặc biệt là ma thú cấp thấp, chúng sống tụ tập thành bầy đàn, muốn giết vô cùng khó khăn, mà lại ma thú xuất hiện nội đàn chỉ có cấp 2 ma thú mới có, mà trong một đàn có từ 5 tới 10 con ma thú, dù ngươi gặp được cũng giết không được. Lạc Cảnh Tiên cười nói, ca, ngươi làm sao biết nhiều như vậy? Trên mạng tra được a, rất nhiều học trưởng đi trước đều có nói qua, ngươi không tìm hiểu? Lạc Cảnh Thiên kinh ngạc hỏi. Không có. Lạc Cảnh Điểm nhỏ giọng đáp. Lạc Cảnh Thiên, cô nàng này, tâm làm sao lớn như vậy? Không chuẩn bị cái gì, cứ như vậy kéo hắn đi vào đây. Mà ngay lúc này, Lạc Cảnh Thiên bỗng nhiên bật dậy. Ca. Lạc Cảnh Điểm giật mình hỏi. Lên cây. Lạc Cảnh Thiên bội quát. Lạc Cảnh Điểm cũng không do dự chút nào cùng hắn leo lên trên cây. Mà ngay sau đó, dưới chân họ có một đàn ma thú chạy qua, là độc giác chư. Số lượng gần 10 con, trong đó có 3 con cấp 2 ma thú, còn lại đều là cấp 1 ma thú. Hình thể lớn vô cùng, so với địa ngục mã còn lớn hơn không ít. May mắn là nơi này cây cối đủ rậm rạp, cũng đủ độ cao. Hơn nữa rất rắn chắc, nếu không chỉ sợ hai người sớm đã bị độc giác chư phát hiện. Bởi vì vừa rồi chúng nó chạy qua, cơ thể đụng vào thân cây, kém chút đem hai người họ làm rơi xuống. Nguy hiểm thật. Lạc Cảnh Điểm vỗ ngực thở phào nói. Lạc Cảnh Tiên nheo mắt lại, nhìn về phương hướng đám ma thú rời đi, hắn nảy ra một ý nghĩ điên rồi. Điềm Điềm, muốn lấy nội đằng sao? Lạc Cảnh Tiên quay qua nhìn Lạc Cảnh Điểm hỏi. Lấy thế nào? Có chút nguy hiểm, dám thử sao? Thử một chút đi. Lạc Cảnh Điểm nghĩ nghĩ một chút rồi nói. Tốt, đi theo ta. Rất nhanh, hai người họ liền lợi dụng thân pháp linh hoạt từ trên cây bởi theo đám ma thú. Qua một lúc, hai người dừng lại, liền thấy đám độc giác chư đang bay vây lấy 4 con kim tiền báo. Về mặt hình thể, kim tiền báo so với độc giác chư lớn hơn, nhưng là về số lượng, chúng kém quá nhiều. Hơn nữa, hai người họ có thể nhìn ra, có 2 con kim tiền báo cấp 2, nhưng một con trong đó lại đang mang thai. 2 con còn lại chỉ là cấp 1 ma thú. Ca, ngươi sẽ không phải muốn chiếm tiện nghi của đám độc giác chư này chứ? Lạc Cảnh Điểm nhỏ giọng hỏi. Không, ngươi đừng quên độc giác chư là loài ăn tạm, ngay cả xương cũng không nhả. Muốn chờ chúng rời đi, sau đó từ con mồi của chúng lấy lợi ích, đơn giản là nằm mơ. Lạc Cảnh Thiên lắc đầu nói. Vậy ngươi tính làm thế nào? Ngươi quên ta là luyện cái gì sao? Lạc Cảnh Thiên nở ra nụ cười nói. Lạc Cảnh Điểm hơi ngẩn ra, sau đó ánh mắt hiện lên ý cười. Lạc Cảnh Thiên ma lực tụ ra nơi tay, hắn đem ma lực giải rác ra xung quanh tạo thành một cái vòng tròn, còn loay hoay làm thêm chút tay chân. Mà sau đó, hai nhóm ma thú bắt đầu đánh lên. Lạc Cảnh Tiên cùng Lạc Cảnh Điểm ngồi trên cây cao quan sát chúng nó chém giết nhau. Quả thật vô cùng đặc sắc. Độc giác chư lợi dụng hàm răng sắc nhọn cùng cái sừng nhọn trên đầu, liên tục tấn công đám kim tiền báo. Mặc dù kim tiền báo nổi tiếng tốc độ nhanh, nhưng trước sự vây công của độc giác chư, hơn nữa một con kim tiền báo còn đang mang thai, hiển nhiên không phải đối thủ của chúng. Rất nhanh, một con độc giác chư từ một bên dùng sừng sắc nhọn đâm xuyên bụng con kim tiền báo mang thai kia, con kim tiền báo còn lại nổi lên âm thanh giận ở giữa, sau đó giống như điên lên điên cuồng công kích con độc giác chư kia. Nhưng là, sau cùng kim tiền báo cũng bị độc giác chư giết sạch sẽ. Đánh đổi chính là 2 con độc giác chư cấp 1 bị chết. Sau đó, chính là một bữa tiệc bắt đầu. Độc giác chư ngay cả thi thể đồng bọn cũng không buông tha, trực tiếp cắn ngấu nghiến nuốt vào bụng. Mặc dù sớm chuẩn bị tinh thần, nhưng là chứng kiến cảnh huyết tinh này, Lạc Cảnh Tiên cũng có chút nhíu chặt lông mày. Mà bên cạnh Lạc Cảnh Điểm sớm đã che mắt lại. Quá tàn nhẫn. Nàng không dám nhìn. Đừng di chuyển lung tung, ở tại chỗ chờ ta. Lạc Cảnh Tiên nạ giọng nói, sau đó từ trên không nhảy xuống. Thấy động tĩnh, độc giác chư lập tức quay đầu, nhìn thấy Lạc Cảnh Tiên, chúng nó không có chút do dự nào lao lên. Dù sao hình thể của hắn quá mức nhỏ bé, chúng bản năng sinh ra coi thường. Chỉ là, ngay khi chúng lao lên, Lạc Cảnh Thiên khỏe miệng nhếch lên, tay búng một cái. Trong nháy mắt, xung quanh từ dưới đất nô lên một đạo kim sắc, hình thành một cái lồng sắt bao quanh lấy đám độc giác chư. Rầm. Đám độc giác chư đụng vào trên lồng tạo ra âm thanh chấn động. Lạc Cảnh Thiên tay nắm chặt, sau đó giơ lên. Ma lực trong cơ thể điên cuồng quyết tán. Trong giây lát, từ mọi phía xuất hiện hàng ngàn đóa hoa lơ lửng trong không trung. Vũ Mạc Thiên Hoa. Lạc Cảnh Thiên nhẹ giọng nói. Mèo. Những bông hoa kia ngay lập tức hướng về đám ma thú lao tới. Chương 71, gặp phải ám sát. Chương 71, gặp phải ám sát. Có lẽ pháp sư cấp thấp sức mạnh có lẽ còn không sánh được với võ giả, nhưng mà nếu như trong chiến tranh, một tên pháp sư cao cấp có thể sánh với 100 tên khai linh cảnh cao cấp. Pháp sư quần công chiêu thức thực sự quá nhiều, uy lực cũng không kém một tên võ giả nào. Mà lại, chiêu thức có thể liên tục không ngừng, mà võ giả cấp thấp cũng chỉ có thể đơn thể công kích mà không cách nào so sánh nổi với pháp sư. Đây cũng không phải là nói chơi. Chỉ nhìn trước mắt hiện tại liền biết, cấp 2 ma thú nhất thời không thoát khỏi được lồng giam mà Lạc Cảnh Thiên tạo ra, bị Lạc Cảnh Thiên dùng Vũ Mạc Thiên Hoa điên cuồng công kích. Mỗi cánh hoa giống như một cái truy thủ, đâm xuyên qua da thịt ma thú. Mặc dù cấp 2 ma thú da dày thịt béo, nhưng là chịu không được nhiều như thế số lượng oanh kích đã, cho nên hết con này tới con khác lần lượt đổ gục xuống. Lạc Cảnh Điểm trừng lớn con mắt nghẹn họng nhìn lấy cảnh tượng này. Làm sao đơn giản như vậy? Tại sao có thể dễ dàng như vậy? Mặc dù uy lực không tính là lớn, thậm chí so với chiêu thứ nhất Họa Trúc Liên Lâm trong Họa Kiếm Quyết của nàng cũng không bằng, nhưng là số lượng kia, làm sao nửa năm không gặp, ca ca nàng lại trở lên khủng bố như vậy? Khủng bố sao? Quả thật có một chút, nhưng là nàng còn không biết, dùng ra một chiêu này làm Lạc Cảnh Thiên tiêu tốn hơn 2/3 số ma lực trong cơ thể. Dù sao ma thú cấp 2 da thịt có chút dày, muốn đâm xuyên qua, không tăng lên ma lực, hắn thật sự còn đâm không xuyên nổi. "Xuống đây đi." Lạc Cảnh Thiên lớn tiếng nói. Lạc Cảnh Điểm nghe thế từ trên cao nhảy xuống, nhìn đám ma thú toàn bộ chết sạch, nàng mới khó khăn nói một câu. "Ca, ngươi thật khủng bố a." "Cũng không tính là gì, đám ma thú bị ta vây lại, chỉ là bia thịt mà thôi. Hơn nữa ta công kích đều là điểm yếu của chúng, với lại chỉ đánh duy nhất một chỗ. Chúng lại không có trí tuệ, chỉ biết điên cuồng đục lồng giam, cho nên mới dễ dàng như vậy." Lạc Cảnh Thiên cười lắc đầu. "Như vậy cũng rất khủng bố a ca. Ngươi cho rằng ai cũng có thể giống như ngươi, xử lý một đám ma thú chỉ mất vài phút sao?" Lạc Cảnh Điểm bĩu môi nói. "Chưa bước vào huyền linh cảnh, muốn đánh ra chiến tích trong thời gian như thế, đơn giản là nằm mơ." "Ha ha, đừng nghĩ nhiều như vậy. Đem đám ma thú này nội đan móc ra sau đó chúng ta liền trở về. Không nghĩ tới đơn giản như vậy." Lạc Cảnh Tiên cười nói. "Đơn giản cái đầu ngươi. Ngươi là đang khoe khoang đi." "Tuyệt đối là khoe khoang." Lạc Cảnh Điểm trừng mắt nói. "Như vậy ngươi cũng có thể nhìn ra. Ta chính là đang khoe khoang. Thế nào? Đẹp trai đi. Chưa thấy ai mặt dày như ca." Lạc Cảnh Điểm im lặng nói. Lạc Cảnh Tiên cười cười. Cùng Lạc Cảnh Điểm chung đụng, hắn cảm thấy vô cùng thoải mái. Quên đi mọi phiền não, quên đi hết thể áp lực. Có, cũng chỉ là sự yên bình. Nhưng là, ngay tại lúc này, Lạc Cảnh Thiên ra đầu run lên, trong ngáy mắt, hắn ôm lấy Lạc Cảnh Điểm tránh qua một bên. Mà nơi vừa rồi xuất hiện một mũi tên. Lạc Cảnh Thiên ánh mắt rơi vào một thân cây cách đó không xa liền thấy được một tên áo đen đang đứng đó. "Người là ai?" Lạc Cảnh Thiên trầm giọng hỏi. "Người lấy mạng ngươi." Dứt lời, tên áo đen rút kiếm lao tới. Lạc Cảnh Điểm gương mặt hơi biến sắc khẽ nói. "Khai linh cảnh cao cấp." Lạc Cảnh Thiên lúc này cũng không quản được đối phương thực lực là gì, hắn không biết người này là ai phải tới. Hiện tại hắn trong đầu chỉ có duy nhất một ý nghĩ chính là bảo vệ Lạc Cảnh Điểm rời đi. Khai linh cảnh cao cấp, không phải là hắn cùng Lạc Cảnh Điểm có thể đánh bại, dù cho hắn có thực lực cùng khai linh cảnh cao cấp liều mạng, nhưng mà bên cạnh có Lạc Cảnh Điểm, hắn sợ Lạc Cảnh Điểm sẽ chịu thương tổn. "Điểm Điểm, mau chóng rời đi, ta cản lại hắn." Lạc Cảnh Thiên khẽ quát. "Ca." Lạc Cảnh Điểm giật mình muốn đi lên cùng hắn chiến đấu. "Mau rời đi." Lạc Cảnh Thiên quát lớn. Lạc Cảnh Điểm ánh mắt hiện lên vẻ bối rối, Lạc Cảnh Thiên trước giờ chưa từng nặng lời với nàng, dù cho có lúc giận dỗi thì cũng không có lớn tiếng như lúc này. Cắn răng, Lạc Cảnh Điểm quay người chạy đi. "Ca, chờ ta." Nàng muốn đi tìm người giúp đỡ, bản thân nàng thực lực thế nào nàng hiểu rất rõ, cho nên ở lại chỉ có thể làm cản trở Lạc Cảnh Thiên. Nhìn Lạc Cảnh Điểm rời đi, Lạc Cảnh Thiên trong nháy mắt biến đổi, hắn khí thế tăng vọt. Pháp giới hư không bổ tấn. Lạc Cảnh Thiên quát lớn, một trường đánh ra. Tên áo đen kia giật mình, mặc dù sớm nghe qua Lạc Cảnh Thiên tu luyện chuyển linh quyết, nhưng mà thực sự đối mặt hắn mới giật mình. Loại năng lực này giống như huyền linh cảnh có thể linh lực ngoại phóng như thế, có chút khó dây dưa. Chỉ là, đỡ được một trường, hắn liền biến sắc, bởi vì hắn phát hiện, bản thân không cách nào di vận dụng thân pháp võ kỹ. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi là ai? Ai phái ngươi tới? Lạc Cảnh Thiên xuất ra Du Long Phiến, Du Long Phiến lúc này đã biến thành vận mệnh chi trượng, hắn biết, dù cho hắn chạy cũng chạy không thoát, chỉ có đem tên này kéo lại mới có thể khiến Lạc Cảnh Điểm an toàn rời đi. Tên áo đen không nói lời nào, chỉ là khi phát hiện bản thân có thể vận dụng thân pháp, hắn lập tức lao tới. Mặc dù để Lạc Cảnh Điểm chạy mất, không tiện bàn giao với thiếu gia, như vậy chỉ có thể đem Lạc Cảnh Thiên giết xem như mới có thể cùng thiếu gia bàn giao. Hắn lập tức vọt tới. Lạc Cảnh Thiên hơi giật mình, tốc độ của tên này làm sao nhanh như vậy? Hắn vội vàng triệu hoán ra lá chắn, tên kia một kiếm đâm tới, đâm xuyên qua lá chắn, mũi kiếm đâm trúng ngực Lạc Cảnh Thiên, may mắn là chỉ đâm vào 1 cm. Lạc Cảnh Thiên ánh mắt hiện lên vẻ lăng lệ, bàn tay chụp lại. Tên áo đen giật mình, muốn lùi lại, nhưng là thanh kiếm nhất thời rút không ra, bị tấm chắn gắt gao kẹp lại. Ánh mắt hắn hơi trừng lên, chỉ thấy Lạc Cảnh Thiên giữa hai bàn tay hình thành một cái quả cầu, mà Lạc Cảnh Thiên lúc này nụ cười nở ra vẻ lạnh lùng. Tay khẽ chụp lại, trong nháy mắt, tên áo đen bị đánh bay ra ngoài, mà Lạc Cảnh Thiên còn ngầm bồi thêm một cái Phật Nộ Kim Liên bên trong, tên áo đen nhất thời liền bị thương. Chỉ là uy lực có chút lớn, Lạc Cảnh Thiên cũng không khá hơn chút nào. Tiếng nổ lớn làm khu vực một dặm gần đó đều có thể nghe thấy, mà Lạc Cảnh Điểm mới chạy không xa, nghe được tiếng nổ liền quay đầu lại. "Lạc Cảnh Điểm, ngươi thế nào ở đây?" Ngay lúc này, một giọng nói vang lên làm Lạc Cảnh Điểm giật nảy cả mình, quay lại liền thấy Sở Như Mộng cùng Mạc Uyển đang đi tới. "Ta cùng Lạc Cảnh Thiên vừa mới giết được một đám ma thú liền xuất hiện một tên áo đen nhảy ra muốn giết chúng ta. Ca ca ta cản lại hắn, ta chạy đi tìm người cầu cứu." "Tên kia thực lực là khai linh cảnh cao cấp, rất mạnh." Lạc Cảnh Điểm bội nói. Nghe thế, Sở Như Mộng cùng Mạc Uyển biến sắc, lập tức hướng về phía trước chạy nước rút. Lạc Cảnh Điểm cũng lao theo. Thực lực của Sở Như Mộng nàng biết rõ, hơn nữa nếu như thêm nàng cùng Lạc Cảnh Thiên, chắc chắn có thể đem tên kia đánh bại. Chương 72, bị ma thú đuổi giết. Chương 72, bị ma thú đuổi giết. Vừa tới nơi liền thấy được Lạc Cảnh Thiên đang cùng tên áo đen chiến đấu. Nhìn thấy Sở Như Mộng đám người chạy tới, tên áo đen giật mình, nhìn Lạc Cảnh Thiên một cái, sau đó liền đem hắn đẩy ra quay người chạy. Muốn đi? Đâu dễ dàng như vậy. Lạc Cảnh Thiên thấy tên áo đen muốn trốn liền cười lạnh một tiếng, tay vung lên, trong nháy mắt, một cái lồng bằng ma lực hình thành đem tên kia nhốt lại. Tên áo đen một trường đánh lên chiếc lồng, nhưng là chỉ là cho chiếc lồng nhất thời rung chuyển mà thôi. Mà trong vài giây đó, đám người sợ như mộng cũng đổi tới, đem tên áo đen vây lại. Khai ra kẻ sai khiến ngươi, ta cho ngươi khỏi chết. Lạc Cảnh Thiên lạnh giọng nói. Chỉ dựa vào các ngươi. Tên áo đen cười lạnh một tiếng. Hắn nhìn ra được, đám người này thực lực cũng chỉ là khai linh cảnh trung cấp, cho dù là Lạc Cảnh Thiên, thực lực so với khai linh cảnh trung cấp chỉ mạnh hơn một chút mà thôi. Hơn nữa do chiêu thức của quái, biến hóa đa đoan nên hắn không làm gì được Lạc Cảnh Thiên. Nhưng nếu chỉ dựa vào đám người này mà muốn lưu hắn lại, đơn giản là nằm mơ. Hắn nhưng là khai linh cảnh cao cấp, hơn nữa còn là đỉnh phong khai linh cảnh cao cấp, chỉ cần thêm một bước là bước vào huyền linh cảnh. Không phải bốn tên khai linh cảnh trung cấp có thể làm thương tổn được hắn. Đừng nói nhảm, đã hắn không nói, vậy liền giết. Mạc Uyển lạnh lùng nói. Nàng mặc dù khó chịu với Lạc Cảnh Thiên, nhưng dù gì Mạc gia cùng Lạc gia cũng là thế giao, hơn nữa có Lạc Cảnh điểm tại, nàng dù muốn hay không cũng phải xuất lực. Đám người cũng không tiếp tục lên tiếng, rút vũ khí liền lao lên. Tên áo đen cười lạnh một tiếng. Châu chấu đá xe. Nhưng là, hắn rất nhanh liền phát hiện. Hắn sai. Hơn nữa sai có chút trầm trọng. Bởi vì hắn đối mặt với bốn tên yêu nghiệt nhất tâm người thành. Lạc Cảnh Thiên không cần phải nói. Sợ như mộng một tay cựu cung kiếm pháp xuất quỷ nhập thần, Lạc Cảnh điểm họa kiếm quyết đã bước vào cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Mạc Uyển nắm giữ võ kỹ chấn tộc của Mạc gia Mạc Tử kiếm pháp quỷ dị đa đoan. Quả thật làm tên áo đen khổ không thể tả. Hơn nữa thỉnh thoảng Lạc Cảnh Thiên bên ngoài còn bồi thêm một phát ma chú làm tên áo đen chống đỡ vô cùng khổ cực. Phúc. Tên áo đen bị Lạc Cảnh Thiên ở bên ngoài đánh một trường, hắn trong nháy mắt liền bị đánh bay ra ngoài, trên không trung còn phun ra một búng máu. Soạn. Đám người lao tới cầm kiếm kê lên cổ tên áo đen khiến hắn không động đậy được. Người nào sai khiến ngươi? Sợ như mộng lạnh lùng hỏi. Ngươi nằm mơ. Tên áo đen rên rỉ nói, sau đó hắn ngồi thẳng dậy, trong nháy mắt thanh kiếm liền đâm xuyên cổ hắn. Tình cảnh này làm đám người hơi chút mẩn ra. Lạc Cảnh Thiên nheo chặt lông mày. Rốt cuộc là người nào? Lạc Cảnh Điền ngồi xuống, đem khăn trùm mặt của tên áo đen kéo ra. Gương mặt rất xa lạ, hẳn là tử sĩ. Nếu không với thực lực này, hẳn không phải kẻ vô danh. Mạc Quyền thấy gương mặt tên kia liền lạnh nhạt nói. Lạc Cảnh Thiên cũng nghĩ không ra rốt cuộc là người nào, mặc dù hắn nghi ngờ là Tạ Minh Viễn, nhưng là chỉ là nghi ngờ mà thôi. Nửa năm qua hắn cùng Tạ Minh Viễn cũng không có xung đột gì, hẳn là không tới mức này. Hơn nữa, trước giờ hắn cùng Tạ Minh Viễn mặc dù có thủ, nhưng là dù có đối đầu cũng sẽ luôn làm theo quy tắc, tuyệt sẽ không sử dụng loại thủ đoạn này. Hắn cũng nhất thời cũng nghi không ra cái gì, nhìn về phía Sở Như Mộng cùng Mạc Uyển nói: "Đa tạ, xem như ta thiếu hai người các ngươi một ân tình." "Không cần, ta cho điểm điểm mặt mũi mới giúp ngươi, đừng tự đa tình." Mạc Uyển bĩu môi nói: "Không có chúng ta, ngươi cũng sẽ thoát được. Khác biệt chỉ là thời gian dài hay ngắn, bị thương hay không mà thôi." "Không cần khách khí như vậy." Sở Như Mộng lắc đầu đáp: "Không, ta không nói cái này." Lạc Cảnh Thiên nhẹ cười lắc đầu, ánh mắt rơi vào trên người Lạc Cảnh Điểm. Sở Như Mộng trong nháy mắt liền hiểu, hắn đây là lo lắng cho Lạc Cảnh Điểm. Dù sao nơi này là vùng hoang dã, Lạc Cảnh Điểm lại một thân một mình rời đi, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Không thể không nói, Sở Như Mộng IQ vô cùng cao, nháy mắt liền hiểu được nguyên do trong đó. Cũng chỉ có Mạc Uyển cùng Lạc Cảnh Điểm đần độn không hiểu hai người đang nói gì. "Được, đã ngươi muốn trả ơn tình, vậy liền bây giờ đi. Nghe nói người giết một đám ma thú, hẳn là có không ít nội đan. Phân cho chúng ta hai cái thế nào?" Sở Như Mộng cười nói. "Giết là giết không ít, có tới 5 con cấp 2 ma thú đây. Chẳng qua ta còn chưa kịp lấy nội đan liền gặp phải tên áo đen. Lúc này nếu như không có ma thú khác đi ngang qua, hẳn là vẫn còn." Lạc Cảnh Thiên cười đáp, mang đám người đi một đoạn liền thấy được trên mặt đất một đống thi thể ma thú. Sở Như Mộng cùng Mạc Quyển nhìn thấy liền ngẩn ra. "Ngươi thật biến thái." Sở Như Mộng một lát sau mới phát ra tiếng. "Thật biến thái." Mạc Quyển cũng đồng ý quan điểm này. Lạc Cảnh Thiên khỏe miệng giật giật, mặc dù biết hai người này nói thực lực của hắn mạnh, nhưng hắn thế nào lại cảm giác hai người này đang mắng hắn đây. Lấy ra chủy thủ, đem nội đan từ cơ thể ma thú móc ra, dùng nước rửa đi một chút. Hắn còn là lần đầu nhìn thấy nội đan đây. Nhìn giống như một cái khối hệ liệp cạnh nhọn, như là một hình chữ nhật nằm chéo như thế, kích cỡ cũng chỉ bằng một bàn tay. Không nghĩ tới chỉ nho nhỏ viên nội đan như này lại cung cấp cho ma thú lực lượng thân thể cường đại như vậy. Nhưng là bản thân hắn lại không thể hấp thu mấy thứ này, quả thật chính là gân gà. Không dùng thì tiếc mà dùng thì lại không có tác dụng gì. Đám người cũng không biết nội tâm Lạc Cảnh Thiên phức tạp, vui vẻ nhận lấy nội đan cất vào không gian giới chỉ. Đây chính là thứ có thể lên lớp A, chỉ cần ngửa tay liền có. Không cần cùng ma thú liều mạng, không cần cùng các học viên tranh giành. Thật là thơm. Được, đã có nội đan, chúng ta liền đi thôi, tránh cho ma thú tìm tới, dù sao nơi này mùi máu lớn như vậy, ở lại lâu sẽ nguy hiểm. Mạc Quyền nói. Chỉ là, nàng vừa dứt lời, phía sau đám người vang lên một tiếng gầm thét. Đám người đồng loạt quay lại, liền thấy được một con khỉ đột cao hơn 10 mét, có 6 cánh tay, răng nanh dài tới tận cằm. Ánh mắt vô cùng hung ác cùng điên cuồng đang nhìn lăm lăm lấy bọn họ. Lục, Lục Thủ Phong Hầu. Ông trời a, làm sao nơi này lại xuất hiện cấp 3 ma thú? Sợ Như Mộng trợn tròn mắt. Cháy mau. Lạc Cảnh Thiên quát lớn, sau đó kéo lấy Lạc Cảnh Điểm chạy. Sở Như Mộng cùng Mạc Uyển cũng có chân lên chạy, hận mình vì cái gì không mọc thêm ra hai cái chân chạy cho nhanh. Lục Thủ Phong Hầu chính là cấp 3 ma thú, hơn nữa còn là loại không người muốn trêu chọc. Nó có 6 cánh tay, mỗi cánh tay đều giống như là cự thạch, sức mạnh lớn tới mức đáng sợ, mà lại tốc độ nó vô cùng nhanh, trong hàng cấp 3 ma thú, ngoài phi hành ma thú, gần như không có thứ gì có thể vượt qua tốc độ của nó. Hơn nữa điểm đáng sợ nhất của Lục Thủ Phong Hầu chính là vô cùng khát máu cùng thủ dai. Chỉ cần có sinh vật sống di chuyển trước mặt nó, chỉ cần nó cảm thấy có thể săn giết liền sẽ đuổi đến cùng. Mà Lạc Cảnh Thiên đám người chính là mục tiêu lần này của nó, thấy đám người Lạc Cảnh Thiên chạy, nó liền lập tức đuổi theo. Tốc độ kia, quả thật nhanh tới đáng sợ. Lạc Cảnh Thiên trong lòng điên cuồng thét đảo. Cái này mẹ nó là kình cổng chuyển thế sao? Còn được bổ sung bờ UFF của Na Cha nên có 6 cái tay. Tốc độ này có thể đuổi kịp Phong Hỏa Luân đi. Trên đời này làm sao lại có loại ma thú này? Ông trời a, hôm nay ra đường không xem được rồi. Hết gặp ám sát liền gặp phải thứ này. Làm sao lại xui xẻo như vậy? DS, không biết ai chuẩn bút, cũng chưa đủ điều kiện để gửi ạt mở in, nhưng là làm người có lương tâm một chút, khó chịu thì ở khu bình luận nói, đừng làm trò tiểu nhân như vậy. Chương 73, trọng thương, điên cuồng chương 73, trọng thương, điên cuồng Lục Thủ Phong Hầu giống như trêu đùa con mồi như thế, mỗi khi đuổi kịp, nó liền dùng cánh tay như cự thạch của mình đập xuống gần đó, chỉ cách đám người chưa tới 1 mét. Dọa cho đám người Lạc Cảnh Thiên kinh hãi không thôi. Xoát. Lục Thủ Phong Hầu nhảy một cái chặn lại đám người Lạc Cảnh Thiên. Cả đám đều bị Lục Thủ Phong Hầu làm hoảng sợ không thôi, biết chạy không được, đám người liền lấy ra vũ khí chuẩn bị liều mạng. Giống. Lục Thủ Phong Hầu giống lớn một tiếng, cả 6 cánh tay giơ lên muốn đánh xuống. Tốc độ kia quả thật nhanh vô cùng, đám người Lạc Cảnh Thiên muốn chạy cũng không được. Như ý thiên thủ quan âm ấn, thiên cổ du phương, tứ tinh phản âm, huyết mạch buôn đẳng, biết chạy không được, đám người cắn răng muốn chống đỡ. Ầm. Cả 4 người liều mạng nhất kích mới cản được thế công của Lục Thủ Phong Hầu. Bị đau, Lục Thủ Phong Hầu nổi giận, nó gầm lên một tiếng, tốc độ dâng lên cực hạn, chỉ trong nháy mắt liền tới trước người đám người Lạc Cảnh Thiên, sau đó chân giơ lên giẫm mạnh xuống. Mau tránh. Lạc Cảnh Thiên quát lớn, đem Lạc Cảnh Điềm đẩy qua một bên, hắn triệu hồi La Chắn, dùng toàn bộ ma lực ngưng tụ đi ra. Sợ như mộng ôm lấy Mạc Uyển nhảy qua một bên. Ầm. Phốc. La Chắn Lạc Cảnh Thiên triệu hồi bị Lục Thủ Phong Hầu một cước giẫm nát, trực tiếp đem hắn đánh trọng thương. Ca. Lạc Cảnh Điềm ánh mắt đỏ bừng hét lên. Sợ như mộng cùng Mạc Uyển cũng lộ vẻ lo lắng, cắn răng lao lên quấn lấy Lục Thủ Phong Hầu. Lạc Cảnh Điềm chạy tới, kéo lấy Lạc Cảnh Thiên ra. Bây giờ Lạc Cảnh Thiên trọng thương nặng vô cùng, xương ngực trực tiếp gây mất một nửa, nội tạng cũng lệch vị trí, may mắn hắn bảo vệ cổ cùng đầu chắc chắn, nếu không chỉ sợ một cước kia liền đem hắn đập chết. Cấp 3 ma thủ, cường đại tới mức đáng sợ. Ngay lúc này, tên đạo sư dẫn đội xuất hiện. Ông ta từ phía xa nghe được tiếng ma thú gầm thét, thế là liền chạy tới. Chỉ là khi thấy được Lục Thủ Phong Hầu, gương mặt ông ta trực tiếp trắng bệch. Nhìn thấy đám người Lạc Cảnh Thiên đang liều mạng phản kích, ông ta cắn răng một cái liền lao tới. Mặc dù nhận đút lót của Tạ Minh Viễn, mặc dù tham tài, nhưng là danh giới đạo đức cuối cùng của ông ta cũng còn đó. Thấy học viên gặp nguy hiểm, ông ta không do dự chút nào liền lao lên. Trong lòng ông ta cũng hoảng một nhóm. Làm sao nơi này lại có cấp 3 ma thú? Đám học viện cao tầng rốt cuộc làm cái gì? Làm sao một người cũng không xuất hiện? Không phải nói cao nhất liền là cấp 2 ma thú sao? Con Lục Thủ Phong Hầu này rốt cuộc là có chuyện gì? Nó làm sao lại ở đây? Xuất hiện cấp 3 ma thú thì cũng thôi đi, dù sao với thực lực huyền linh cảnh của ông ta cũng có thể đánh trả. Nhưng mà Lục Thủ Phong Hầu lại là đỉnh phong trong cấp 3 ma thú, thực lực tiếp cận với cấp 4 ma thú. Bảo ông ta làm sao đánh? Mau chạy, trời khỏi phạm vi nơi này 20 dặm điện thoại liền có tín hiệu, thông báo cho học viện mau cử người tới. Ta kiên trì không bao lâu. Nhanh lên. Tên đạo sư quát lớn. Chỉ là lúc này, Lục Thủ Phong Hầu giống như có điểm gì đó kỳ lạ. Ánh mắt nó đỏ như máu, mặc dù vẫn luôn là màu đỏ, nhưng là lại khiến đám người cảm thấy, nó giống như trở lên càng điên cuồng. Hơn nữa, nó đối mặt với công kích của tên đạo sư kia, nó ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ nhìn chằm chằm lấy Lạc Cảnh Thiên, ánh mắt hiện ra vẻ tham lam. Nếu như thượng cổ chi linh ở đây nhất định sẽ biết được vì cái gì. Bởi vì máu của Lạc Cảnh Thiên có tính chí mạng hấp dẫn đối với ma thú. Thượng cổ chi linh từng cùng thượng cổ tôn giả nói qua, năng lượng còn thừa khi nó đem một nửa sức mạnh ngưng tụ thành nguyên khí châu bên trong cơ thể Lạc Cảnh Thiên đối với bất kỳ sinh vật nào đều có chí mạng hấp dẫn. Nhưng là thượng cổ chi linh xuất thủ áp chế, đem năng lượng kia ẩn giấu vào trong máu của hắn, hơn nữa chỉ cần là sinh vật có trí khôn tương đối cao liền có thể không chịu ảnh hưởng của loại hấp dẫn này. Nhưng là ma thú, nó không hề có trí khôn, chỉ đơn thuần là bản năng. Cho nên nó không cách nào kháng cự sự hấp dẫn mà máu của Lạc Cảnh Thiên mang tới. Lạc Cảnh Thiên giống như phát hiện ra tình cảnh không đúng, ý thức cường đại hơn người thường quá nhiều làm hắn phát hiện được, Lục Thủ Phong Hầu là nhắm vào hắn. Hắn không hiểu, cực kỳ không hiểu, rốt cuộc vì cái gì? Mà tên đạo sư kia điên cuồng công kích, nhưng là đối với Lục Thủ Phong Hầu cũng không có ảnh hưởng gì nhiều. Nó mục tiêu chỉ có một, chính là đem Lạc Cảnh Thiên nuốt sống. Mà lúc này, một người nam tử trung niên xuất hiện. Thấy được người kia, tên đạo sư mừng rỡ nói: "Tạ gia chủ, ngươi đến thật may quá. Mau cùng ta đem Lục Thủ Phong Hầu đánh đuổi." Người này chính là Tạ Chiến, cha của Tạ Minh Viễn. Ông ta sợ trong cuộc thi này có người âm thầm hạ thủ với con ông ta, dù cho có phái người bảo vệ, nhưng là ông ta vẫn không an tâm. Hơn nữa trước đó, Tạ Minh Viễn còn muốn dùng tử sĩ ám sát Lạc Cảnh Thiên, điều này càng làm ông ta lo lắng hơn. Cho nên ông ta liền âm thầm lén lút theo sau. Sau đó liền nghe thấy tiếng ma thú gầm thét, ông ta hiếu kỳ chạy tới liền thấy được tình cảnh trước mắt. Nghe được tên đạo sư lời nói, Tạ Chiến khẽ gật đầu, sau đó lao tới cùng ông ta hợp lực tấn công Lục Thủ Phong Hầu. Bị cản trở, Lục Thủ Phong Hầu giống giận, cùng hai tên huyền linh cảnh điên cuồng công kích lẫn nhau. Lúc này, có một đám học viên cũng chạy tới. Trong đó có cả Tạ Minh Viễn. Mau rời đi nơi này. Tên đạo sư thấy đám học viên chạy tới liền hét lớn. Sở Như Mộng đám người đỡ lấy Lạc Cảnh Thiên đứng dậy chạy đi, mà mấy người mới tới cũng quay đầu chạy. Tạ Minh Viễn ánh mắt lộ vẻ tiếc nuối, nhìn thấy Lạc Cảnh Thiên trọng thương, hắn biết nhất định là con ma thú kia đánh, làm sao lại không giết chết tên này đâu. Thấy Lạc Cảnh Thiên rời đi, Lục Thu Phong hầu liền nổi điên, đem hai người kia đẩy ra, sau đó lao nhanh về phía đám người Lạc Cảnh Thiên. Sở Như Mộng đám người hiện lên vẻ sợ hãi, tốc độ chạy càng nhanh hơn. Lạc Cảnh Điểm thậm chí trực tiếp cóng lấy Lạc Cảnh Thiên chạy. Tạ Minh Viễn chạy phía trước, ánh mắt lộ ra vẻ âm lãnh. Hắn bàn tay xuất hiện mấy cái phi tiêu, sau đó quay người ném mạnh về phía đám người Sở Như Mộng. Sự việc xảy ra quá bất ngờ, đám người Sở Như Mộng cũng không kịp né tránh. Một thanh phi tiêu đâm vào trên vai Sở Như Mộng, một thanh khác cắm vào chân Mạc Uyển, mà một thanh cuối cùng trực tiếp hướng về cổ Lạc Cảnh Điểm lao đi. Mắt thấy phi tiêu càng lúc càng gần, giống như Lạc Cảnh Điểm một giây sau sẽ nằm xuống trong vũng máu như thế. Nhưng là tình cảnh này cũng không có xảy ra, bởi vì ngay lúc đó, Lạc Cảnh Thiên không biết lấy từ đâu ra khí lực, trực tiếp đè Lạc Cảnh Điểm xuống, phi tiêu sượt qua trên đầu Lạc Cảnh Điểm, sau đó đâm thẳng vào mắt Lạc Cảnh Thiên. A! Lạc Cảnh Thiên đau đớn trực tiếp hét lên. Chuyện xảy ra quá bất ngờ, quá nhanh, không người kịp phản ứng. Nhìn thấy Lạc Cảnh Thiên con mắt bị phi tiêu đâm trúng, Lạc Cảnh Điểm ánh mắt đỏ ngầu, nước mắt không ngừng chảy ra. Ta giết ngươi! Lạc Cảnh Điểm muốn điên rồi, rút kiếm hướng về phía Tạ Minh Viễn trực tiếp lao đi. Mạc Quyền đỡ lấy Lạc Cảnh Thiên, nhìn phi tiêu cắm vào mắt, nàng nhất thời bối rối không biết làm cái gì. Mà Sở Như Mộng bàn tay nắm lấy phi tiêu trên vai rút ra, ánh mắt lạnh giá rút ra song kiếm cùng Sở Như Mộng lao về phía Tạ Minh Viễn. Tạ Chiến ở phía xa, gương mặt nhất thời biến sắc, cũng không quản Lục Thủ Phong hầu cùng tên đạo sư kia, nháy mắt liền lao về phía Tạ Minh Viễn. Tạ Minh Viễn nhìn hai người Sở Như Mộng cùng Lạc Cảnh Điểm như điên lên lao về phía hắn, hắn tâm lý nảy sinh sự sợ hãi. Nhưng là một giây sau, Tạ Chiến xuất hiện bên cạnh hắn, trực tiếp nắm lấy hắn chạy đi. A a a a a a a a a a a. Lạc Cảnh Điểm nhìn thấy bị cứu đi Tạ Minh Viễn, nàng trực tiếp tại chỗ hét lên. Mà lúc này, tên đạo sư kia một kiếm đâm vào một bên mắt của Lục Thủ Phong hầu, nhưng là cũng nhận lấy một bàn tay của nó, ông ta bị đánh bay về phía đám người Lạc Cảnh Thiên. Lúc này, tên đạo sư kia bị thương có chút nặng, không có người có thể chiến đấu. Muốn chạy cũng chạy không thoát. Đạo sư, phiền phiền ngươi đem họ an toàn trở về. Lạc Cảnh Thiên cắn răng dùng tay chống lấy mặt đất, đem Mạc Quyển đẩy ra, nhìn về phía tên đạo sư nặng nề nói, "Ngươi." Lạc Cảnh Điểm ánh mắt đỏ bừng, nói không ra lời. Đừng nói, sợ. Sợ Như Mộng cầu ngươi. Nó là nhắm về phía ta. Ta tới cản nó lại. Điểm ngươi nhất định phải đưa trở về. Lạc ra. Lạc Cảnh Thiên run rẩy nói. Ta nhất định. Mặc dù không biết con ma thú kia làm sao lại nhắm vào Lạc Cảnh Thiên, nhưng là Sợ Như Mộng biết, lúc này không phải lúc do dự. Chương 74, Thượng Cổ Chi Linh đuổi tới chương 74, Thượng Cổ Chi Linh đuổi tới ca, ta không đi. Muốn chết cũng chết. Lạc Cảnh Điểm hét lớn. Nhanh nhân lúc nó còn đang đau đớn. Các ngươi mau rời đi. Lạc Cảnh Thiên cắn răng nói. Lục Thủ Phong hầu bây giờ còn đang bị thanh kiếm của tên đạo sư cắm vào mắt, nó đau đớn gầm thét nãy giờ, đang tìm cách rút thanh kiếm ra. Ta không đi. Lạc Cảnh Điểm quát lên. Lạc Cảnh Thiên ánh mắt rơi vào trên người Sở Như Mộng, trong mắt hiện lên vẻ cầu khẩn. Sở Như Mộng hiểu ý, cắn răng một cái, bàn tay giơ lên đánh xuống sau cổ Lạc Cảnh Điểm. Lạc Cảnh Điểm trong nháy mắt liền bất tỉnh. Lạc Cảnh Thiên, nếu ngươi chết, ta nhất định vì ngươi diệt Tạ gia. Sở Như Mộng trầm giọng nói. Đi mau. Lạc Cảnh Thiên khẽ quát. Sở Như Mộng ôm lấy Lạc Cảnh Điểm, sau đó đứng dậy chạy đi. Mạc Quyền ánh mắt cũng chảy nước mắt. Mặc dù chán ghét Lạc Cảnh Thiên, nhưng là hắn vì Lạc Cảnh Điểm làm tất cả, nàng nói không ra lời. Cắn rời đứng dậy rời đi. Tên đạo sư kia cũng thế. Ban đầu là ông ta nhận đút lót của Tạ Minh Viễn để cho hắn phái người ám sát Lạc Cảnh Thiên. Nhưng là bây giờ Lạc Cảnh Thiên lại dùng mạng mình để họ rời đi. Ông ta vô cùng hối hận. Trong nội tâm cũng thế, nhất định phải đem Tạ Minh Viễn giết. Loại học viên này là nỗi ô nhục cho Phi Ngư học viện. Nhìn Lạc Cảnh Thiên ánh mắt tràn đầy phức tạp, sau đó mời đứng dậy chạy mất. Lạc Cảnh Thiên thở hổn hển, nhìn Lục Thủ Phong hầu đang quằn quại nổ ra thanh kiếm, hắn nở ra nụ cười lạnh. Đã nhất định phải chết, vậy thì làm cho hắn chết điên cuồng một chút đi. Chống người dậy, Lạc Cảnh Thiên rút ra phi tiêu trên mắt, cơn đau trực tiếp làm hắn kêu lên. Lục Thủ Phong hầu lúc này cũng bình tĩnh lại, nó nhìn thấy Lạc Cảnh Thiên đứng đó, ánh mắt hiện lên vẻ nóng bỏng. Trong đầu nó không ngừng có âm thanh thôi thúc nó đem Lạc Cảnh Thiên ăn sạch. Lạc Cảnh Thiên lúc này đã không còn gì để mất, nhìn thấy Lục Thủ Phong hầu lao tới, hắn bàn tay chắp lại, hắn muốn thử nghiệm loại chiêu thức kia. Chính là kết hợp hai loại chiêu thức lại, đem pháp giới hư không Bồ Tát ấn cùng dáng thế bất động minh vương ấn đồng loạt thi triển. Thậm chí hắn còn nảy ra ý nghĩ điên cuồng hơn. Chính là vận dụng Như Ý Thiên Thủ Quan Âm ấn, đem bản thân vào linh hồn không gian, sau đó lại vận dụng pháp giới hư không Bồ Tát ấn, trực tiếp đem ma lực sinh sôi gấp bội. Sau đó đánh ra dáng thế bất động minh vương ấn. Dù sao, hắn lúc này cũng không còn cái gì có thể chống đỡ Lục Thủ Phong hầu, không do dự, hắn liền lập tức thi hành. Trong nháy mắt, Lạc Cảnh Thiên đem cả ba loại trưởng ấn pháp quyết đồng loạt thi triển, sau đó, hắn cảm thấy bản thân trong cơ thể ma lực lớn mạnh gấp trăm lần, gấp ngàn lần. Nhưng bên cạnh đó, hắn cũng có thể cảm thấy được sinh mệnh lực đang không ngừng sói mòn. Nhìn về phía Lục Thủ Phong hầu, Lạc Cảnh Thiên cách không đánh ra một trường. Cứ như thế, trong không trung xuất hiện trọn vẹn 100 cái trường ấn, tất cả đều là dáng thế bất động minh vương ấn, hơn nữa còn là bản cường hóa gấp 10 lần. Trực tiếp đem Lục Thủ Phong hầu đánh cả người máu me, nhìn không ra hình dáng gì. Mà Lạc Cảnh Thiên lúc này cũng chống đỡ không nổi, ngã xuống dưới đất. Mà trong cơ thể hắn, cuối cùng chỉ còn lại vẹn vẹn một tia ma lực. Nếu như không có một tia ma lực này, lúc này hắn đã bất tỉnh rồi. ánh mắt nhìn về phía Lục Thủ Phong Hầu, Lạc Cảnh Thiên lộ ra vẻ cười khổ. Quả nhiên, không thể giết chết nó. Lục Thủ Phong Hầu mặc dù bị thương nặng, nhưng chính là chưa chết. Nhưng dù cho bị thương nặng, nó lại vô cùng cố chấp, dùng còn lại duy nhất một cánh tay của mình tóm lấy mắt đất liếc về phía Lạc Cảnh Thiên. An hắn, an hắn. Âm thanh trong đầu không ngừng thôi thúc nó. Lạc Cảnh Thiên hiện ra vẻ rung động. Hắn rất muốn nói, là ta giết cha ngươi, vẫn là đào mộ tổ tiên hầu gia các ngươi. Làm sao trọng thương tới mức này còn một mực cố chấp hướng về phía ta? Không có cách, Lạc Cảnh Thiên lúc này cùng dùng khí lực còn sót lại bỏ đi. Cứ thứ, một người một thú nằm dưới mặt đất, dùng tay lấy đi. Hình ảnh này có chút buồn cười, nhưng là người trong cuộc lại tuyệt đối không cảm thấy buồn cười chút nào. Lạc Cảnh Thiên cảm thấy cả người đều mất dần khí lực, hắn cũng không biết hắn có thể bỏ bao lâu, là một phút, vẫn là 5 phút, hắn không biết được. Nhưng là vì sống sót, hắn chỉ có thể làm thế này. Thời gian chậm rãi trôi qua, nửa giờ, một giờ, một người một thú cứ thế bỏ đã được nửa dặm. Mà lúc này, Lạc Cảnh Thiên đã không còn bất kỳ khí lực nào, bên tai lại vang lên âm thanh ma thú gầm thét. Hắn nở nụ cười bất đắc dĩ. Xem ra, hắn phải chết rồi. Xung quanh, ma thú đã tụ tập thành đàn, tất cả đều bị mùi máu của Lạc Cảnh Thiên hấp dẫn. Thậm chí trong đó còn có cả cấp 4 ma thú đỉnh cấp trong ma thú sơn mạch tâm nguyệt thành. Chống lấy cơ thể dựa vào một viên đá, Lạc Cảnh Thiên thấy hàng ngàn con ma thú từ khắp nơi chạy tới, hắn nhàn nhạt nở nụ cười, chậm rãi nhắm mắt lại. Chỉ là ngay tại lúc này, từ trên trời giáng xuống một bóng đen, giống như thiên thần hạ phàm, lại giống như thiên sứ xuống trần gian. Lạc Cảnh Thiên ý thức đã có chút mơ hồ, chỉ thấy được một bóng đen nhỏ bé, từ trên người nó xuất ra mấy đạo ánh sáng đem ma thú xung quanh toàn bộ trấn áp. Lúc này, hắn triệt để mất đi ý thức, mà cái bóng đen kia, không ai khác chính là thượng cổ chi linh. Nó xuất hiện, trực tiếp đem ma thú áp chế sạch sẽ. Không có một con ma thú nào dám nhìn lấy nó, đây chính là trên sinh mệnh áp chế. Nó chính là vương giả. Nhìn thấy Lạc Cảnh Thiên, nó thở ra một hơi. Chậm một chút nữa liền xong đời rồi. Nó cảm thấy được Lạc Cảnh Thiên sinh mệnh gặp nguy hiểm, trực tiếp xé rách không gian lao ra. Nhưng là nó đối với thế giới này chưa quen thuộc, cho nên mất chút thời gian mới tìm được vị trí của Lạc Cảnh Thiên. Nhìn thấy hang động cách đó không xa, thượng cổ chi linh bàn tay giơ lên, Lạc Cảnh Thiên cứ thế bị nó cách không xách lên đưa vào trùng động. Sau một lúc, nó dùng sức mạnh ổn định lại thương thế cho Lạc Cảnh Thiên, nhưng là không cách nào trị liệu cho hắn. Nó đại biểu cho sinh mệnh khởi nguyên, nhưng bản thân nó lại không phải sinh mệnh. Cho nên Lạc Cảnh Thiên tiêu hao sinh mệnh lẫn cơ thể bị thương nó không cách nào chữa trị, chỉ có thể ổn định lại. Nhìn thấy một bên mắt của Lạc Cảnh Thiên, nó khẽ lắc đầu. Con mắt này, xem như phế bỏ. Chỉ là càng lúc, gương mặt của nó càng biến đổi. Lạc Cảnh Thiên sinh mệnh lực mỗi lúc mỗi giảm, gương mặt xuất hiện vẻ già nua, mái tóc đã biến thành bạc trắng. Nó chưa từng bối rối như bây giờ. Nếu như còn sức mạnh đỉnh phong, nó có thể đem Lạc Cảnh Thiên vào thế giới của nó, sau đó dùng sức mạnh tối thương đem hắn chữa khỏi. Nhưng là lúc này, nó cũng vô kế khả thi. Mà ngay lúc này, chân giải chi nhãn trên ngực Lạc Cảnh Thiên sáng lên. Thượng cổ chi linh ánh mắt hiện lên vẻ mừng rỡ. Làm sao lại trùng hợp như vậy? Chân giải chi nhãn, mặc dù là được tạo ra, nhưng là nó nhãn tâm chính là chân thật một con mắt, là từ một trong ba vị thần sáng tạo vũ trụ trước khi vẫn lạc dùng con mắt của mình để tạo ra. Nó bên trong ẩn chứa đại đạo cùng năng lượng vô cùng to lớn. Hơn nữa, nó còn là sống. Mà sống chính là đại biểu cho sinh mệnh. Lạc Cảnh Thiên cùng nó ký kết khế ước, cho nên dùng nó thay thế con mắt của Lạc Cảnh Thiên là hoàn toàn có thể. Ngươi nghe được lời ta nói sao? Thượng cổ chi linh nghiêm thanh mừng rỡ, cầm lấy chân giải chi nhãn nói. Nó biết, bên trong chân giải chi nhãn là có ý thức. Nếu không chỉ dựa vào một cái công cụ, làm sao có thể nhìn thấu được mọi thứ? Bên trong ý thức chính là một trong ba vị thần tối cao. Nghe thấy, âm thanh truyền tới trong đầu thượng cổ chi linh. Vậy ngươi biết, chủ nhân của ngươi lúc này cần ngươi chứ? Có thể, nhưng là phải xem hắn ý chí lực. Nếu như hắn còn muốn sống hay không? Thượng cổ chi linh ngẩn ra, sau đó nó nhớ tới lúc bên trong thế giới của nó, lúc Lạc Cảnh Thiên đối mặt với hàng ngàn sinh vật nó sáng tạo, đối mặt với cái chết vẫn là một vẻ bình thản. Nó cũng không biết Lạc Cảnh Thiên lúc này còn muốn sống hay không, nhưng là nó cũng không còn lựa chọn nào khác. Khẽ cắn răng, đem chân giải chi nhãn bóp nát, từ bên trong lấy ra một viên châu màu đỏ, nhét vào bên trong mắt của Lạc Cảnh Thiên. Ngay sau đó, một tiếng hét đau đớn vang vọng khắp ma thú sơn mạch. Chương 75, hắn cần chính là ý chí ham muốn sốt sóng. Chương 75, hắn cần chính là ý chí ham muốn sốt sóng. Nhìn lấy Lạc Cảnh Thiên sinh mệnh khí tức càng ngày càng giảm bớt, thượng cổ chi linh không biết nên làm thế nào. Hắn ý chí đã bắt đầu không còn kiên cường nữa. Bên trong chân nhãn tồn tại năng lượng quá mức bá đạo, cưỡng ép đem con mắt tiến hành dung hợp, hắn lúc này có thể nói đau đớn tột độ. Nếu như ý chí hắn còn không vững vàng lại, hắn chỉ sợ không sống qua đêm nay. Tiếng nói kia vang lên. Vậy làm thế nào? Thượng cổ chi linh lo lắng hỏi. Ngươi tìm đọc ký ức của hắn, tìm xem người nào cùng hắn quen thuộc, đem người đó tới cùng hắn trò chuyện. Hắn lúc này cần là ham sống ý muốn, nghị lực của hắn có thể chống đỡ, nhưng là nếu như một người buông tha cho sự sống, như vậy hắn có mạnh hơn cũng sẽ chết. Cần tìm người hiểu rõ hắn nhất, đối với hắn tiến hắn cổ vũ. Thượng cổ chi linh vội vàng xem lấy ký ức của Lạc Cảnh Thiên. Chỉ tốn chưa đầy một phút nó liền có thể đọc xong toàn bộ ký ức của Lạc Cảnh Thiên. Trong nháy mắt nó liền nhân tuyển thích hợp. Nó chọn ra ba người, thứ nhất nhân tuyển chính là Lạc Cảnh Điểm, người thứ hai là Lạc Vũ Quân, cuối cùng chính là Sở Như Mộng. Nếu Lạc Cảnh Thiên biết, hắn nhất định muốn hỏi, vì cái gì là Sở Như Mộng? Thượng cổ chi linh đem không gian xé rách, sau đó chui vào bên trong. Chỉ sau một giây, nó liền xuất hiện trên bầu trời là ra. Chỉ là, nó lại cảm thấy có chút kỳ lạ. Rất nhiều khí tức nó không biết, lúc trước nó có thể cảm nhận được, tại Tâm Nguyên Thành, ngoài Lạc Vũ Quân cùng Phùng Nguyệt, không có ai có khí tức mạnh hơn hai người này. Nhưng là bây giờ, nó cảm nhận được có tới vài chục người có khí tức ngang bằng với hai người kia, trong đó còn có người khí tức mạnh hơn hai người họ quá nhiều. Tâm nổi lên hiếu kỳ, nó nhìn xuyên qua vật chất nhìn vào bên trong. Cha, mẹ, vì cái gì không đi cứu ca ca? Lạc Cảnh Điểm gương mặt tràn đầy nước mắt nhìn lấy Lạc Vũ Quân. Sở Như Mộng ở bên cạnh gương mặt cũng có chút âm trầm. Hắn thật sự không hiểu được, là hai người này đối với sống chết của Lạc Cảnh Thiên không quan tâm, vẫn là vì cái gì khác. Lạc Vũ Quân cùng Phùng Nguyệt túi đầu không nói. Thúc thúc, A Di, mặc dù ta không biết các ngươi tại sao làm như vậy, nhưng là ta là làm không được chuyện như này, Lạc Cảnh Thiên hắn cứu mạng ta, cứu mạng Lạc Cảnh Điểm, cứu mạng Uyển. Hắn đối với ta có ân, đã các ngươi không muốn cứu hắn, vậy thì ta sẽ vận dụng sở ra lực lượng đi cứu hắn. Sở Như Mộng lạnh lùng nhìn đám người nói, ngươi đi không được, bất kỳ người nào ở đây cũng không cho phép rời khỏi. Ngay lúc này, một giọng nói vang lên. Sở Như Mộng cùng Lạc Cảnh Điểm giật mình nhìn qua liền thấy được một lao bà có chút giàn mua đi tới. Ngươi là ai? Sở Như Mộng trầm giọng hỏi. Nha đầu, nói chuyện cần cẩn thận một chút, tôn trọng người lớn tuổi là phép lịch sự cơ bản, họa từ miệng mà ra, nhớ rõ điều này. Vị lao bà kia nói. Ha ha, ngươi tính là cái gì? Sở Như Mộng lúc này cũng có chút nổi giận. Chỉ là trong lòng cũng đang suy đoán thân phận người này. Nếu không phải ngươi mang Điểm Điểm về, ngươi hiện tại đã chết. Lao bà kia lạnh lùng nói. Mẹ, ngài đừng quá đáng. Phùng Nguyệt lúc này đã nhịn không được trầm giọng nói. Ta quá đáng. Ha ha, nếu như không vì ngươi, nếu như không là do hắn, ta sẽ làm tới bước này. Hơn nữa, tên kia cũng chỉ là một đứa con nuôi. Hắn cũng xứng với Điểm Điểm. Ta không tận tay giết hắn đều là may cho hắn, để hắn chết dưới miệng ma thú là đã cho hắn tôn nghiêm rồi. Đủ rồi. Ta không cần biết ngươi là ai, hiện tại, lập tức, cút ra ngoài cho ta. Lạc Cảnh Điểm giận dữ quát lên. Điểm Điểm, đừng tức giận. Ta là bà ngoại của ngươi, ta nhưng là người nhà của ngươi, a đừng vì một tên ngoại nhân như hắn mà tức giận, không đáng. Lão bà kia lên tiếng. Mẹ, ngài mau nói, bà ta rốt cuộc là ai? Không phải ngài nói bà ngoại mất rồi sao? Lạc Cảnh Điểm ánh mắt sững sờ nhìn lấy Phùng Nguyệt. Bà ấy thật sự là bà ngoại của ngươi? Trần Duệ Dung. Phùng Nguyệt hít sâu một hơi nói. Sở Như Mộng ở bên cạnh ánh mắt co rút lại. Cái tên này hắn vô cùng quen thuộc, sư phụ hắn từng nói cho hắn biết người này. Người này chính là kiếm thánh Trần Duệ Dung, băng cung cung chủ, cao thủ đỉnh cấp nhân loại. So với sư phụ hắn mạnh hơn không ít. Ta không cần biết bà ta là ai, ta chỉ muốn biết vì cái gì không cứu ca ca. Lạc Cảnh Điểm mặc dù rất khiếp sợ, nhưng là vẫn cố bình tĩnh trầm giọng hỏi. Không phải ta không muốn đi cứu Thiên Nhi, mà là đi không được. Phùng Nguyệt nhẹ giọng nói. Có ý gì? Bà ta đem hơn 30 tên cao thủ vây quanh Lạc ra, chúng ta muốn đi cũng không được. Hơn nữa, nếu như ta cưỡng ép đem vòng vây đột phá, như vậy bà ta sẽ huyết tẩy Lạc ra. Lạc Vũ Quân giọng nói tràn đầy hận ý. Cái gì? Lạc Cảnh Điểm sợ hãi không thôi. Sợ Như Mộng nội tâm khẽ thở dài, ánh mắt nhìn về phía Lạc Cảnh Điểm nói. Cảnh Điểm, vô dụng thôi. Tiếng nói của hắn hấp dẫn đám người nhìn tới. Tại sao? Lạc Cảnh Điểm nghi vấn. Bà ta là băng cung cung chủ, một trong tứ đại thánh địa nhân loại. Sức một mình bà ta có thể hủy diệt cả Tâm Nguyệt Thành, hơn nữa nghe thúc thúc Ca Di nói, bà ta còn mang theo mấy chục tên cao thủ. Muốn đi ra cứu Lạc Cảnh Thiên, kia là không có khả năng. Sở Như Mộng nói. Ồ, nha đầu, ngươi biết không ít nhỉ? Trần Tuệ Dung ánh mắt nhìn về phía Sở Như Mộng hiện lên vẻ bất ngờ. Sư phụ ta là Cựu Cung Bái Nguyệt. Sở Như Mộng lạnh nhạt nói. Hắn lúc này quả thật chán ghét Trần Tuệ Dung tới cực điểm. Khó trách. Được rồi, đã ngươi là đệ tử của bà ta, vậy ngươi có thể rời khỏi. Nhưng là, tốt nhất đừng có làm gì điên rồ. Nếu không Cựu Cung Bái Nguyệt cũng cứu không ngươi. Trần Tuệ Dung lạnh nhạt nói. Sở Như Mộng ánh mắt nhìn bà ta thật sâu một cái, sau đó nhìn về phía Lạc Cảnh Điểm nói. Cảnh Điểm, trên thế giới này, không có thực lực là không có quyền lên tiếng. Cố gắng tu luyện đi, sống cho thật tốt, đừng để Lạc Cảnh Thiên hắn chết oan uổng. Dứt lời, hắn liền liếc Trần Tuệ Dung một cái, sau đó quay người rời đi. Lạc Cảnh Điểm lần ra, nước mắt không kiềm chế được rơi xuống. Cấp 3 ma thú, thời gian lại qua lâu như vậy, hắn thật còn có thể sống tới sao? Thực lực. Lạc Cảnh Điểm bàn tay nắm chặt. Nàng chưa từng có khao khát thực lực như lúc này. Nếu như nàng có thực lực, Lạc Cảnh Thiên sẽ không chết. Nếu như nàng có thực lực, như vậy gia tộc sẽ không bị bước tới tình cảnh này. Bình thường dù trời sập xuống, cha mẹ cũng sẽ chống cho nàng, dù địa có diệt, cũng có ca ca bảo vệ nàng. Nhưng là hiện tại, nàng phát hiện, bản thân thật sự quá vô dụng. Thực lực. Lạc Cảnh Điểm ánh mắt lộ vẻ kiên định. Nàng muốn có thực lực tuyệt đối. Sau đó báo thủ cho Lạc Cảnh Thiên. Băng cung. Chờ xem. Ta nhất định dùng đôi tay này hủy diệt các ngươi. Thượng cổ chi linh biết rõ hết thảy sự việc, nó cũng không có cảm xúc gì. Hoặc có thể nói, sự việc này nó đã nhìn thấy phát chán, không hề khiến cảm xúc của nó thay đổi chút nào. Nhìn về phía Sở Như Mộng rời đi, nó biến mất tại chỗ. Sở Như Mộng đang đi trên đường liền bất chợt thấy một bóng đen xuất hiện. Người nào? Muốn cứu Lạc Cảnh Thiên sao? Nhìn thấy lơ lửng trước mặt mình một con hồ ly, Sở Như Mộng nở ra. Ngươi là thứ gì? Ta là gì không trọng yếu, ta chỉ muốn hỏi, ngươi muốn cứu Lạc Cảnh Thiên sao? Hắn đã sắp kiên trì không được. Thượng cổ chi linh lạnh nhạt hỏi. Cứu thế nào? Thượng cổ chi linh nghe thế cười một tiếng, sau đó nắm lấy Sở Như Mộng biến mất tại chỗ. Trong hang động, Sở Như Mộng nhìn thấy Lạc Cảnh Thiên đang quằn quại ở nơi đó lập tức chạy tới. Hắn thế nào? Sở Như Mộng gấp gáp hỏi. Hắn đang được trị thương, nhưng là, hắn cần ý muốn ham sống. ta không biết hắn ham muốn là cái gì, cho nên chỉ có thể tìm ngươi. Hắn cần được cổ vũ, cần chính là ý chí ham muốn sống sót. Chỉ như thế hắn mới có thể vượt qua. Thượng cổ chi linh nói. Chương 76, sinh tử truyền thừa. Chương 76, sinh tử truyền thừa sống sót. Sở Như Mộng lẩm bẩm nói. Từ lời nói của thượng cổ chi linh, hắn suy đoán ra rất nhiều thứ, nhưng là hắn khó hiểu hỏi. Trước kia hắn từng gặp qua cái chết sao? Ý ta là, hắn từng muốn từ bỏ cuộc sống. Thượng cổ chi linh liếc hắn một cái, sau đó khẽ lắc đầu nói. Không hẳn là như vậy, hắn muốn sống sót, nhưng là đối mặt với cái chết, hắn rất bình thản. Giống như không có thứ gì khiến hắn có thể lưu luyến, ta cũng không hiểu vì cái gì. Ta không hiểu được hắn, nhân loại tư tưởng quá mức khó hiểu. Sở Như Mộng hơi chút sửng sốt, ánh mắt khẽ khép lại, trong đầu không ngừng hiện lên suy nghĩ. Lạc Cảnh Thiên, rốt cuộc ham muốn cái gì? Thứ gì có thể khiến hắn vực dậy ý chí sống sót? Hắn trải qua cái gì mà đối mặt với cái chết lại như thế thoải mái? Hàng loạt vấn đề từ trong đầu Sở Như Mộng nổi lên. Đừng nghĩ nhiều vô ích. Ngươi rất thông minh, ngươi hẳn là có thể đoán được thứ quan trọng nhất đối với hắn là cái gì chứ? Thượng cổ chi linh cắt đứt dòng suy nghĩ của Sở Như Mộng. Nếu như không lầm mà nói, người như hắn hẳn là rất chú trọng người bên cạnh. Sở Như Mộng nhíu mày nói, người bên cạnh, người chắc chắn chứ? Thượng cổ chi linh hơi giật mình hỏi. Kỳ thực nó phản ứng như vậy rất bình thường, nó sinh ra liền là một thân một mình, thiên sinh đại dưỡng. Nó hiểu được rất nhiều thứ, điều duy nhất nó không hiểu chính là tình cảm. Cho nên đối với lời nói của Sở Như Mộng, nó khá là kinh ngạc. Sở Như Mộng nháy mắt liền nhìn ra thượng cổ chi linh ý nghĩ. Tuy nhiên không biết ngươi là chủng tộc gì, nhưng là ngươi không phải nhân loại, cũng không phải yêu tộc. Ngươi không hiểu được ý nghĩ của chúng ta. Đúng thế, ta còn thật không hiểu. Ngươi bên cạnh có tác dụng gì? Ta từ khi sinh ra, những người ta gặp, nhân loại cũng được, chủng tộc khác cũng thế. Tất cả đều muốn giết ta, lúc trước ta có gặp một người, là một tên Titan, ban đầu hắn đối với ta rất tốt, ta còn cho rằng người bạn của ta xuất hiện. Nhưng là sau đó ta phát hiện, hắn là muốn giết ta. Cho nên, ta cũng thật không hiểu, người bên cạnh ngươi đối với ngươi lại có tác dụng gì? Thượng cổ chi linh lạnh nhạt nói. Sở Như Mộng, ngươi rốt cuộc trải qua cái gì? Vừa sinh ra liền có người muốn giết ngươi. Ngươi thế nào sống tới bây giờ? Hắn cũng không dám nghĩ tiếp, dám chắc phía sau là một cuộc gió tanh mưa máu. Dù sao có thể mang theo hắn trong nháy mắt từ Tâm Nguyệt Thành đến vùng hoang dã, thực lực kinh khủng thế nào không cần nghĩ cũng biết. Nhân loại hoặc nói đúng hơn là, người như Lạc Cảnh Thiên rất coi trọng người bên cạnh. Không phải vì người bên cạnh hắn cỡ nào ưu tú, cũng không phải có thể làm gì cho hắn, mà là đây là tín niệm. Nhân loại là động vật kỳ quái, dù cho thực lực thấp kém thế nào đi nữa, chỉ cần có tín niệm thì nhất định sẽ dùng tất cả mọi thứ, bao quát tính mạng của mình đi làm. Như ngươi nói, hắn đối với cái chết đối xử rất nhạt, nhưng là ngươi không thấy được, trước đó đối mặt với cấp 3 ma thú, gần như là vô địch tồn tại. Nhưng vì để cho muội muội hắn sống sót, hắn đánh cuộc mạng sống của mình. Đây chính là tín niệm. Sở Như Mộng nói. Nói như vậy, ngươi là muốn ta đem muội muội hắn tới? Thượng cổ chi linh mẩn ra hỏi. Thực sự thì nó cũng không quá hiểu được lời nói của Sở Như Mộng. Sở Như Mộng khẽ lắc đầu. Hắn có thể nghe thấy được lời ta nói sao? Có thể. Vậy là tốt rồi. Sở Như Mộng khẽ gật đầu, sau đó đi tới chỗ Lạc Cảnh Thiên đang nằm. Lạc Cảnh Thiên. Lạc Cảnh Thiên. Lạc Cảnh Thiên lúc này đang ôm đầu quằn quại trên đất, hắn ý thức rất mơ hồ. Hắn chỉ cảm thấy được cơn đau như muốn đem đầu hắn xé ra, loại đau đớn này giống như từ linh hồn phát ra, thống khổ khiến người vô lực dãy rủa. Hắn cảm giác bản thân ý thức đã dần tan rã. Chỉ là ngay lúc này, một giọng nói vang lên trong đầu hắn. Lạc Cảnh Thiên, nghe được lời ta nói sao? Ngươi nhất định phải kiên trì, ngươi nếu chết, cha mẹ ngươi sẽ thế nào? Muội muội ngươi sẽ thế nào? Bên hai vang vọng lấy âm thanh, Lạc Cảnh Thiên ý chí đã không còn phán định được đó là người nào. Ngươi cho rằng cứu nàng liền xong chuyện? Ngươi biết hiện tại nàng thế nào sao? Ngươi biết tình cảnh gia tộc của ngươi lúc này thế nào sao? Gia tộc ngươi bị người bao vây, muội muội ngươi bị người bức ép. Ngươi chẳng lẽ không quan tâm tới họ? Ngươi xứng đáng làm con sao? Ngươi xứng với cha mẹ ngươi sao? Bách Thiện Hiếu làm đầu, ngươi đã trả hiếu cho cha mẹ ngươi chưa? Muội muội ngươi vì ngươi khóc vô cùng thương tâm. Tự hỏi mình, ngươi có xứng đáng với họ sao? Ngươi dựa vào cái gì buông thà cho sự sống? Kiên trì, cho ta tiếp tục kiên trì. Ngươi phải sống. Ngươi chết, ai tới thủ hộ gia tộc ngươi? Ai tới thủ hộ muội muội ngươi? Lạc Cảnh Thiên bên tai không ngừng vang lên âm thanh chất vấn, không ngừng kích thích lấy ý chí của hắn. Ngươi làm gì? Ta là bảo ngươi khích lệ hắn, không phải kích thích hắn. Thượng cổ chi linh trầm giọng nói. Ngươi không hiểu. Hắn cần không phải khích lệ, không phải là cổ vũ. Ngươi cho rằng ta nói theo ý ngươi hắn sẽ sống tiếp? Ngươi sai. Ngươi như hắn, cần là tín niệm. Ta đang củng cố tín niệm của hắn. Nhân loại chỉ có tín niệm mới có ý chí sinh tồn. Cho nên, đừng có phiền ta. Sở Như Mộng lạnh giọng nói. Hắn không quản trước mắt thượng cổ chi linh là thực lực gì. Hắn chỉ biết, với tình trạng hiện tại của Lạc Cảnh Thiên, hắn lời nói dừng lại một giây, Lạc Cảnh Thiên tỷ lệ sống sót lại thấp đi một chút. Liên tục không ngừng nói những lời lẽ đi kích thích Lạc Cảnh Thiên. Mà Lạc Cảnh Thiên lúc này, ý thức cũng đang dần ngưng tụ lại, không còn mơ hồ như trước nữa. Bên hai vang lên những lời kia như đâm lấy nội tâm của hắn. Gia tộc bị uy hiếp, muội muội bị bức ép. Hai cầu này không ngừng quanh quẩn bên hai hắn. Ý chí trong nháy mắt trở lên kiên định. Ta muốn sống, nhất định phải sống. Trong ý thức, một vệt sáng xẹt ngang qua, Lạc Cảnh Thiên như vớ được cọn cỏ cứu mạng, cố gắng đi nắm lấy nó. Trong nháy mắt, Lạc Cảnh Thiên ý thức bị kéo vào thời không khác. Bên ngoài, thượng cổ chi linh hiện lên vẻ mừng rỡ. Thành công, hắn đang tiếp nhận truyền thừa. Cái gì? Truyền thừa? Chuyện gì xảy ra? ngươi không phải nói hắn đang chữa thương sao?
Sở Như Mộng ngẩn ra.
Đúng, nhưng là chỉ khi tiếp nhận truyền thừa, hắn mới có thể trị thương. Tiếp đó mới là thời kỳ nguy hiểm nhất, lần này ta và ngươi không giúp gì được hắn.
Thượng cổ chi linh ngưng trọng nói.
Chân giải chi nhãn bên trong là có chân chính ý thức, hơn nữa còn là ý thức của một trong những vị thần sáng lập vũ trụ. Mặc dù nói chân giải chi nhãn nhận Lạc Cảnh Thiên làm chủ, nhưng là chỉ khi tiếp nhận truyền thừa, hắn mới trở thành chân chính chủ nhân, mà khi đó, đạo ý thức kia cũng sẽ tiêu tán. Ngươi cùng hắn là quan hệ gì?
Sở Như Mộng một bên ngồi nhìn lấy Lạc Cảnh Thiên, quay đầu lại nhìn thượng cổ chi linh hỏi.
Ta cùng hắn. Ta và hắn có mối quan hệ rất mật thiết, hắn chết, ta chết, ta chết, hắn cũng chết.
Thượng cổ chi linh lạnh nhạt nói.
Nếu như ở bên ngoài vũ trụ, nó có lẽ không dám nói ra, nhưng là tại trong thế giới này, không người có thể gây hại cho nó. Cho nên nó mới thẳng thắn như vậy. Hơn nữa nó có thể nhìn ra được, Sở Như Mộng đối với Lạc Cảnh Thiên có rất lớn thiện ý, không hề giả tạo.
Cùng sống cùng chết.
Đây là quan hệ gì?
Sở Như Mộng ngẩn ra.
Trong đầu hắn hiện lên đầu tiên chính là khế ước, nhưng là với hiểu biết của hắn, không có loại khế ước nào như vậy. Mà ý nghĩ thứ hai chính là kết bái.
Chỉ là làm sao có chút quái gì đây?
Người cùng một con hổ ly kết bái.
Cũng quá vô nghĩ đi.
Người không hiểu.
Thượng cổ chi linh nét miệng đáp.
Sở Như Mộng.
Sở Như Mộng khỏe miệng giật giật, thần mẹ nó không hiểu.
Người là trả thù đi.
Tuyệt đối là như thế.
Trước đó hai lần hắn đối với nó câu người không hiểu.
Hiện tại liền bị nó dùng câu này đáp trả.
Quả nhiên, cùng Lạc Cảnh Thiên đều là một cái đức hạnh, trả thù tâm quá con mẹ nó mạnh.
Mà lúc này, Lạc Cảnh Thiên ý thức đã tiến vào một không gian khác.
Hắn phải đối mặt chính là một đợt sinh tử truyền thừa.
Nếu như thành công, hắn sẽ sống sót.
Mà thất bại, chính là đi chết.
Chương 77, ý thức lột xác chương 77, ý thức lột xác đây là.
Lạc Cảnh Thiên nhìn xung quanh, không gian lạ lẫm làm hắn không biết mình đang ở nơi nào, khắp nơi một mảnh hắc ám bao phủ, giống như bản thân đang bị hắc ám thôn phệ như thế.
Hai tử, ngươi tới rồi.
Một âm thanh giản mùa vang lên.
Ngươi là ai?
Lạc Cảnh Thiên nhíu mày nói, nhưng là hắn thế nào cũng không phát hiện được có người thứ hai tại đây.
Ta.
Rất nhiều năm rồi, ta cũng quên bản thân tên là gì.
Ta chỉ nhớ được, lúc ta sinh ra, cùng ta có hai người.
Sau đó chúng ta tạo ra một cái vũ trụ, ta còn đặc biệt tháo xuống một con mắt chế tạo thành vật phẩm.
Chỉ nhớ được nhiều đó thôi.
Âm thanh kia vang lên.
Lạc Cảnh Thiên ánh mắt co rụt lại.
Đây chẳng phải là đời đầu thượng cổ tôn giả, chế tạo ra chân giải trí nhắn sao?
Ra là ngài.
Lạc Cảnh Thiên giật mình nói.
Ha ha, không sai, ngươi hẳn là biết ta.
Thời gian qua ta nhìn ngươi rất lâu.
Ngươi rất xuất chúng.
Lạc Cảnh Thiên không nói, hắn cũng không biết mình xuất chúng chỗ nào.
Ngược lại còn cảm thấy bản thân tràn ngập khuyết điểm.
Không, ngươi có khuyết điểm mới là điều khiến ngươi trở lên xuất chúng.
Người kia nói.
Lạc Cảnh Thiên.
Mấy người này thật mẹ nó cùng một cái đức hạnh, thích nhất xem người khác ý nghĩ sao.
Ra mà không biết xấu hổ.
Nhưng là sau đó, hắn ngay lập tức trở lên ngoan ngoãn, bởi vì hắn nhìn ra được người kia có chút tức giận.
Lão yêu này lại nhìn hắn ý nghĩ rồi.
Cùng những người này nói chuyện thật sự một chút bí mật cũng không có.
Ngươi là đang mắng ta đi.
Không có a, tuyệt đối không có.
Lạc Cảnh Thiên vội vàng lắc đầu.
Dù cho trong lòng có mắng thế nào, ngoài miệng hắn tuyệt đối không thừa nhận.
Ha ha, không cần phủ nhận.
Nhiều năm qua những người thử nghiệm tiếp nhận truyền thừa không có 800 cũng có 1000.
Ngươi không phải người thứ nhất, những người này ai ai cũng từng mắng qua ta như ngươi.
Cho nên không cần đọc ý nghĩ của ngươi ta cũng biết được ngươi đang nghĩ cái gì.
Ông lão kia cười nói.
Ra là như thế à, xem ra ngươi cũng biết bản thân mình thế nào.
Ta đây an tâm.
Nhưng là ta là thật đọc ý nghĩ của ngươi.
Ngươi mắng ta không biết xấu hổ, đây không phải là đang mắng ngươi sao?
Ông lão kia cười nói.
Cùng ta liên quan gì?
Lạc Cảnh Thiên mẩn ra hỏi.
Ngươi kiếp trước 28 tuổi, thêm kiếp này cộng lại cũng hơn 40 tuổi.
Cùng một đứa bé 15-16 tuổi thông đồng.
Ngươi không thấy xấu hổ sao?
Lạc Cảnh Thiên kèm chút liền phun ra một búng máu.
Ta cộng lại hơn 40 tuổi thế nào?
Ta có tâm lý của tuổi 40 sao?
Ta có ý nghĩ ở độ tuổi này sao?
Tuyệt đối không có.
Ngươi đừng phỉ báng ta.
Lạc Cảnh Thiên chết cũng không thừa nhận.
Được, không cùng ngươi nói.
Ngươi chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận truyền thừa sao?
Tiếp nhận, ngươi có thể sẽ chết.
Ta còn lựa chọn khác sao?
Lạc Cảnh Thiên bất đắc dĩ nói.
Hắn biết rõ bản thân mình tình cảnh trước khi bị kéo vào đây.
Hắn nhớ lại được tất cả mọi thứ trước đó, bao quát tình trạng cơ thể của mình.
Nhưng vì cái gì hắn còn vào đây?
Hắn là muốn đi liều một chút, hắn hiện tại thật sự rất muốn sống sót.
Không sai, ngươi là không có lựa chọn.
Cho nên, ngươi nhất định phải kiên trì.
Quá trình truyền thừa vô cùng đau đớn, cực kỳ thống khổ.
Sống một ngày giống như một năm.
Hơn nữa, nếu như trong thời gian một năm, ngươi không tiếp nhận xong truyền thừa, như vậy, ngươi sinh mệnh lực sẽ mất sạch.
Một năm.
Với tình trạng cơ thể của ta, kéo dài được một ngày liền đã vô cùng may mắn rồi.
Lạc Cảnh Thiên nhất thời im lặng.
Yên tâm, tại trong này có thời gian quy tắc, cho nên, một năm tại đây so với bên ngoài chỉ có một đêm mà thôi.
Đây là ta còn sót lại sức mạnh cuối cùng có thể làm được.
Những người trước đã đem năng lượng của chân giải chi nhãn tiêu hao gần hết.
Cho nên, hải tử,
đừng để ta thất vọng.
Ông lão kia lên tiếng.
Ngay sau đó, ông ta liền biến mất.
Lạc Cảnh Thiên không hiểu nhìn quanh.
Truyền thừa chưa bắt đầu sao?
Không phải nói rất đau đớn thống khổ sao?
Làm sao một cảm giác cũng không có?
Chỉ là ngay sau đó, một đạo ánh sáng lóe lên bắn vào đầu hắn.
Trong nháy mắt, một cơn đau đáng sợ không tưởng tượng nổi dâng lên, giống như có thứ gì đó từ trong linh hồn muốn bỏ ra.
Ông lão kia ánh mắt nhìn về phía Lạc Cảnh Thiên, miệng khẽ lẩm bẩm.
Đừng làm ta thất vọng, ngươi là hy vọng cuối cùng của chúng ta rồi.
Lạc Cảnh Thiên lúc này đau đến không muốn sống. Hắn chưa từng nghĩ đau đớn lại có thể đau tới mức này. Mà bên ngoài, thân thể của Lạc Cảnh Thiên cũng run lên bần bật, mắt thời cũng có thể thấy được, hắn cuối cùng sinh cơ trong cơ thể đang dần hao mòn. Cho tới sáng ngày mai, hắn còn chưa thành công, như vậy sinh mệnh của hắn cũng sẽ biến mất sạch sẽ. Lạc Cảnh Thiên bên trong không gian kia, trong nháy mắt đã qua mấy ngày, mà cơn đau thì mỗi lúc lại dâng lên. Hắn biết, nếu như không thể tìm thứ gì đó khiến mình quên đi nỗi đau, như vậy hắn tuyệt đối sẽ không kiên trì được. Trong đầu lóe lên một ý nghĩ, dù sao đều là chết, hắn muốn cược một chút, đi nghiên cứu thứ vượt qua bản thân khả năng. Chính là đi nghiên cứu ma văn chạm khắc, thứ mà chỉ có ma pháp sư mới có thể làm được. Mà quả nhiên, ngay khi hắn nhớ tới bên trong vạn pháp chi thư giới thiệu về ma văn, hắn liền bắt đầu đi thử nghiệm. Ma văn chính là đem ma lực khắc thành ký tự lên cơ thể, khiến cho ma lực tuần hoàn di chuyển trong đó. Chạm khắc ma văn không khó, khó chính là làm như thế nào khiến nó trở lên tuần hoàn. Lạc Cảnh Tiên có thể cảm nhận được, truyền thừa này không phải là truyền thừa kiến thức, kinh nghiệm hay thứ gì đó cao siêu, đơn thuần chỉ là kiểm tra ý chí lực cùng ý thức. Hắn có thể cảm nhận rất rõ ràng ý thức hắn mỗi một giây đều có nhỏ bé tăng lên. Đau đớn không phải là hành hạ, mà là rèn luyện, đem ý thức đột phá lên một tầng thứ mới. Khả năng là một, cũng có thể là hai. Hắn không biết như thế nào mới thông qua kiểm tra, hắn chỉ có thể cắn răng liều mạng đi thử nghiệm. Mà bên trong không gian này, hắn phảng phất biến thành vật năng, không phải là thật vật năng, mà là có thể dùng ý thức đi ngừng tụ thứ hắn cần. Đau đớn chính là ảnh hưởng ý thức của hắn, nếu như chịu đựng không nổi, vật phẩm ý thức mà hắn tạo ra sẽ tan biến. Đây chính là thời gian một tháng trong không gian này hắn khám phá ra, ngưng tụ ra một con dao găm, hắn bắt đầu đi thử nghiệm khắc ma văn lên cơ thể. Mặc dù chỉ là ý thức thể, nhưng điều hắn mong muốn không phải là thật sự đi ngưng chạm khắc ma văn, mà là sao lãng đau đớn. Theo thời gian, Lạc Cảnh Thiên chạm khắc ma văn càng lúc càng khó khăn, đau đớn khiến hắn rất khó định tâm. Cho tới tháng thứ hai, hắn đã không có cách nào đi chạm khắc ma văn rồi, chỉ có thể ngưng tụ bất kỳ vật phẩm nào đó, cố gắng duy trì thứ đó lâu một chút, kiến tạo vật phẩm phức tạp một chút để quên đi cơn đau kia. Ông lão kia nhìn lấy Lạc Cảnh Thiên không ngừng cố gắng, ông ta là người tạo ra truyền thừa này, cho nên ông ta biết rất rõ đau đớn tạo ra khủng bố cỡ nào. Trước đó rất nhiều người thử nghiệm tiếp nhận truyền thừa đều là thật, nhưng một người cũng không có thành công. Tất cả đều bị kẹt tại thứ hai thử thách. Mà Lạc Cảnh Thiên lúc này ngay cả thử thách thứ nhất cũng chưa xong qua, lại đã tiếp cận biên giới sụp đổ. Ánh mắt ông ta lộ ra vẻ thất vọng, làm sao mỗi người tiếp nhận truyền thừa, càng về sau càng kém cỏi đây. Lạc Cảnh Thiên lúc này đã không còn cách nào đi dùng ý thức ngưng tụ vật phẩm. Cơn đau kia không có ngừng qua, cũng chưa từng giảm xuống, mà là vĩnh hằng tăng lên. Áp xuống, cho ta áp xuống. Lạc Cảnh Thiên nội tâm điên cuồng gào thét. Không tiếp nhận nổi nữa rồi sao? Ông lão kia ánh mắt hiện lên vẻ thất vọng cùng buồn bã hài tử, mệt mỏi như vậy rồi, vậy cùng đừng cố gắng nữa. Ngã xuống đi. Hy vọng ngươi chết sẽ có người cho ngươi đốt bằng mã, bởi vì kiếp này ngươi bị người khác đối xử quá bạc rồi. Vẫn là đừng sống thêm cho khổ cực. Ông ta có thể nhìn ra được quá khứ của Lạc Cảnh Thiên, biết được thân thế kiếp này của hắn, cho nên mới có ý nghĩ đó. Đừng phiền ta, đừng có quấy nhiễu ta. Lạc Cảnh Thiên ý thức lung lay sắp đổ, nhưng thời thời khắc khắc đều muốn đi ngưng tụ thứ gì đó. Hắn muốn dùng cách này đi chống chọi lại cơn đau kia. Cái gì? Lột xác. Ông lão kia đột nhiên giật nảy mình nhìn lấy Lạc Cảnh Thiên. Rõ ràng khoảng cách ý thức đột phá còn xa như vậy, làm sao lúc này lại lột xác rồi? Chương 78, tỉnh lại, biến đổi. Chương 78, tỉnh lại, biến đổi. Ông lão kia nhìn thấy Lạc Cảnh Thiên ý thức lột xác mà trợn mắt há mồm. Mặc dù ông ta biết Lạc Cảnh Thiên có 3 phần xác suất kích thích sâu trong nội tâm sức mạnh kia, nhưng mà cái này mẹ nó vận mệnh phủ xuống là cái quỷ gì? Ngươi mẹ nó là bật học đi. Mặc dù rất giật mình cũng khó tin, nhưng là ông ta lúc này thật sự không dám động. Bởi vì bên cạnh Lạc Cảnh Thiên xuất hiện lấy một người nữ nhân đang xoa lấy đầu hắn. Người này ông ta cả đời cũng quên không được, bởi vì ông ta cùng hai người khác khi sáng tạo ra vũ trụ, họ vô tình tạo ra một quái vật vô cùng đáng sợ. Mà họ chết cũng vì con quái vật đó. Nhưng là khi họ chết đi, nữ nhân này xuất hiện, một cái liếc mắt. Vẹn vẹn một cái liếc mắt liền đem con quái vật chết bất đắc kỳ tử. Thi thể hóa thành năng lượng dung nhập vào vũ trụ, chỉ còn lại một cái hộp sọ nằm ở đó. Mà khi đó họ cũng biết, người này chính là vận mệnh nữ thần. Sau khi đem con quái vật kia giết, nữ nhân này liền phất tay một cái, ba vị thần bọn họ liền xuống lại. Đạo ý thức này chính là ở thời điểm đó lưu lại, cho nên ông ta nhớ rất rõ nữ nhân này đáng sợ cỡ nào. Mà lúc này, người này lại xuất hiện ở đây. Tên tiểu tử này rốt cuộc là thân phận gì? Hải tử đáng thương. Nữ nhân kia xoa đầu Lạc Cảnh Thiên nhẹ giọng nói, trong mắt tràn đầy là cưng chiều cùng ôn nhu. Ông lão kia cái cằm như muốn rơi xuống đất. Đại đại nhân. Qua một hồi lâu, ông lão kia mới có can đảm lên tiếng. Là ngươi a, vài kỷ nguyên không gặp, không nghĩ tới năm đó ý thức ngươi lưu lại vẫn còn. Một kỷ nguyên chính là 1 tỷ năm. Ông lão kia run lên. Quả nhiên là người đó. Đại nhân, ngài đây là hắn là? Ông ta hơi run lên hỏi. Đừng để ý, chuyện trong vũ trụ này ta sẽ không lại can thiệp. Đứa nhỏ này a, là con của ta. Nữ nhân kia giọng nói tràn đầy tha thiết nói. Ầm. Ông lão kia đầu óc như muốn nổ tung, ý thức kém chút liền tan thành mây khói. Quá chấn động, quá đáng sợ, quá không thể tưởng tượng nổi. Vị đại nhân này vậy mà lại có con. Lão Thiên, ngươi có bối cảnh như vậy còn ở nơi này làm gì? Ta cũng không dám dạy ngươi, cũng không có cái tư cách đó. Ngươi mau mau đi đi a. Nữ nhân kia cười cười nhìn ông ta một cái nói. Yên tâm đi, hắn linh hồn là con của ta, nhưng là thân thể này lại không phải. Ta đến là sợ hắn linh hồn thức tỉnh lại làm chuyện điên rồ. Kiếp này hắn vẫn phải đi theo vận mệnh của mình, ta sẽ không can thiệp. Ngươi truyền thừa vẫn tiếp tục truyền thừa. Đừng để ý quá nhiều làm gì. Vâng. Văn Bối biết. Nữ nhân kia cũng không còn nhìn ông ta nữa, cúi người xuống hôn lên trán Lạc Cảnh Thiên một cái sau đó liền biến mất. Phụ. Ông lão kia ngồi xuống đất. Nếu như có thực thể, đảm bảo ông ta lúc này mồ hôi đã chạy khắp người rồi. Mà lúc này, không biết vì cái gì, Lạc Cảnh Thiên cơ thể co quắp lại, trên mặt chảy xuống nước mắt. Bên ngoài, Sở Như Mộng cùng Thượng Cổ Chi Linh lo lắng nhìn lấy Lạc Cảnh Thiên. Thân thể hắn càng lúc càng yếu, sinh mệnh khí tức càng lúc càng nhạt. Họ không biết được Lạc Cảnh Thiên đang đối mặt cái gì, cũng không biết được rốt cuộc hắn có qua được hay không. Chỉ có thể lo lắng ngồi đó chờ đợi. Lạc Cảnh Thiên lúc này ý thức vẹn vẹn chỉ còn lại một chấp niệm này chính là thân nhân của hắn, muội muội hắn Lạc Cảnh Điểm cùng cha mẹ của hắn. Hắn muốn cùng họ bình an hết kiếp, hắn không muốn họ gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Hắn không chấp nhận được việc thân nhân rời đi hắn. Ta rất muốn gặp các ngươi. Linh hồn Lạc Cảnh Thiên bắt đầu vỡ nát, có một chút mảnh vỡ cưỡng ép nối ghép lại, nhưng là sau đó cũng duy trì không được bao lâu. Mà cho đến lúc này, ý thức của hắn chấp niệm càng lúc càng cường đại. Hắn ấy nấy, hắn không nỡ, hắn liên tiếp. Ông lão kia nhìn Lạc Cảnh Thiên, ánh mắt hiện vẻ thương tiếc. Ông ta có thể nhìn thấy rất rõ chấp niệm của Lạc Cảnh Thiên, cũng nghe được linh hồn hắn âm thanh gào thét. Không đành lòng, ông ta liền quay đầu đi chỗ khác. Hai tử, đừng lại kiên trì rồi. Linh hồn ngươi sớm muộn cũng sẽ vỡ nát, sau đó tiến vào vòng luân hồi. Cần gì chịu loại đau khổ này? Ngay tại lúc này, không gian chấn động. Linh hồn Lạc Cảnh Thiên đang trong quá trình vỡ nát lại bắt đầu tụ tập lại trên không trung tạo thành một cái tinh vân không ngừng xoáy tròn. Ông lão kia ánh mắt trừng lớn. Cái này cũng được. Ngươi mẹ nó là bận học, ta tuyệt đối là bận học đi. Linh hồn đã vỡ nát gần như không còn có thể gây dựng lại. Chỉ là sau đó, ông ta ngẩng đầu lên cười to. Ha ha ha. Bao nhiêu năm rồi? Ta chờ đợi đã bao nhiêu năm rồi? Chờ đợi vài tỷ năm, ông ta cuối cùng cũng hoàn thành sứ mệnh của mình. Ánh mắt rơi vào trên người Lạc Cảnh Thiên, càng nhìn càng kinh ngạc. Linh hồn Lạc Cảnh Thiên lúc này đang biến chất, phát ra một màu tử sắc quang mang. Đáng sợ, đáng sợ. Chỉ là một tên cao cấp pháp sư lại nắm giữ tử sắc linh hồn. Người này tương lai thật không dám tưởng tượng sẽ đạt tới mức nào. Quả nhiên không hổ là đại nhân kia hài tử. Linh hồn chính là phân thành ba loại. Bình thường là màu trắng, ưu tú là màu tử sắc, mà hoàn mỹ chính là màu hoàng kim. Trong vũ trụ, đại bộ phận sinh linh đều là màu trắng linh hồn, chỉ có 1% trong số đó là tử sắc linh hồn. Mà hoàn mỹ linh hồn, cả vũ trụ có thể dùng một bàn tay đếm ra. Cho dù là thượng cổ tôn giả hiện tại, cũng chỉ là tử sắc linh hồn mà thôi. Nhưng là Lạc Cảnh Thiên khác biệt, linh hồn của hắn lại có thể từ bản chất tăng lên. Điều này đồng nghĩa với việc hắn tương lai chính là vô hạn. Bản thân ông ta sinh ra đã là hoàng kim linh hồn, dù có tu luyện linh hồn thì tăng lên cũng chỉ là hồn lực mà không phải ở bản nguyên. Lạc Cảnh Thiên lại có thể tăng lên bản nguyên, điều này mới khiến ông ta kinh hãi cùng mừng rỡ. Một lúc sau, Lạc Cảnh Thiên bỗng nhiên mở mắt ra. Sau đó hắn liền chìm vào giấc ngủ. Ý thức cùng linh hồn quá mệt mỏi, cho nên mới tự cưỡng ép bản thân nghỉ ngơi. Ông lão kia nở ra nụ cười, bàn tay xuất hiện một đạo làm quang ném về phía Lạc Cảnh Thiên, sau đó Lạc Cảnh Thiên liền biến mất khỏi không gian này, mà không gian này cũng bắt đầu vỡ nát. Bên ngoài, làm sao hắn? Sở Như Mộng cắn răng lắp bắp nói. Hắn nhìn ra được, Lạc Cảnh Thiên đã hoàn toàn mất đi sức sống. Thượng Cổ Chi Linh ánh mắt cũng xuất hiện vẻ bối rối, nhưng là sau đó nó liền nghi hoặc. Vì cái gì Lạc Cảnh Thiên chết, nó lại còn sống? Chẳng lẽ? Một giây sau, một cỗ sinh mệnh cường đại từ con mắt Lạc Cảnh Thiên phát ra bao phủ lấy toàn bộ cơ thể hắn. Mắt thường cũng có thể thấy được hắn sinh cơ bắt đầu phát ra bừng bừng. Da thịt giàn mua biến lại nhắm nhụi. Vết thương trên cơ thể bắt đầu khép lại, nhìn không ra được một chút dấu vết bị thương nào. Hắn thật thành công. Hắn thành công. Thượng Cổ Chi Linh cơ thể có chút run rẩy. Nó cực thành công rồi. Sở Như Mộng giống như bị mệt mỏi quá đỡ, nằm dài xuống đất thở phào một hơi. Không biết qua bao lâu, Lạc Cảnh Thiên từ từ mở mắt ra. Hắn vội vàng nhìn quanh, sau đó kinh ngạc nhìn lấy Sở Như Mộng cùng Thượng Cổ Chi Linh nằm gần đó ngủ. Là các ngươi cứu ta sao? Đa tạ rồi. Chỉ là sau đó, hắn kinh hãi phát hiện, hắn lại nhìn thấy được quy luật vận chuyển của tự nhiên. Điều này sao có thể? Hắn làm sao lại nhìn thấy quy luật vận chuyển của tự nhiên? Ngao. Đột nhiên mắt phải của hắn đau nhói làm hắn vô thức đưa tay lên che lấy. Tiếng kêu của hắn khiến Thượng Cổ Chi Linh cùng Sở Như Mộng tỉnh dậy. Nhìn thấy Lạc Cảnh Thiên ngồi đó, cả hai đều mừng rỡ không thôi. Lạc Cảnh Thiên, người rốt cuộc tỉnh. Sở Như Mộng mừng rỡ nói. Thượng Cổ Chi Linh vội vã lao tới, nó phát hiện Lạc Cảnh Thiên có chút không đúng. Người thế nào? Con mắt làm sao? Lạc Cảnh Thiên không có đáp trả, nhưng là sau đó Sở Như Mộng cùng Thượng Cổ Chi Linh kinh hãi phát hiện, Lạc Cảnh Thiên con mắt phải xung quanh nổi lên các vệt máu kéo thẳng lên trán, mà một nửa mái tóc của hắn bắt đầu biến thành màu trắng. Tất cả chỉ xảy ra có vài giây. Khi Lạc Cảnh Thiên ngẩng đầu lên, Sở Như Mộng bị dọa sợ. Bởi vì một con mắt kia của Lạc Cảnh Thiên lại là màu đỏ. Hơn nữa mái tóc nửa đen nửa trắng, kết hợp cùng một con ngươi màu đỏ, không hiểu sao trong giây lát này, hắn cảm giác Lạc Cảnh Thiên vô cùng đáng sợ. Chương 79, ta nói được thì làm được chương 79, ta nói được thì làm được Sở Như Mộng theo bản năng lùi lại một bước. Ta không sao, chỉ là con mắt có chút đau. Lạc Cảnh Thiên thở ra một hơi rồi nói. Ta nghĩ, ngươi tốt nhất nên che lại con mắt đi. Thượng Cổ Chi Linh lên tiếng. Vì cái gì? Con mắt ta làm sao? Tại sao ú lại che? Con mắt? Lạc Cảnh Thiên giống như nhớ ra cái gì? Hắn đưa tay lên sờ lấy mắt phải. Bàn tay cảm nhận được con người, hắn hiện lên vẻ nghi hoặc. Không phải con mắt hắn bị phế rồi sao? Bị phi tiêu đâm thủng, làm sao lúc này vẫn còn? Người ra ngoài một chút đi. Thượng Cổ Chi Linh liếc mắt nhìn qua Sở Như Mộng nói. Không cần, để hắn ở đây đi. Lạc Cảnh Thiên theo bản năng lên tiếng. trước đó hắn nghe thấy được Sở Như Mộng tiếng nói, là Sở Như Mộng giúp hắn sống sót, là Sở Như Mộng cứu hắn. Hơn nữa, không hiểu vì sao, hắn lại nhìn ra được Sở Như Mộng cùng hắn có thứ liên kết vô hình gì đó, bản năng nói cho hắn biết, Sở Như Mộng có thể tin được, không cần thiết gạt hắn cái gì. Chỉ là vừa nói xong hắn liền mở ra, gặp ủy, hắn làm sao lại nói ra lời này? Hơn nữa còn cảm thấy mình cùng Sở Như Mộng lại có mối liên kết vô hình. Ta điên đi, người chắc chắn chứ? Thượng Cổ Chi Linh hỏi. Lạc Cảnh Thiên há mồm, nhưng không nói ra lời. Hắn cũng không biết vì cái gì vừa rồi lại có ý nghĩ đó. Chỉ là hắn cảm thấy, lúc này để Sở Như Mộng ra ngoài, bản thân hắn cùng Sở Như Mộng sẽ xuất hiện vết rách cực lớn, mà vết rách này sẽ làm hắn vô cùng hối hận. Suy nghĩ bất quá 3 giây, Lạc Cảnh Thiên nhẹ gật đầu. Sở Như Mộng không lên tiếng, nhưng là ánh mắt hiện lên vẻ rung động. Hắn biết Lạc Cảnh Thiên có rất nhiều bí mật, hắn cũng biết bản thân không nên nghe. Một khi nghe rồi hắn cũng sẽ bị kéo vào con đường không thể quay đầu. Nhưng là hắn vẫn muốn nghe Lạc Cảnh Thiên trả lời mà không phải nghe Thượng Cổ Chi Linh lời nói đi ra ngoài. Con mắt trước đó của ngươi đã phế bỏ, con mắt hiện tại là ta dùng chân giải trí nhãn thay thế. Ngươi ma lực cùng linh hồn còn chưa hoàn toàn kiểm soát được nó. Chân giải chi nhãn sẽ làm cho sức mạnh của ngươi tăng lên một mức độ rất lớn, nhưng là ngươi còn chưa có thực lực kiểm soát nó, cho nên nếu không phải gặp tình trạng bất đắc dĩ, ngươi tốt nhất nên che lại con mắt. Bởi vì nó sẽ khiến lý trí của ngươi bị ăn mòn, trở lên thành một con quái vật khát máu không có nhân tính cùng ý thức, chỉ có duy nhất bản năng chính là giết. Thượng Cổ Tôn giả nói. Sở Như Mộng ánh mắt co rút lại, mặc dù hắn không biết cái gì là ma lực, cái gì là chân giải trí nhãn, nhưng là nghe được hậu quả, hắn lại nổi lên chút sợ hãi. Mà Lạc Cảnh Thiên lại nhíu mày lại khó hiểu hỏi. Tác dụng phụ sao? Làm sao lại cực đoan như vậy? Ngươi cho rằng vì cái gì tên kia lại móc xuống con mắt chế tạo chân giải trí nhãn? Thượng Cổ Chi Linh lạnh nhạt nói. Lạc Cảnh Thiên mở ra, sau đó lâm vào im lặng. Hắn cũng không có hỏi nguyên nhân, bởi vì hắn đoán được cũng đã gần đúng với sự thật. Hơn nữa hắn biết có hỏi nó cũng không trả lời. Có gương sao? Cho ta mượn một cái. Lạc Cảnh Thiên nhìn Sở Như Mộng nói. Sở Như Mộng sửng sốt một cái, sau đó rất nhanh từ không gian giới chỉ lấy ra đưa cho Lạc Cảnh Thiên. Hắn nhận lấy cái gương, soi lấy bản thân. Từ con ngươi màu đỏ đó hắn nhìn ra được rất nhiều thứ, quả thật có chút đáng sợ. Một lúc sau, hắn thở dài một cái, trả lại cho Sở Như Mộng cái gương, xe trên người ít vải rồi chế tạo một cái phiên bản đơn giản bịt mắt rồi đeo lên. Sở Như Mộng ánh mắt hiện vẻ kinh ngạc. Lạc Cảnh Thiên sau khi đeo lên bịt mắt, hắn khí chất xuất hiện thay đổi, không còn cái cảm giác kinh khủng đó nữa, trái lại lại hiện ra một vẻ thanh nhàn. Nhưng là nhìn kỹ, hắn lại có cảm giác thương hải tăng điển. Mái tóc một nửa biến bạc, một mắt bịt lại giống như người mù. Sở Như Mộng không hiểu sao có cảm giác đáng thương Lạc Cảnh Thiên. Thế nào? Không tệ chứ? Lạc Cảnh Thiên cười hỏi. Vẫn rất đẹp trai. Sở Như Mộng nặng nề gật đầu đáp. Quên đi. Đúng rồi, trước đó ta nghe ngươi nói, Điểm Điểm cùng gia tộc ta gặp chuyện, là ngươi bịa đặt ra để kích thích ta, vẫn là? Lạc Cảnh Thiên ánh mắt chăm chú nhìn Sở Như Mộng hỏi. Là thật. Sở Như Mộng đáp. Lạc Cảnh Thiên ánh mắt co rút lại, đáy lòng hiện lên một cỗ tức giận nhưng cố kìm nén lại. Hắn biết Sở Như Mộng sắp kể lại cho hắn biết mọi chuyện. Một lúc lâu sau, Lạc Cảnh Thiên khẽ môi hiện lên nụ cười lạnh lẽo. Băng cung, rất mạnh sao? Rất mạnh. Cực kỳ mạnh mẽ, không có bất kỳ thế lực nào trên thế giới có thể cùng băng cung trực diện đối kháng. Nếu như liên hợp lại thì có thể. Sở Như Mộng nói. Vậy sao? Ta đã biết. Lạc Cảnh Thiên lạnh nhạt gật đầu. Ngươi không tức giận. Sở Như Mộng có hiểu, so với hắn suy đoán, Lạc Cảnh Thiên biểu hiện quá bình thản. Tức giận? Ta rất tức giận, nhưng lại có lợi ích gì? Đối mặt với con quái vật khổng lồ như băng cung, ta tức giận hơn nữa có thể làm được gì? Lạc Cảnh Thiên cười nhạt nói. Vậy, ngươi muốn làm gì? Sở Như Mộng khó hiểu hỏi. Ngươi đối với băng cung thái độ thế nào? Lạc Cảnh Thiên lạnh nhạt hỏi. Cực kỳ chán ghét. Muốn bạn ngã nó sao? Muốn. Sở Như Mộng bị lời nói của hắn làm kinh hãi, nhưng sau đó rất nhanh liền đáp. Ha ha, vậy thì, lần nữa nhận thức một chút. Lạc Cảnh Thiên. Lạc Cảnh Thiên đưa tay ra. Sở Phong. Sở Như Mộng đưa tay nắm lấy nói. Bên cạnh Thượng Cổ Chi Linh khó hiểu nhìn hai người họ. Không phải hai người đều biết nhau sao? Làm sao lại lần nữa nhận thức? Nó không biết, Lạc Cảnh Thiên cùng Sở Như Mộng đây là muốn tiến hành càng thêm chặt chẽ hợp tác. Gắn bó lâu dài loại kia, cùng chung lý tưởng, cùng chung mục đích, mà không chỉ đơn giản chỉ là lợi ích. Lạc gia. Trần Tuệ Dung lúc này đứng tại giữa sân, ánh mắt lạnh nhìn lấy đám người Lạc gia. Sau đó giọng nghiêm nghị nhìn lấy Lạc Cảnh Điểm nói. Điểm Điểm, trả lời ta, có theo ta trở về băng cung hay không? Lạc gia toàn bộ đám người đều câm như hến, không người lên tiếng, ánh mắt đầy hận ý cùng khuất nhục nhìn lấy Trần Tuệ Dung. Họ chờ đợi Lạc Cảnh Điểm trả lời. Không đồng ý, Lạc gia tất cả mọi người sẽ chết, sau đó Lạc Cảnh Điểm bị mang đi. Đồng ý, Lạc gia nhận lấy nhục nhã cả đời, vì cứu gia tộc phải dùng tộc trưởng nữ nhi đánh đổi. Dù bất kỳ loại nào họ cũng không muốn, nhưng là không có lựa chọn nào khác. Phùng Nguyệt gục đầu vào lồng ngực Lạc Vũ Quân ấm ức khóc, Lạc Vũ Quân nhắm mắt lại không dám nhìn thẳng. Lạc Cảnh Điểm trầm ngâm không nói, nàng đang đấu tranh tư tưởng, hiện tại nàng đã có đáp án. Được, ta theo ngươi trở về. Lạc Cảnh Điểm lạnh lùng đáp. Nàng đã biết được thế lực của băng cung khủng bố tới mức nào, cũng biết được bản thân yếu kém tới mức nào. Nàng không có lựa chọn, nhưng nàng lại có thể lấy lui làm tiến. Trở lại băng cung, dùng toàn bộ những gì có được tăng lên thực lực, chờ thực lực lớn mạnh, nàng sẽ đem băng cung hủy diệt không còn một ngống. Tốt. Không hổ là cháu gái ta, lựa chọn rất chính xác. Trần Tuệ Dung cười ha hà nói. Ta có thể trở về, nhưng ta có một điều kiện. Lạc Cảnh Điểm đỗng nhiên lên tiếng. nói nghe một chút. Trần Tuệ Dung nụ cười đọc lại. Ta không muốn bất kỳ người nào của Thánh Địa động tới người của Lạc Gia, cho dù là hạ nhân đi chăng nữa.
Được, chỉ cần Lạc Gia ngoan ngoãn không gây rối, ta cũng lười đi đụng vào chúng.
Trần Tuệ Dung đáp. Thực tế, trong lòng bà ta đã có ý định cho người giết toàn bộ Lạc Gia, diệt có không diệt tận gốc sẽ dễ sinh hỏa hoạn. Lạc Vũ Quân thiên phú quá xuất chúng, bà ta sợ ngày nào đó hắn có thực lực sẽ là một phiền phức lớn cho Băng Cung cùng Thánh Địa. Về phần Phùng Nguyệt, bà ta sẽ đem nàng nhốt tại Băng Cung cả đời. Nhưng là Lạc Cảnh Điểm lại đưa ra điều kiện này, bà ta chỉ có thể ngoài mặt đáp ứng xem như ứng phó. Sau khi rời đi, Lạc Gia vẫn phải chết. Nếu như ta nghe được tin tức bất lợi gì mà Thánh Địa gây ra cho Lạc Gia, như vậy ta sẽ tự sát chôn theo Lạc Gia. Ta nói được thì làm được. Lạc Cảnh Điểm lạnh lùng nói.
Chương 80, ta chờ ngươi. Chương 80, ta chờ ngươi. Lạc Cảnh Điểm phi thường hiểu rõ, Trần Tuệ Dung cần nàng cũng chẳng phải vì cái gì thân tình, lại càng không phải vì tương lai của nàng. Bà ta cần nàng sống, nếu không cũng sẽ không đáp ứng điều kiện đó. Từ Phùng Nguyệt nàng nghe được rất nhiều về Trần Tuệ Dung, nàng biết bản thân có giá trị, mà cũng vì điều đó nàng mới có tư bản đi bàn điều kiện. Nàng rất đơn thuần, rất lương thiện. Không sai, nhưng là ngày hôm qua biến cố xảy ra đối với nàng thật sự quá to lớn. Yêu mến nàng nhất ca ca vì nàng mà trọng thương, muốn cha mẹ đi cứu ca ca thì lại bị ngăn cản không thể làm gì, bản thân nàng lại bị người khác dùng tính mạng của cha mẹ cùng gia tộc ép buộc. Tất cả chỉ xảy ra trong một ngày. Lúc này nàng còn đứng được hoàn toàn là cưỡng ép đứng đó. Hận ý trong mắt Lạc Cảnh Điểm không cách nào che giấu nhìn lấy Trần Tuệ Dung. Đầu sỏ tất cả đều là người này, còn có. Tạ gia. Trần Tuệ Dung bị lời nói của Lạc Cảnh Điểm làm sửng sốt. Đầu óc nhanh chóng xoay chuyển, bà ta liền nở ra nụ cười nói.
Yên tâm, ta sẽ giữ lời.
Lạc gia tất cả mọi người ta sẽ không động tới một ai, chỉ cần ngươi đi cùng ta là được.
Lạc Cảnh Thiên, Sở Như Mộng cùng Thượng Cổ Chi Linh đã sớm trở về. Lạc Cảnh Thiên nghe được tất cả mọi thứ, bàn tay hắn nắm chặt lại, tức giận làm hắn kém chút liền lao lên liều mạng. Nhưng hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại. Hắn biết Lạc Cảnh Điểm nghĩ hắn đã chết, cho nên tất cả những thứ nàng làm bây giờ đều xuất phát từ hận ý hắn nhìn rất rõ ràng. Nếu như lúc này không có người đi lên làm dịu một chút Lạc Cảnh Điểm, nàng hận ý sẽ khiến nàng đánh mất lý trí. Không phải bây giờ, mà là tương lai. Hận có thể khiến người biến mạnh lên, nhưng quá độ chính là một tai nạn, chỉ khiến cho bản thân càng lún càng sâu. Cho nên hắn nhất định phải đi lên bình ổn lại nội tâm của nàng.
Ngươi muốn ra đó?
Nghĩ kỹ hậu quả chưa? Ta có thể bảo vệ tính mạng của ngươi, nhưng là sẽ không vì ngươi giết bất kỳ ai. Ta từng thể sẽ lại không sát sinh.
Ngươi đi ra cũng không giải quyết được cái gì.
Thượng Cổ Chi Linh lên tiếng.
Ta biết, ngươi bảo vệ ta là đủ rồi. Thực lực của ta bây giờ gánh không nổi bất kỳ ai, cho nên ta cần rời đi, cần trưởng thành.
Mà, nàng cũng thế.
Lạc Cảnh Thiên lạnh nhạt nói.
Ngoài miệng nói rất nhạt, gương mặt cũng vô cùng bình thường, nhưng là tâm hắn đang dỉ máu. Hắn hiểu rất rõ Lạc Cảnh Điểm ý nghĩ, chính vì hiểu rõ hắn mới đau lòng. Hắn nhìn ra được mục đích của Lạc Cảnh Điểm. Hắn từng nói sẽ bảo vệ nàng lương thiện, bảo vệ nàng tùy tính, để nàng làm một tiểu công chúa không buồn không lo. Hắn không làm được.
Được, đã ngươi muốn như vậy, ta liền cùng đi với ngươi.
Thượng Cổ Chi Linh nhẹ gật đầu. Nó nhìn không ra được ý nghĩ của Lạc Cảnh Thiên, sau khi nhận chuyển thừa thì nó đã biết điều này. Nó không hiểu Lạc Cảnh Thiên muốn làm gì, nhưng nó cũng không quan tâm. Nó chỉ cần Lạc Cảnh Thiên sống là đủ rồi.
Xoát,
một trận gió thổi tới làm đám người khẽ run lên. Đây không phải là cơ thể lạnh lẽo, mà là xuất phát từ linh hồn rét run. Họ không hiểu cảm thấy không khí biến lạnh vô cùng. Tự chủ không được, đám người liền bay đầu qua. Nhìn thấy Lạc Cảnh Thiên, đám người đều sửng sốt. Lạc Cảnh Điểm càng là ngây ra như phỗng, nhìn lấy thân ảnh kia chậm rãi tiến đến. Đôi mắt nàng nhất thời liền rơi xuống nước mắt.
Thật xin lỗi, khiến ngươi lo lắng.
Lạc Cảnh Thiên đi tới, dùng giọng nói vô cùng ôn nhu, tay đưa lên lau đi nước mắt trên mặt nàng.
Phùng Nguyệt gục xuống ôm mặt khóc lớn, Lạc Vũ Quân nhắm mắt lại ngẩng đầu lên trời.
Còn sống là tốt rồi.
Còn sống là tốt rồi.
Hoa. Lạc Cảnh Điểm trực tiếp khóc lên ôm lấy Lạc Cảnh Thiên, nàng có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói với hắn, nhưng lúc này một câu cũng không nói ra được.
Nhìn thấy thế, Lạc Cảnh Thiên đưa tay vuốt lấy đầu nàng.
Hắn không lên tiếng an ủi, cũng không có nói bất kỳ câu nào.
Hắn biết, Lạc Cảnh Điểm lúc này nội tâm đã không còn hận ý như trước nữa, nhưng không có nghĩa hận trong nàng không còn.
Nhưng không quan trọng, nàng sẽ không đánh mất bản thân, như vậy là đủ rồi.
Trần Tuệ Dung ánh mắt lóe lên, chờ vài giây liền chậm chạp lên tiếng.
Lạc Cảnh Thiên sao?
Không nghĩ tới ngươi còn sống.
Thế nào?
Làm sao mắt lại có quầng thâm đây?
Đêm qua không ngủ sao?
Môi làm sao đỏ như vậy?
Ngươi là dùng thứ gì bôi lên?
Sẽ ảnh hưởng da thịt có biết hay không?
Đừng lại dùng rồi.
Lạc Cảnh Thiên không quan tâm tới lời nói của Trần Tuệ Dung, vẫn ôn nhu nhìn Lạc Cảnh Điểm nói.
Ta biết, nhất định sẽ lại không rồi.
Lạc Cảnh Điểm vội vàng đưa tay lên lau đi, nhất thời mặt nàng liền giống như một con tiểu hoa miêu.
Lạc Cảnh Thiên mím môi, lấy ra một cái khăn giúp nàng lau đi.
Trần Tuệ Dung gần đó ánh mắt biến lạnh gần giọng nói.
Người tới, đem hai người họ tách ra cho ta.
Nhất thời vài người lao tới, Phùng Nguyệt cùng Lạc Vũ Quân biến sắc muốn lập tức lao lên.
Chỉ là, ngay tại lúc này, một khí tức khủng bố bao phủ lấy đám người, toàn bộ đều bị khí tức khủng bố kia trấn trụ không dám lúc đích.
Trần Tuệ Dung nhất thời biến sắc nhìn tới trên đỉnh đầu Lạc Cảnh Thiên đang lơ lửng lấy một con hồ ly.
Từ trên người nó, bà ta nhận thấy một loại khí tức nguy hiểm.
Giết!
Trần Tuệ Dung lạnh lùng quát lên, nhưng là không có gì dùng.
Đám người một người cũng không có nhúc nhích được.
Thượng Cổ Chi Linh ánh mắt lạnh lẽo nhìn lấy đám người, thật sự thì trong mắt nó đám người này một chút uy hiếp cũng không có, ngay cả Trần Tuệ Dung thực lực so với một tên cường giả cấp thấp nhất trong vũ trụ cùng không bằng, làm sao nó có thể lọt mắt? Chỉ cần phát ra một chút khí tức cũng có thể làm đám người không dám động rồi. đây chính là phát ra từ bản năng run sợ. Người tốt nhất chớ động. Ta không sát sinh, nhưng phế ngươi đi hoàn toàn có thể. Thượng cổ chi linh ánh mắt rơi vào trên người Trần Tuệ Dung lạnh nhạt nói. Trần Tuệ Dung nội tâm run lên, bà ta nhận ra, bản thân linh lực trong cơ thể nhất thời không chịu khống chế của bà ta, linh tâm giống như mất đi liên hệ với bản thân. Lần đầu tiên trong đời bà ta cảm thấy được khủng bố. Nó rốt cuộc là thứ gì? Làm sao lại đáng sợ như vậy? Mà bên này, Lạc Cảnh Tiên cùng Lạc Cảnh Điểm hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi Trần Tuệ Dung, họ vẫn đứng đó thân mật trò chuyện. "Ca, mắt của ngươi." Lạc Cảnh Điểm nhìn lấy một bên mắt bịt chặt của hắn, tay giơ lên đều run lẩy bẩy. "Không sao." Lạc Cảnh Tiên cười đáp, hắn cũng không có nói cho nàng việc hắn dùng chân giải trí nhãn thay thế, bởi vì không cần thiết, cũng không thể nói. Lạc Cảnh Điểm rất thông minh, nếu như có thể thay thế cũng không cần bịt mắt thế này, đây hoàn toàn chính là che lại mà không phải đã chữa lành. Lừa dối nàng là không có tác dụng, nàng sẽ đi suy đoán lung tung. Hắn cũng không muốn nàng phải lo lắng cho hắn. "Điểm Điểm, ngươi thật muốn đi băng cung sao?" "Không hối hận." Lạc Cảnh Tiên bỗng nhiên hỏi. "Không." Lạc Cảnh Điểm kiên định gật đầu, nàng mặc dù không biết ca ca nàng vì cái gì biết băng cung, nàng chỉ cần thật lòng trả lời hắn là tốt rồi. Nhiều hơn, nàng cũng không muốn nghĩ. "Cho ta vài năm, được không? Chậm nhất là 10 năm, ta sẽ tới băng cung đón ngươi." Lạc Cảnh Tiên cười nói. "Ta chờ ngươi tới đón." Ngay sau đó, Lạc Cảnh Điểm ôm lấy cổ Lạc Cảnh Tiên dâng lên mùi thơm. Đám người băng cung không dám động, chỉ là có chút hâm mộ. Mặc dù họ là người trên người, địa vị lớn hơn 90 người của thế giới này, nhưng nói cho cùng, họ vẫn chỉ là nữ nhân mà thôi. Cuộc nói chuyện của hai người Lạc Cảnh Thiên họ nghe rất rõ ràng, có nam nhân vì họ làm như vậy, chết cũng đáng. Mà những người khác, nhất là Lạc Gia, ánh mắt đều hiện lên vui vẻ cùng ngưng trọng. Họ biết, Lạc Cảnh Điểm vẫn sẽ tới băng cùng, mà Lạc Cảnh Thiên sẽ rời khỏi Lạc Gia, thời gian chỉ sợ sẽ rất lâu. Nhìn về phía Trần Tuệ Dung, đám người đều nổi lên sự chán ghét. Một đôi kim đồng ngọc nữ như vậy, tất cả chỉ vì bà ta mà phải xa cách nhau. Chương 81, đau không? Chương 81, đau không? DS, đọc lại chương 80, ta thế nào cảm thấy có mùi ngôn tình đây? Ta chưa từng đọc ngôn tình A, làm sao lại viết ra loại cảm giác kia? Khó hiểu. Trần Tuệ Dung tức muốn điên rồi, nhưng là bị thượng cổ chi linh nhìn chằm chằm, bà ta lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lạc Cảnh Tiên ánh mắt rơi vào trên người Phùng Nguyệt cùng Lạc Vũ Quân, không nói hai lời trực tiếp quỳ xuống. Cha, mẹ. Hài nhi bất hiếu, để cha mẹ chịu oan ức. Lạc Cảnh Tiên nỉ non nói. Không, không phải lỗi của ngươi. Là lỗi của chúng ta quá vô năng. Phùng Nguyệt khóc lên nói. Thiên Nhi, đứng lên đi. Là chúng ta có lỗi với ngươi. Lạc Vũ Quân trầm giọng nói, nhìn không ra cảm xúc gì. Nhưng nhìn lấy hai bàn tay ông ta đều nắm chặt lại, đủ biết cảm xúc cũng không có ở mặt ngoài đơn giản như vậy. Thượng cổ chi linh uy áp phủ xuống xung quanh nên hai người họ chỉ có thể đứng đó nói mà không đi tới được. Thượng cổ chi linh chính là cố ý làm như vậy, nó không tin bất kỳ người nào, bao quát cha mẹ Lạc Cảnh Thiên. Nó chỉ quan tâm lúc này Lạc Cảnh Thiên an toàn, bởi vì trên người hắn thai hỏa ngầm còn chưa giải quyết nên nó không muốn lại xảy ra điều bất ngờ gì khác. Cha, mẹ, ta muốn ra ngoài lịch lãm, cho nên. Lạc Cảnh Thiên nói không ra được câu cuối cùng. Kiếp trước hắn có người thân, nhưng tình thương cha mẹ lại chưa từng cảm nhận được. Kiếp trước mẹ hắn đối với hắn có thể nói là cực kỳ chán ghét, mà cha hắn lại không hề quan tâm tới hắn. Người bên cạnh cũng chỉ có tỷ tỷ cùng muội muội. Cũng vì thế mà kiếp trước hắn mới đi du lịch khắp nơi, một đi chính là vài năm, không hề trở về. Mà kiếp này khác biệt, có cha mẹ yêu thương, mặc dù không phải ruột thịt, nhưng là sự ấm áp đó đối với hắn mà nói không gì thay thế được. Hắn thật không muốn rời đi hai người, nhưng mà hắn không thể không đi. Trần Tuệ Dung có lẽ đối với Lạc Gia, đối với Phùng Nguyệt sẽ không làm cái gì, dù sao Lạc Cảnh Điểm còn ở đó, bà ta sẽ không dám làm quá đáng. Nhưng hắn không phải, dù cho trên danh nghĩa là người Lạc Gia, nhưng lại không phủ định được việc hắn là con nuôi. Mà lại, hắn chắc chắn, Trần Tuệ Dung chắc chắn sẽ tìm người giết hắn, ở lại chỉ khiến cho người nhà bị liên lụy, hắn không muốn thấy cảnh đó. Cho nên, hắn nhất định phải rời đi. Tốt, ngươi muốn làm gì đều có thể. Chúng ta đều ủng hộ ngươi. Lạc Vũ Quân gật đầu đáp. Nói xong, Lạc Vũ Quân không dám nhìn thẳng Lạc Cảnh Thiên quay đầu qua chỗ khác. Nhìn thấy Lạc Cảnh Thiên một bên mắt bị kín, ông ta trái tim liền đau nhói. Phùng Nguyệt cũng thế. Lạc Cảnh Thiên đôi mắt từng đỏ, dập đầu ba cái. Hắn không biết mình lúc nào mới có thể trở về, lúc nào mới có sức mạnh để thay đổi hết thảy. Cổ họng như có thứ gì đó chặn lấy khiến hắn nói không lên lời. Qua một lúc, Lạc Cảnh Thiên đứng dậy, ánh mắt rơi vào trên người Trần Tuệ Dung, ánh mắt rất lạnh, vô cùng lạnh lẽo. Trần Tuệ Dung cảm thấy như có một con rắn độc đang nhìn lấy mình, cảm giác đó khiến bà ta rất khó chịu. Lạc Cảnh Thiên không có nói lời nào, chỉ nhìn vài giây, sau đó liền quay người nhẹ giọng nói: "Đi thôi." Thượng cổ chi linh liếc nhìn Trần Tuệ Dung một cái, sau đó rơi xuống trên vai Lạc Cảnh Thiên, mà Lạc Cảnh Thiên lúc này bàn tay giơ, phía trước liền xuất hiện một vòng xoáy không gian. Đây chính là cổng không gian, bất kỳ một tên ma pháp sư nào đều có thể làm tới. Lạc Cảnh Thiên mặc dù vẫn là cao cấp pháp sư, nhưng là hồn lực của hắn lại đã đạt tới cấp bậc ma pháp sư, nên cổng không gian đối với hắn mà nói rất đơn giản, chỉ là tiêu tốn ma lực nhiều một chút mà thôi. Một người một thú biến mất sau cổng không gian, đám người đồng loạt thở ra một hơi. Thượng cổ chi linh uy áp thực sự quá đáng sợ, họ ngay cả phản kháng tâm lý cũng không có. Ngay sau khi Lạc Cảnh Thiên rời đi, Lạc Cảnh Điểm nhìn lấy Trần Tuệ Dung nói: "Cho ta một ngày, sau một ngày ta sẽ đi theo ngươi." "Có thể chứ?" "Có thể." Trần Tuệ Dung ngẫm nghĩ một chút rồi nói. Nói xong, bà ta nhìn về đám người băng cung nói: "Chuyện hôm nay không cho phép truyền ra ngoài." "Vâng." Lạc Cảnh Điểm nhìn về phía Phùng Nguyệt cùng Lạc Vũ cô nói: "Cha, mẹ, con mắt của ca ca là Tạ Minh Viễn dùng ám khí đánh lén. Lạc Cảnh Điểm nghiến răng nói, mặc dù không làm gì được người băng cung, nhưng là nàng lúc này cũng biết rõ thực lực gia tộc đến mức nào. Dù cho không thể sánh với thánh địa, nhưng là muốn diệt một quốc gia hoàn toàn không có vấn đề. Cho nên nàng muốn lần lượt trả thù, mà bắt đầu chính là Tạ gia. Phùng Nguyệt cùng Lạc Vũ Quân nghe thế sắc mặt lạnh xuống, sát khí tỏa ra khiến người xung quanh sợ hãi không thôi. Sợ Như Mộng ở gần đó nghe thấy thế liền khẽ cười. Tạ gia, xem như xong đời rồi. Chuyện tại Lạc gia không một ai biết, chỉ biết rằng Lạc gia phong tỏa xung quanh địa bàn, một con kiến cũng chui vào không được. Tất cả thế lực xung quanh đều hãi hùng kết vía. Bởi vì lúc đó tin tức Lạc Cảnh Thiên gặp nạn đã truyền ra, mà Tạ gia chính là chủ mưu. Cho nên ai nấy cũng sợ hãi, khả năng rất lớn là hai gia tộc xảy ra chiến tranh. Mà lúc này, Tạ gia lại hoàn toàn không hề lo lắng, bởi vì Tạ gia gia chủ Tạ Chiến mời tới thành chủ làm người điều giải. Thành chủ là ai? Đó chính là đế quốc bổ nhiệm cai quản Tâm Nguyệt thành. Thực lực rất mạnh, mà Tạ Chiến chính là vương tham một món bảo vật cho ông ta, cho nên tên thành chủ này mới tới Tạ gia tòa trấn. Có thành chủ tại, họ có gì phải sợ? Họ còn không tin Lạc gia dám điên cuồng tới mức không xem thành chủ ra gì. Dù sao chết chỉ là một tên con nuôi mà thôi, cũng không phải ruột thịt. Soạn. Tạ Chiến chính là đang tại phòng khách mở tiệc chiêu đãi thành chủ, ngay tại lúc này, cậu bị người đánh nát, bên ngoài đi vào Phùng Nguyệt, Lạc Vũ Quân cùng Lạc Cảnh Điểm. Thấy ba người này, Tạ Chiến âm thầm cười một tiếng, các ngươi cuối cùng cũng đến. Lạc gia chủ, các ngươi xông vào Tạ gia chúng ta là có ý gì? Tạ Chiến đứng dậy cười lạnh nói, giao Tạ Minh Viễn ra đây. Lạc Cảnh Điểm lạnh lùng nói, nha đầu, ta đang cùng cha mẹ các ngươi nói chuyện, hậu bối như ngươi cũng dám lớn tiếng. Cha mẹ ngươi dạy ngươi kiểu gì? Một chút lễ phép cũng không có. Tạ Chiến lạnh giọng quát. Phùng Nguyệt sát khí nổi lên, muốn lao tới nhưng bị Lạc Vũ Quân kéo lại, sau đó ông ta nhìn Tạ Chiến lạnh lùng nói, giao, vẫn là không giao? Dựa vào cái gì? Tạ Chiến cười nhạt hỏi. Như vậy, các ngươi Tạ gia liền chôn cùng Tạ Minh Viễn đi. Khẩu khí thật lớn, Lạc gia chủ chẳng lẽ không xem thành chủ như ta ra gì? Một giọng nói vang lên, một tên nam tử có chút trẻ tuổi đi tới, nhìn qua khoảng hơn 30 tuổi. Tiêu Vạn Sinh, ngươi tốt nhất chớ xen vào. Ngươi gánh không nổi Tạ gia, hôm nay nếu Tạ gia không giao ra Tạ Minh Viễn, như vậy liền không cần thiết tồn tại nữa. Lạc Vũ Quân lạnh nhạt nói, ha ha, ngươi cho ngươi là ai? Ngươi xem luật pháp đế quốc là gì? Ngươi dám ra tay sao? Tiêu Vạn Sinh cười lạnh, sau lưng đôi cánh xuất hiện khiến hắn bay lên cao. Hắn không tin Lạc gia dám động thủ, dù động thủ cũng không làm gì được hắn. Hắn nhưng là ngự linh cảnh cường giả, mặc dù chỉ là sơ cấp, nhưng không phải vài tên huyền linh cảnh có thể sánh được. Chỉ là một tên ngự linh cảnh hạ cấp cũng dám lớn tiếng. Lăn xuống cho ta. Phùng Nguyệt đã nhịn không được, bàn tay trực tiếp đánh ra một trường. Tiêu Vạn Sinh trực tiếp bị đánh rơi xuống đất, miệng phun đầy máu. Thông linh cảnh ngươi. Tiêu Vạn Sinh khiếp sợ không gì sánh được. Bên cạnh Tạ Chiến cũng khiếp sợ vô cùng. Ta là ai? Ta đang ở đâu? Chuyện gì xảy ra? Cha, ta muốn tự tay giết Tạ Minh Viễn. Lạc Cảnh Điểm trầm giọng nói. Tốt. Lạc Vũ Quân khẳng khái gật đầu. Ánh mắt rơi vào trên người Tạ Chiến. Ta. Lạc gia chủ, hiểu lầm ta lập tức. Tạ Chiến nói còn chưa hết lời, Lạc Vũ Quân một trường trực tiếp đập tới. Trong nháy mắt, Tạ Chiến giống như một quả bóng hơi bị đâm thủng như thế, nổ tung ra thành nhiều mảnh, tay chân mỗi chỗ một nơi, cơ thể không có chỗ nào lành lặn. Không khí tràn ngập một mùi máu tanh, toàn bộ đám người đều ngốc. Sự việc xảy ra quá nhanh, họ ngay cả phản ứng cũng không kịp. Phùng Nguyệt cách không chụp lấy Tạ Minh Viễn, đem hắn linh tâm phế bỏ, sau đó ném xuống trước người Lạc Cảnh Điểm. Lạc Cảnh Điểm ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, bàn tay xuất hiện hai cái chùy thủ, đâm xuyên qua hai bàn tay của hắn cắm trên mặt đất. Nhất thời một tiếng hét chói tai vang lên. Đau không? Ca ca ta lúc đó cũng đau như vậy đó. Cảm giác không tệ chứ? Lạc Cảnh Điểm âm thanh vô cùng lạnh nhạt nói. Tạ Minh Viễn còn không kịp nói cái gì, Lạc Cảnh Điểm lại lấy ra thêm một cái chùy thủ, đâm thẳng vào mắt hắn sau đó móc ra. Tiếp đó lại dùng chùy thủ đâm con mắt còn lại, máu tươi chảy đầm đìa. Đau không? Yên tâm đi, không chết được đâu. Dứt lời, chùy thủ vung lên, lỗ tai trái bị bật mất. Nghe được lời ta nói sao? Ca ca ta lúc đó cảm giác cũng như vậy đó. Lại vung lên chùy thủ, lỗ tai phải rơi xuống mỗi khi đâm một đao, nàng lại nói một câu. Lạc Cảnh Điểm dùng giọng nói vô cùng bình thản cùng Tạ Minh Viễn nói chuyện, nhưng là hai mắt của nàng đã chảy đầy nước mắt. Chương 82, hành trình mới chương 82, hành trình mới. Đám người xung quanh chết lặng, xung quanh có vài chục người, đều được Tạ Chiến kêu đến. Nơi đây đều là người của Tạ gia, sở dĩ kêu đến là ông ta sợ Lạc gia giận chó đánh mèo, cho nên kêu đến, chờ sau khi giải quyết sự việc của Tạ Minh Viễn xong liền để họ trở về. Mà lúc này, Tạ Chiến đã hết, xung quanh không người dám lên tiếng, ngay cả hô hấp cũng kìm nén. Bởi vì Lạc Cảnh Điểm nơi đó tra tấn Tạ Minh Viễn, có vài người muốn đi lên ngăn cản, có vài người mở miệng chửi tới, tất cả đều bị Lạc Vũ Quân tại chỗ đánh chết. Hiện tại, một tiếng nói cũng không có, chỉ có Tạ Minh Viễn vang lên âm thanh đau đớn gào thét không người dám quản. Tạ Minh Viễn hiện tại đầu óc trống rỗng, hắn trong đầu lúc này ngoài sợ hãi cũng chỉ là sợ hãi. Thậm chí ngay cả lời Lạc Cảnh Điểm nói cũng nghe không rõ, đau đớn khiến hắn không nghe thấy được cái gì cả. Hắn lúc này chỉ muốn chết, chết sẽ giải thoát tất cả. Chỉ là đáng tiếc, linh tâm bị phế, hai con mắt bị đâm mù, hai bàn tay bị ghim trên mặt đất, lỗ tai cùng mũi bị gọn, lưỡi bị cắt. Hắn ngay cả tự sát cũng làm không được. Mà Lạc Cảnh Điểm lại luôn hướng trong miệng hắn nhét vào thuốc cầm máu cùng khống chế tổn thương của hắn, điều này chỉ khiến hắn cảm thấy tột cùng đau đớn, trong lúc nhất thời là chết không được. Lạc Cảnh Điểm ban đầu còn có tâm tư cùng Tạ Minh Viễn nói chuyện, nhưng là về sau chỉ đơn thuần là phóng thích hận ý trong nội tâm. 10 phút, nửa giờ, trọn vẹn một giờ, Tạ Minh Viễn bị hành hạ cuối cùng chịu không được, Lạc Cảnh Điểm cũng mất đi kiên nhẫn, một đao đem cổ họng hắn cắt đứt. Sau đó, nàng mệt mỏi trực tiếp mất đi. Phùng Nguyệt đội đỡ lấy nàng, ánh mắt liếc qua Lạc Vũ Quân một cái, Lạc Vũ Quân hiểu ý gật đầu, Phùng Nguyệt liền đem Lạc Cảnh Điểm rời đi. Lạc Vũ Quân nhìn Tiêu Vạn Sinh đang trọng thương nằm đó, suy nghĩ một chút liền cách không nắm lấy hắn ném ra ngoài. Mà Lạc Vũ Quân ngự không bay lên cao, một trường đánh xuống, Tạ gia tất cả mọi người đều phi hôi yên diệt, kiến trúc cũng bị đập nát, trên mặt đất tạo ra một cái hố lớn sâu đến vài mét. Chuyện hôm nay, ta không muốn có người khác chuyển ra. Ta biết Thiên Lương Đế quốc có thông linh cảnh cường giả, nhưng muốn dựa vào một mình lão già đó mà chống lại hai thông linh cảnh, ngươi nói xem lão già đó đánh thắng được không? Hiểu ý ta chứ? Lạc Vũ Quân lạnh nhạt nói. Ta hiểu rõ, hôm nay ta không thấy gì cả, ta là gặp phải cấp 4 ma thú tập kích bị thương. Tiêu Vạn Sinh lập tức nói. Hắn không dám không nghe theo, Lạc gia thực lực bày ra quá khủng bố, khủng bố tới mức hắn ngay cả tâm tử phản kháng cũng không có. Thiên Lương Đế quốc người thủ hộ chỉ là thông linh cảnh, hơn nữa nghe đồn đã dừng lại tại thông linh cảnh rất lâu, nếu như trong 10 năm tới không đột phá, chắc chắn sẽ chết. Đó cũng là vì cái gì Thiên Lương khắp nơi đều có thể lực đang ngầm chuẩn bị nổi loạn. Không có người đứng đầu, chắc chắn sẽ bị người cắn xé không còn một mảnh. Mà Lạc gia có thực lực cùng Thiên Lương đối kháng, thậm chí là thôn vệ, nhưng nhiều năm như vậy đều im ắng không màng thế sự, đủ biết người ta cũng không thèm để ý Thiên Lương Đế quốc hoặc là không muốn người khác biết. Nếu hắn dám truyền ra, không quản Lạc gia không màng thế sự có phải là sợ hãi kẻ thù hay không, hắn cùng Tiêu gia tuyệt đối là người chết đầu tiên. Tạ gia chính là minh chứng tốt nhất cho điều này. Tiêu Vạn Sinh làm sao lại không dám nghe theo chứ? Vậy thì tốt. Lạc Vũ Quân gật đầu, đang muốn rời đi liền nghe Tiêu Vạn Sinh gọi lại. Lạc gia chủ, chuyện gì? Cái này Tạ gia sản nghiệp, tùy tiện, không cần thiết chú ý tới ta, xử lý như bình thường là được. Đúng rồi, chăm sóc một chút Mạc gia cùng Sở gia là được. Lạc Vũ Quân lạnh nhạt nói. Mạc gia cùng Lạc gia là thế giao, mặc dù Mạc gia không biết bí mật của Lạc gia, dù Mạc Tần Phong thực lực so với ông ta kém xa, nhưng là Lạc Vũ Quân lại xem ông ta là sinh tử chi giao. Sở gia Sở Như Mộng lại cùng Lạc Cảnh Thiên hợp tác, ông ta thậm chí còn cho rằng Sở Như Mộng có cảm tình với Lạc Cảnh Thiên cho nên mới nói ra câu kia, để cho Sở gia chiếm chút tiện nghi, nói không chừng Sở Như Mộng tương lai sẽ thành con dâu ông ta. Nếu Lạc Cảnh Thiên biết Lạc Vũ Quân nghĩ như thế, chắc chắn sẽ tại chỗ hộc máu mà chết. Tạ gia bị diệt rất nhanh liền truyền ra, nhưng là cũng không có gây lên sóng gió quá lớn. Tiêu Vạn Sinh công bố rằng Tạ gia bị ma thú cấp 4 đồ sát, bản thân thành chủ hắn cứu viện không kịp còn bị trọng thương mới giết được cấp 4 ma thú. Sự việc tới đó liền đóng lại, dân chúng bình thường là không biết được, chỉ có vài người là biết được đại khái nguyên nhân, nhưng là đều lựa chọn ngậm miệng. Lạc Cảnh Tiên lúc này đã không còn tại Tâm Nguyệt Thành, cũng không có trong phạm vi của Thiên Lương Đế quốc, chính bản thân hắn cũng không biết hiện tại mình ở đâu. Xung quanh toàn là cát, ngoài cát ra chẳng còn gì khác. Không sai, hắn là đường, bản thân tại trên sa mạc nóng rực không rõ phương hướng. Tất cả chuyện này đều là do thượng cổ chi linh gây họa, cũng không phải do nó chủ động gây họa, mà là do bản thân nó đối với ma pháp có kháng tính cực mạnh, dễ ảnh hưởng tới người sử dụng ma pháp dẫn tới Lạc Cảnh Tiên cộng không gian sai lệch vị trí. Cộng không gian có hai loại cách dùng, một loại là trong đầu tưởng tượng ra vị trí mình muốn đến, một loại khác chính là dùng một thứ vật dẫn như tóc để tới vị trí của người kia. Lạc Cảnh Tiên chính là muốn đến Ô Dạ Đế quốc Thiên Hoa Thành, nhưng là hiện tại nhìn xung quanh toàn cát là cát, hắn cũng không biết mình hiện tại ở chỗ nào. Thiên Linh Đại Lục sa mạc có hai nơi, chính là Đông Châu Ô Dạ Đế quốc Xích Hồ Thành cùng Thiên Lam Đế quốc Lam Thủy Thành. Hai nơi vị trí cách xa nhau vô cùng, mà điều đáng ghét nhất chính là toàn bộ sa mạc ở hai nơi này đều là bị ma thú chiếm đóng, nhân loại mạo hiểm giả cực ít người tới những nơi này. Hắn muốn lần nữa mở ra cổng không gian để rời đi, nhưng mà bị thượng cổ chi linh ảnh hưởng, trong thời gian ngắn cũng đừng nghĩ rời đi nơi này. Mà thượng cổ chi linh còn không chịu trách nhiệm, vừa tới vùng sa mạc này liền ném hắn ở đó không biết đã chạy đi đâu rồi. Tâm mệt mỏi, Lạc Cảnh Thiên bất lực thở dài. Hiện tại quan trọng nhất chính là làm thế nào biết được vị trí của mình, sau đó chính là rời khỏi nơi đáng chết này. Hắn cũng không muốn đêm nay phải ngủ tại sa mạc, có trời mới biết dưới lớp cát này chôn giấu bao nhiêu chủng tộc ma thú. Chủng tộc ma thú nhiều nhất là ở vùng đầm lầy cùng sa mạc, hắn lúc này đứng cũng không được tự nhiên, tinh thần lực luôn luôn tản ra xung quanh, ai biết được một giây sau có con ma thú nào từ dưới đất chui lên cắn hắn một ngụm. Ngao. Đột nhiên, Lạc Cảnh Thiên cảm thấy đầu đau dữ dội, hắn vô thức ôm lấy đầu quỳ xuống dưới đất, sau đó liền ngất đi. Qua không biết bao lâu, Lạc Cảnh Thiên chậm rãi mở mắt, trời lúc này đã tối, hắn giật mình ngồi dậy nhìn xung quanh liền thấy được bên cạnh có đống lửa, thượng cổ chi linh đang ngồi đó nhìn hắn. Tỉnh rồi. Ta đây thế nào? Ngất đi chứ sao? Thượng cổ chi linh đáp. Ta con mẹ nó cũng biết mình là ngất đi a, ngươi mẹ nó nghe không hiểu tiếng người sao? Nhìn thấy Lạc Cảnh Thiên trợn mắt nhìn mình, thượng cổ chi linh khẽ lắc đầu nói, con mắt phải của ngươi là chân giải chi nhãn, ngươi lúc này linh hồn lẫn ma lực đều không đủ sức khống chế nó. Nó sẽ không ngừng đi kích thích ý chí của ngươi, ban đầu chỉ đơn thuần là đau đớn, sau đó chính là thẩm thấu ý chí lực, khiến ngươi càng ngày càng trở lên điên cuồng, cuối cùng chính là đánh mất bản thân, trở thành một thứ khát máu, đơn thuần dựa vào giết chóc sống sót. Có cách giải quyết sao? Lạc Cảnh Thiên nhíu mày hỏi. Tới, đem nó uống. Thượng cổ chi linh lấy ra một cái bình nhỏ đưa cho hắn. Lạc Cảnh Thiên nhíu mày cầm lấy, đưa lên mũi ngửi một chút. Nồng nặc mùi rượu phả vào mũi hắn. Rượu? Uống đi. Lạc Cảnh Thiên nghi ngờ lần nữa ngửi một hơi. Thật chính là rượu. Trong lòng có chút thất vọng, hắn còn cho rằng là thuốc chưa đây. Ngẩng đầu uống một ngụm, hắn liền cảm thấy cả người thoải mái. Sảng khoái. Đây là rượu gì? Lạc Cảnh Thiên hỏi. Thần kinh độc tố. Thượng cổ chi linh lạnh nhạt đáp. Phúc. Lạc Cảnh Thiên tại chỗ phun ra. thần mẹ nó thần kinh độc tố, ngươi là muốn giết ta sao?